Chương 1, không phải trở thành bắt giới bữa tối. Chương 1, không phải trở thành bắt giới bữa tối. Chào mừng tổ quốc ngẫu nhiên tiên tuyển giả Trần Huyền bước vào S cấp quỷ dị phó bản. Trước mắt phó bản, cao lão trang tuyệt vọng. Lãnh băng tuyên cáo thanh tại Trần Huyền trong đầu anh tạc. Một giây sau, năm đầu tinh hồng như máu cơ sở quy tắc là cấn tại tầm mắt của hắn chính giữa. Quy tắc 1, làm ơn tất giữ gìn thỉnh kinh đoàn đội hài hòa, bất kỳ cái gì phân liệt đoàn đội nói chuyện hành động đều đem thu nhận tình hóa. Quy tắc 2, đường tam tạng bất kỳ lời nói nào cũng là tuyệt đối chân lý, mời vô điều kiện tuân theo. Thực tế muốn xem trọng hắn từ bi. Quy tắc 3, tôn nộ không là đoàn đội mạnh nhất chiến lực, cũng là nguy hiểm nhất, tên điên. Đừng dùng hầu tử và từ ngữ xưng hô hắn. Mời tôn xưng hắn là Tề Thiên Đại Thánh. Quy tắc 4, trừ bắt giới vĩnh viễn ở vào trạng thái đói bụng, hắn sẽ ăn hết bất luận cái gì có thể tìm tới đồ ăn. Mời bảo đảm chính mình không phải trở thành hắn đồ ăn. Quy tắc 5, đừng cho thỉnh kinh trong đội ngũ bất luận cái gì thành viên phát hiện ngươi không phải người của thế giới này. Chữ bằng máu biến mất. Một rơi trong suốt trực tiếp giao diện tại tầm mắt góc triển khai. Báo bình luận trong nháy mắt nổ tung. S cấp. Vì sao mới một cái thiên tuyển giả bắt đầu chính là S cấp? Trời muốn diệt ta thổ quốc ca. Trước quang hoa quốc thiên tuyển giả, danh xưng rất hiểu chúng ta thổ quốc văn hóa, 3 phút liền không có. 3 phút. Nói nhảm, hắn hiểu đó là nhanh nằm sắp tê ra người. Kết quả tự nhiên là nhanh nằm. Trần Huyền. Đây là ai? Tư liệu biểu hiện chỉ là cái phổ thông trạch nam sinh viên. Ngay cả binh vương đều không phải là. Nước khác phòng lấy dễ ảm trong. Lại là một mảnh cười trên nỗi đau của người khác hoa lạc. Phút. Cảm ơn trời đất, lần này lại đến phiên người thổ quốc. Mọi người trong nhà, chúng ta Lan Tư còn sống sót. Thổ quốc khí số đã hết, ngồi đợi quốc vận bảng hạng chót, ha ha ha. Tất cả phòng phát sóng trực tiếp thổ quốc. Lại là tĩnh mịch cùng bí quan. Vì cái trước thiên tuyển giả thất bại, quốc vận chỉ số biểu đồ hình đến, lấy một cái thảm thiết góc độ, thẳng đứng lao xuống. Mà làm rõ ràng tình hình Trần Huyền, trái tim hung hăng giật một cái. 3 năm trước đây, chuyện lại trực tiếp giáng lâm, ngẫu nhiên rút ra các quốc gia thiên tuyển giả bước vào phó bản Tây Du. Thông quan thì quốc vận hưng thịnh, thất bại thì đại họa lâm đầu. Thủ quốc thượng một vị thiên tuyển giả, là vị suốt đời nghiên cứu Tây Du về hưu lao giáo sư, đức cao vọng trọng. Hắn dựa vào đối với nguyên tắc tinh thâm lý giải, quả thực là sống qua phía trước đường vương thác ngộng đại náo thiên cung mấy cái quỷ môn quan. Có thể cuối cùng hắn hay là chết tại nơi này. S cấp phó bản, cao lão trang. Suy nghĩ vừa hiện lên, một cỗ nồng đến tan không ra mùi máu tươi hỗn hợp có hư thối hôi thối, đột nhiên rót vào xoắn mũi. Trong dạ dày rời sông lấp biển. Cách đó không xa, một đầu quái vật khổng lồ chính ngồi xổm trên mặt đất. Vật kia chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra chư hình dáng, toàn thân cũng do chạy xuôi mù dịch, nhúc nhích thịt nhão cùng đen nhánh phủ sa cấu thành. Vô số trương vặn vẹo thống khổ mặt người, tại nó bên ngoài thân hủ đục ở giữa hiện hiện, dãy rủa, lại không hề có một tiếng động đắm chìm. Ồ ồ, ồ ồ. Nó đang ăn. Bị nó cự trảo đè xuống đất, là tóc vàng nam nhân, y phục tác chiến ngược sang quốc cờ ngồi sao còn vô cùng dễ thấy. Nam nhân hai chân hết rồi, ngực bụng bị xé mở một cái độc lớn. Hắn không có kêu thảm, vì hàm dưới cốt sớm đã không biết tung tích, trong cổ họng chỉ có thể phát ra ôi ôi hở âm thanh, thân thể còn tại phí công co quắp. Kia chư quái dường như gầm án, mở ra che kín thịt bụng miệng rộng, cắn một cái hạ nam nhân đầu lâu. Răng rắc, như là cắn nát một quả hạt đào. Đỏ, bạch, tung tóe đầy đất. Một màn này thông qua ống kính, không giữ lại chút nào mà đánh thẳng vào toàn cầu mấy chục ước người xem nhãn cầu. Phong phát sóng trực tiếp sang quốc, lâm vào hoan lạc sau tĩnh mịch. A, chúng ta, Lan Tư chết rồi. Phong phát sóng trực tiếp thổ quốc thì là thấu xương băng hàn. Đó chính là trừ bắt giới. Này mẹ hắn là trừ cương liệp. Đây là từ trong vực sâu leo ra hư thối tà thần. S cấp phó bản. Quả nhiên không phải người có thể sống địa phương. Càng mắc quái là tại trừ quái phía sau. Một người mặc tắm đến trắng bệnh cả xa thân ảnh, chính ngồi xếp bằng. Là Đường Tăng. Hắn rất trẻ trung, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ trang nghiêm. Có thể cặp mắt kia, trống rông phải tìm không đến một tia tiêu cự, như một tôn không có linh hồn tượng sáp. Hắn một tay nâng tử kim bắt vu. Tay kia lại cầm một cái loại bỏ phải sạch sẽ, trắng nếu nhân loại xương đùi. Gõ, gõ, gõ. Đường Tăng đối với gần ngay trước mắt huyết tinh không hề phản ứng, lông mi đều chưa từng rung động mảy may. Hắn đờ đẫn mà gõ bát, trong miệng nói lẩm bẩm. Đây không phải là bình thường kinh văn, là một loại văn mẹo, ô mế, đủ để cho người lý trí từng khúc nổ tung quỷ dị âm tiết. Âm tiết những nơi đi qua, không gian cũng nổi lên gợn sóng, trên đất mạch cốt âm u im lặng hóa thành một biển. Hắn ở đây dùng cái kia nhân cốt, không nhanh không chậm, là lợn bát giới ăn. Nhạc đệm là một tên chuyên công tôn giáo thần thoại dị đoan giải đọc hệ lịch sử học sinh. Vô số hỗn loạn Tây Du hắc ám giải đọc, thuyết âm như phân tích, trong nháy mắt tại Trần Huyền trong đầu vang tạc. Quy tắc 2, muốn xem trọng hắn từ bi. Quy tắc 4, chư bát giới vĩnh viễn ở vào trạng thái đói bụng. Nguyên lai, là cái này từ bi. Đối với chư bát giới vô tận đói khát từ bi. Ma tế phẩm là một cái khác người sống sờ sờ. Đã ăn xong, nó chưa hết thòm thèm mà rũi ra mọc đầy gai ngược đầu lưỡi, liếm láp lấy răng nanh ở giữa thịt bụng. Sau đó, nó chậm rãi chuyển động biển kia to lớn, xấu xí, mụ dịch chảy ngang đầu lâu. Hai con đục ngầu, không hề tình cảm con mắt, khóa chặt giữa sân duy nhất vật sống. Trần Huyền, lộc cộc, tham lam tiếng vang, tại nó biết hầu chỗ xấu nhấp nô. Thanh hôi nước bọt từ khỏe miệng nhỏ xuống. Ầm, mặt đất bị ăn mòn ra từng cái khói đen bốc lên hố nhỏ. Nó động, nặng nghề móng giẫm tại bạch cốt chi thượng, phát ra kéo kẹt tiếng vỡ vụn, từng bước một hướng Trần Huyền tới gần. Bóng ma tử vong, thẳng vào mặt mà để ép xuống. Phong phát sóng trực tiếp thủ quốc trong, thét lên cùng kêu khóc nổ thành một mảnh. Chạy mau a, Thất thần làm gì? Chạy. Ngươi nhìn xem kia chư quái hình thể, tốc độ năng lực chậm sao? Người bình thường làm sao có khả năng chạy qua được? Xong rồi, lại một cái, chúng ta thổ quốc thiên tuyển giả lại muốn bắt đầu liền chết sao? Quốc vận lại ngã một lần, quốc gia chúng ta sẽ phát sinh đại tai nạn. Khán giả nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Nhưng mà, trực diện tử vong Trần Huyền, thân thể tại run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh thấm thấu phía sau lưng. Nhưng hắn không hề động. Đầu óc của hắn, tại sợ hãi cực độ dưới, ngược lại bị nghiền ép ra một tia quỷ dị thanh minh. Chạy. Quy tắc trong chưa nói không thể chạy. Nhưng thượng một vị sam quốc tiên tuyển giả kết cục đang ở trước mắt. Thể năng của hắn tuyệt đối tại người bình thường trên mình. Đánh. Ý nghĩ này chỉ xuất hiện một giây, liền bị bản năng cầu sinh bóc tắt. Đây không phải là chiến đấu, là tiết cơm. Như vậy, phá cục điểm ở đâu? Không tại chư, vậy không tại chính mình. Trần Huyền ánh mắt xéo qua, gắt gao đính tại cái đó chí thân sự ngoại đầu mượn. Cái đó dùng xương người gõ bắt bù, vì giết nhạc đệm đường tăng. Quy tắc 2, đường tam tạng bất kỳ lời nói nào cũng là tuyệt đối chân lý. Quy tắc 1, làm ơn tất giữ gìn tỉnh kinh đoàn đội hài hòa. Hài hòa. Chân lý. Thứ bi. Đường tăng, đi ngang qua cao lão trang mục đích là cái gì? Thu đồ. Hắn là để mở rộng chính mình thỉnh kinh đoàn đội. Nguyên tắc trong, đường tăng đối với yêu cùng người thái độ, thân mình đều tràn đầy mâu thuẫn cùng quỷ dị. Hắn sẽ vì mấy cái cướp bóc kẻ cướp mà đúng tôn ngộ không niệm kim cô chú, lại đối với chân chính ăn người yêu quái đáp lại từ bi. Vì những kia kẻ cướp là người, mà yêu quái là có thể bị cảm hóa bị hợp nhất. Đúng, tiểu này suy luận nhất định bị bóp méo để cạnh nhau lớn. Đường tăng là thỉnh kinh quy tắc hóa thân, chư bát giới là thỉnh kinh quy tắc trong dự thiết nhị đồ đệ. Chính mình đâu? Một cái thiên tuyển giả tại chư bát giới thực đơn trong, lại tại đường tăng quy tắc ngoại. Muốn sống sót chỉ có một cách, đem chính mình cũng biến thành quy tắc một bộ phận. Chương 2, toàn cầu chép làm việc, vì xuống liền có thể sống. Chương 2, toàn cầu chép làm việc, vì xuống liền có thể sống. Trạm nghiên cứu phát sóng trực tiếp quái đàm thổ quốc. Tính mịch. Hơn 10 vị thổ quốc đứng đầu nhất dân tộc, tôn giáo, lịch sử chuyên gia, vây quanh to lớn màn hình. Mỗi người sắc mặt cũng hôi bại như tờ giấy. Xong rồi, một vị tóc hoa dâm thầy giáo giả tê liệt trên ghế ngồi, tự lẩm bẩm. Cao lão trang cốt truyện không khớp, hoàn toàn không hợp. Nguyên tắc trong, đường tăng thu bắt giới trước đó, bên cạnh có ngộ không hộ pháp. Nhưng bây giờ, chư bát giới đã về chỗ, tôn ngộ không lại không thấy tăm hơi. Này không phải chúng ta quen thuộc Tây Du Ký, tất cả dự án tại không cách nào dự đoán S cấp phó bảng trước mặt đều là giấy lộn. Trạm trường Ngụy Quốc Đống, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình cái đó tại kề cận cái chết người trẻ tuổi. Hai tay của hắn chống đỡ đài điều khiển, khớp xương vì dùng sức mà trắng bệnh. Bọn hắn có thể làm, chỉ có cầu nguyện. Cầu nguyện cái đó gọi Trần Huyền phổ thông sinh viên, năng lực sáng tạo một cái không thể nào kỳ tích. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Huyền động. Hắn cũng không lui lại, ngược lại hướng phía một cái không thể tưởng tượng phương hướng, dùng hết lực khí toàn thân chạy như điên. Mục tiêu, đường tăng. Cơ mờ nở. Hắn sợ choáng váng sao? Điên rồi điên rồi. Phóng tới cái đó gõ xương cốt hòa thượng có làm được cái gì? Vật kia căn bản không phải người. Ha ha, ta đã hiểu. Hắn nghĩ bắt cóc đường tăng đến uy hiếp đầu kia chư quái. Sợ ném chuột vỡ bình. Thông minh. Dùng một cái quỷ dị, đi uy hiếp một cái khác quỷ dị. Ta như thế nào có chút nghe không hiểu. Cái này được không? Toàn cầu khán giả cũng cho rằng Trần Huyền sợ vỡ mật, tại làm cuối cùng vô bị dãy rủa. Nhưng mà, ngay tại hắn vọt tới đường tăng trước người 3 mét chỗ, Trần Huyền động tác đột nhiên đình chỉ, hai đầu gối bốn lượn, nặng nề đập xuống đất, về phía trước trượt một đoạn ngắn khoảng cách. Đông, một cái vô cùng rắn chắc đầu giảm xuống đất đại lễ. Trán của hắn túi tại do xương vỡ phô thành trên mặt đất. Tại chư bát giới kia hỗn hợp có mủ dịch cùng thịt nhau to lớn lợi trảo, dường như muốn chạm đến hắn sau gáy làn da nháy mắt. Trần Huyền đã dùng hết đời này lớn nhất âm lượng, khàn giọng hô to, "Sư phụ, đệ tử Quyền Liêm đại tướng, được Phật tổ pháp chỉ, ở đây khổ sở đợi chờ sư phụ 500 năm. Nguyện quy y ngã Phật, cầu sư phụ chứa chấp. Theo ngài Tây Thiên Tỉnh Kinh, cho dù chết vạn lần, cũng không tử." Âm thanh bi thương, thành kính, tràn đầy vô tận hối hận cùng chờ đợi. Mỗi một chữ cũng hung hăng đánh tại quy tắc trọng yếu lên. "Ta không phải người qua đường, ta là người mệnh trung chú định muốn thu cái thứ ba đồ đệ." Xa, nộ, tịnh, gió ngừng thổi. Đầu kia sắp chụp mồi hư thối chư quái, động tác đột nhiên cứng đờ. Che kín gai ngược răng nanh, dừng ở khoảng cách Trần Huyền cái hốt không đủ 3 cm địa phương. Trường duyên nhỏ xuống ngủ dịch, treo ở giữa không trung, không còn hạ xuống. Gõ, gõ, gõ. Cái kia ma quái, lấy nhân cốt đánh tử kim bắt vù nhạc đệm âm thanh, vậy im bặt mà dừng. Đường tăng cứng ngắt, một tấc, đổi qua cái kia khỏa thật thà đầu lâu. Cặp kia trống rỗng được không có bất kỳ cái gì vận sống khí tức trong ánh mắt, lần đầu tiên có tiêu cự. Rơi vào đầu giảm xuống đất, nằm dạp trên mặt đất Trần Huyền trên người. Toàn bộ thế giới, lâm vào một loại tuyệt đối, suy luận đang dựng lại quỷ dị yên tĩnh. Trần Huyền duy trì khấu đầu lệ tạ tư thế, tim đập loạn, nhưng hắn khống chế thân thể mỗi một tấc cơ thể, không nhúc nhích tí nào. Đây là hắn duy nhất tiền đặt cược. Cực Tây Du Ký bộ này bị ô nhiễm vặn bẹo tầng dưới chót suy luận, còn thừa nhận sang ngộ tính nhân vật này. Phong phát sóng trực tiếp thổ quốc trong, hàng tỷ khán giả nín thở. Một giây, hai giây, cuối cùng, đường tăng kia đôi môi tái nhợt, có hơi khép mở, phun ra một cái lạnh băng âm tiết. Tốt. Một chữ, luôn xuất phát tùy. Cố kia đặt ở Trần Huyền đỉnh đầu khủng bố sát ý, tan thành mây khói. Chư bát giới trong đôi mắt đục ngầu, kia không che giấu chút nào muốn ăn quy tắc, bị một cô cảng thượng bị hơn quy tắc cưỡng ép áp chế xuống. Nó nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền, từ đồ ăn biến thành nào đó. Chán ghét đồng loại. Đường tăng trống rồng âm thanh vang lên lần nữa, tại bạch cốt khắp nơi trên đất trên cánh đồng hoang quanh quẩn. Sang Ngộ Tĩnh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tọa hạ tam đệ tử. Đinh. Chúc mừng tiên tuyển giả thổ quốc Trần Huyền, thành công dung nhập quỷ dị thỉnh kinh đoàn đội tự sự. Cơ sở quy tắc đã đổi mới. Quy tắc 1, làm ơn tất giữ gìn thỉnh kinh đoàn đội hài hòa, bất kỳ cái gì phân liệt đoàn đội nói chuyện hành động đều đem thu nhận tình hóa. Trước mắt đoàn đội thành viên, Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sang Ngộ Tĩnh, còn sống. Trần Huyền phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn thắng được. Quy tắc 2, muốn xem trọng hắn Tử Bi. Đường Tăng Tử Bi là đúng hắn dự thiết thỉnh kinh đoàn đội thành viên Tử Bi. Chính mình dùng tinh chuẩn lời kịch cùng động tác, cưỡng ép đem Sang Ngộ Tĩnh nhân vật này kéo vào trước mắt cốt truyện, phát động Đường Tăng thu đồ suy luận. Hắn chậm rãi chống lên thân thể, nhặt lên trên mặt đất một cái cũ nát đòn đánh, cùng với treo ở phía trên hai cái không giỏ. Sau đó, hắn trầm mặc đi đến Đường Tăng sau lưng, đem đánh vững vàng hướng trên vai mở dựng, biết vâng lời, không nói một lời. Một cái trung hậu thành thật, chịu mệnh nhọc khổ lực nhân vật, trong nháy mắt thân trên, thổ quốc quốc vận chỉ số, biên độ cực nhỏ dâng lên. Kiểm tra đến thổ quốc bộ phận khu vực địa chất bản khối dị thường hoạt động, đã tiến hành sửa đổi. Một hồi dự tính cấp độ động đất 6.7 cấp động đất đã từ căn nguyên xóa đi. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên trong nháy mắt. Tất cả phòng phát sóng trực tiếp thổ quốc, tại dài đến mấy giây tĩnh mịch về sau, bạo phát ra như núi kêu biển gầm chiều dâng. Thần chi một quỷ. Này mẹ hắn là thần chi một quỷ a. Ta đã hiểu. Ta triệt để đã hiểu. Hắn đem chính mình biến thành người một nhà cho nên hắn liền không còn là đồ ăn. Đây là đối với quy tắc cực hạn sử dụng a. Nhìn xem tên của hắn, càng thích hợp làm Đường Tăng đâu. Trạm nghiên cứu quái đàm thổ quốc. Ngụy Quốc Đống đặt mông ngồi trở lại cái ghế, toàn thân phát lực, trên mặt lại bộc phát ra trước nay chưa có hào quang, kích động vỗ bàn một cái. Ghi chép. Ngay lập tức đem Trần Huyền Phương án ứng đối liệt vào S cấp hồ sơ. Kỹ càng phân tích hắn hô lên mỗi một câu lời nói, mỗi một chữ. Cùng lúc đó, Sa Quốc, Quang Hoa Quốc, Bất Lạc Đế Quốc, tất cả quốc gia phòng lịch dễ ảm trong, cũng lâm vào một mảnh rung động trầm mặc. Người thổ quốc não mạch kín quá kỳ quái. Thì ra là thế. Đối mặt không cách nào chống cự quỷ dị, chỉ cần biểu hiện ra tuyệt đối thuận theo đều có thể còn sống sót. Nhanh. Đầu giảm xuống đất. Cái chán chạm đất. Đây là tiêu chuẩn đáp án. Vô số nước khác phân tích viên, điên cuồng ghi chép hắn quỳ xuống tư thế, cố gắng tổng kết ra một bộ có thể phòng chế cầu sinh mô bản. Ngay tại toàn cầu khán giả tâm tư khác biệt thời điểm, Trần Huyền chính sử dụng chính mình người thành thật thân phận, cẩn thận quan sát đến trước người hai vị sư phụ cùng sư minh. Vậy đúng lúc này, trong tầm mắt của hắn, từng dãy hoàn toàn mới dòng số liệu chậm rãi hiện hiện. Thiên phú thức tỉnh, chuyện lạ quy tắc phân tích khí trong mắt người thế giới, sắp bị giải tỏa kết cấu là có thể lợi dụng quy tắc cùng thông tin. Phân tích mục tiêu khóa chặt, Sang Ngộ Tĩnh hành lý gánh vật phẩm thông tin, một kiện phổ thông đòn đánh, nhưng theo ngươi sánh vai nó đang bị giao phó tự sự quan trọng. Phân tích ra tầng sâu quy tắc, là đoàn đội hành lý người quản lý, ngươi có quyền kiểm tra tất cả mọi người hành lý. Kiểm tra là trách nhiệm của ngươi, cũng là quyền lực của ngươi. Mới quy tắc. Chân Huyền trái tim lần nữa nhảy lên kịch liệt lên, nhưng lần này là mừng như điên. Thiên tuyển giả một sáng thông qua sơ cấp khảo nghiệm, rồi sẽ đạt được thức tỉnh. Nay liền là chính mình kim thủ chỉ. Nhưng mà, không đợi hắn xâm nhập nghiên cứu. Ầm ầm. Chân trời nhất đạo chói mắt huyết quang đột nhiên xé rách vùng trời trầm trọng mây đen, nương theo lấy một hồi yêu căng có thuần, buông thả đến cực điểm tiếng cười, một cái cầm trong tay thiết đồng thon gầy hầu ảnh, chân đạp huyết vân từ trên trời giáng xuống. Sư phụ, sư phụ, Yếm Lão Tôn, đến chậm. Chương ba, hầu ca cơm, ta phải ăn. Chương ba, hầu ca cơm, ta phải ăn. Kia hầu tử toàn thân lông tóc khô héo, như là thiêu đốt hầu như không còn cỏ dại, dính sát gầy như que tuổi thân thể. Hắn nửa bên gò má da thịt xoay tròn, lộ ra phía dưới màu đỏ sẫm da thịt. Một đầu hoàn hảo trong ánh mắt, thiêu đốt lên chính là thuần túy, không còn che giấu điên cuồng. Trong tay hắn thiết đồng cũng không phải là hoàn toàn là kim sắc, đỏ sẫm thân gậy không ít chỗ vết gỉ loang lổ, giống như mới từ ngưng kết trong huyết chỉ rút ra. Sư phụ, hắn miết môi, lộ ra hai hàng bén nhọn răng nanh, một bước đều vượt qua 100 mét khoảng cách, rơi ầm ầm Đường Tăng trước mặt. Vâng, mặt đất rạn nứt, xương vỡ văng khắp nơi. Tôn Ngộ Không cặp kia điên cuồng con mắt, trước tiên đều đính tại mới tới. Trần Huyền trên người, xem kỹ, hoài nghi, còn có một tia khó nói lên lời. Đói khát. Hắc hắc, sư phụ, lão nhân gia ngài từ chỗ nào nhặt được như thế cái da mịn thì mềm? Trần Huyền chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, giống như bị một bàn tay vô hình giữ lại cổ họng. Hắn ép buộc chính mình cúi đầu xuống, hai tay gắt gao cầm đòn đánh, đem một cái nhát gan, sợ sệt, lại trung hậu đàng hoàng sa tăng hình tượng, hắn chết trên người mình. Không thể động, không thể nhìn, càng không thể đáp lời. Đúng lúc này, một mực đờ đẫn ngồi ngay ngắn Đường Tăng, viên kia cứng ngắc đầu lâu, lấy một loại trái ngược lẽ thường góc độ, tay một tiếng, chuyển hướng Tôn Ngộ Không. Hắn hốc mắt trống rỗng, môi khép mở. Ngộ Không, không được càn rỡ. Đây là Ngộ Tĩnh, vi sư mới nhập đệ tử. Đem ngươi hóa cơm chay, lấy ra. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không trên mặt nóng nảy trong nháy mắt thu lại, vò đầu bứt tai, đổi lại một bộ cười đùa tí từng bộ dáng. Hắn nhìn về phía Trần Huyền, cô kia xem kỹ hứng thú lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Trần Huyền nội tâm cuồng loạn. Đường Tăng quy tắc áp chế Tôn Ngộ Không bạo ngược, nhưng Tôn Ngộ Không quy tắc là độc lập lại nguy hiểm, chính mình còn không có đạt được hắn tán thành. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không từ trong ngực móc móc lấy ra hai cái cũ nát ngói bát, trong chén được lấy cái gọi là cơm chay. Vậy căn bản không phải cơm, mà là từng đoàn ngọ nguậy, cùng loại hạt gạo màu trắng mầm thịt. Phía trên điểm xuyết lấy mấy cây màu xanh sẫm, như cùng nhân loại ngón tay loại cuộn lại thực vật dễ cây. Ồ mọng, hương, thịt. Bên cạnh Trừ Bát Giới to lớn đầu lâu bu lại, Lục Ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không thủ. Quy tắc 4, chư bát giới vĩnh viễn ở vào trạng thái đói bụng, hắn sẽ ăn hết bất luận cái gì có thể tìm tới đồ ăn. Tôn Ngộ Không hoàn toàn không thấy chư bát giới, đầu tiên là đem một bát cung kính đưa cho Đường Tăng. Đường Tăng mặt không thay đổi tiếp nhận, dùng cái kia nhân cốt, chậm rãi từng muỗng hướng trong miệng tiễn. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không cầm một cái khác bát, trực tiếp vượt qua thèm ăn sắp nổi điên chư bát giới, trực tiếp đưa tới Trần Huyền trước mặt. "Sư đệ, ăn." Trên mặt của hắn treo lấy cười, nụ cười kia càng giống là một loại ác liệt chờ mong. Trần Huyền trong đầu còi báo động mãnh liệt. "Ăn, có thể biết bị này mà quái thứ gì đó ô nhiễm, cũng có thể bị thịnh nộ chư bát giới một ngụm nuốt vào. Không ăn, hiện tại liền sẽ bị Tôn Ngộ Không phán định là dị loại tại chỗ đánh thành thịt nát." Thực sự là nhiệt tình hiếu khách các sư minh a giờ khắc này, toàn cầu phòng lấy dễ ảm vậy vỡ tổ. Quang Hoa Quốc, ha ha, kinh điển tiền bối thí luyện. Không ăn chính là bất kính, ăn. Ha ha. Gã Lỵ Á Quốc, ta đề nghị hắn cầm chén chụp tại hầu tử trên mặt, chết được sẽ khá có sáng tạo. Vì hiện nay chỉ có thổ quốc thiên tuyển giả, quốc gia khác mọi người phần lớn đều là nhìn xem việc vui tâm thái. Chỉ có phòng phát sóng trực tiếp thổ quốc trong, thì là một mảnh kêu rên cùng cãi lộn. Chớ ăn. Trần Huyền. Món đồ kia tuyệt đối có vấn đề. Đánh rắm. Không ăn chết ngay bây giờ. Ngươi không thấy kia hầu tử ánh mắt sao? Cùng đao tựa như. Xong rồi, lần này muốn bị ô nhiễm thành quái vật. Thổ quốc sắp xong rồi. Ngay tại này toàn cầu mấy tỷ người nhìn chăm chú. Đa tạ đại sư minh. Điếm lão sa đang lo không có cơm ăn đấy. Trần Huyền gạt ra một cái chất phát tới cực điểm nụ cười, hai tay tiếp nhận mỗi bát. Ngay tại chư bát giới lần nữa kìm nén không được, sắp nào lên trong ngáy mắt. Đang. Tôn Ngộ Không trong tay đỏ sẫm thiết động đột nhiên đập lên mặt đất, phát ra một tiếng chấn nhiếp tâm hồn tiếng vang. Ngốc tử. Cút đi. Chư bát giới thân thể cao lớn run lên bần bật, trong mắt lóe lên khắc vào cốt tủy e ngại, phát ra một tiếng rên rỉ, ngọ nghệ lui về phía sau hai bước. Ngay tại lúc này, Trần Huyền không do dự nữa, vung lên bát, tại Tôn Ngộ Không nghiền ngẫm nhìn chăm chú, từng ngụm mà đảo tiến trong miệng. Hắn không có nhai, vì răng chạm đến những kia mầm thịt trong nấy mắt, dường như vật sống một dạng, chính mình chui vào thực quản. Chúng nó tại hắn thực quản trong lúc đích, cạo xoa, một đường trượt hướng dạ dày. Ăn ngon. Đại sư minh hóa cơm chay, chính là hương. Hắc hắc. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười, lộ ra thỏa mãn thần sắc, tốt sư đệ, năng lực ăn là phúc, năng lực ăn là phúc à. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm trong, báo bình luận dường như muốn đem màn hình bao phủ hoàn toàn, tất cả mọi người thấy cảnh này, cũng cảm thấy một hồi sinh lý khó chịu. Chỉ có Trạm Nghiên Cứu phát sóng trực tiếp quái đàm thổ quốc. Hô. Cao lão giáo sư thở phào một cái, co quắp hồi trên đế, cười nói: "Thắng cược, người trẻ tuổi kia lại thắng cược." Mặc dù nhận lấy ô nhiễm, nhưng cũng may cái này cũng không chí mạng, hắn đổi lấy Tôn Ngộ Không sơ bộ tán thành. Ngụy Quốc đống lại lắc đầu, ánh mắt trước nay chưa có sáng ngời: "Cao lão, ngươi sai lầm rồi. Ta dám nói, Trần Huyền trong lòng nhất định là có năm chắc mới sẽ làm như vậy. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí ngươi đang bị Ngộ Không cơm chay ô nhiễm. Ô nhiễm trị, 15 trước mắt vẫn ô nhiễm trị, 15 cảnh cáo, ô nhiễm giá trị vượt qua 80 đem dẫn đến không thể nghịch quỷ dị đồng hóa, ngươi đem triệt để chết trở về thế giới hiện thực tư cách." Trần Huyền nét mặt bình tĩnh như trước. Hắn lẻ lưỡi, đem đầy chén liếm phải sạch sẽ, không có để lại một tia dấu vết. Đây là đang biểu hiện đối với sư minh ban thưởng ăn cực độ chân quý. Sau khi ăn xong, hắn đem cái chén không đưa trả lại cho Tôn Ngộ Không, vẫn như cũng là bộ kia trung thực dáng vẻ. Tại đại sư minh thưởng thức cơm, hắn thành công thông qua được đạo thứ 2 khảo nghiệm. Ngay tại thỉnh kinh đoàn đội bầu không khí lại hài hòa xuống trong mấy mắt. Ông, trên bầu trời, không gian nổi lên gợn sóng. Mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó như hạ sủi cả một dạng, chật vật ngã ở cách đó không xa đống xương trắng bên trên. Là quốc gia khác tiên tuyển giả. Sang Quốc, Thái Công Quốc, Gạ Lì A Quốc, Quang Hoa Quốc. Chọn vẹn 5-6 người. Mỗi người bọn họ quốc gia phòng lấy dễ ảm, trong nháy mắt sôi trào. Ha ha ha, đến rồi. Người thổ quốc đã cho ông trời của chúng ta tuyển người xác minh con đường. Thực sự là ngu xuẩn đáng yêu dân tộc. John, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cường giả. Nhớ kỹ, quỳ xuống là được rồi. Trần Huyền thành công, cùng với phòng lấy dễ ảm của Vũ, dường như cho đám kia thiên tuyển giả vô cùng lòng tin. Một tên tóc vàng mắt xanh Sang Quốc thiên tuyển giả từ dưới đất nhảy lên một cái, trên mặt lộ ra rõ ràng trong lòng nụ cười. Hắn chỉnh lý một chút chính mình y phục tác chiến, xài bước mà vọt tới Đường Tăng trước mặt. Sau đó, xem mèo vẽ hổ. Đông. Một cái tiêu chuẩn đầu giảm xuống đất đại lễ. Vĩ đại Đông Phương Thánh Tăng, đệ tử John từ xa xôi Tây Phương mà đến, nguyện quy y môn hạ của ngài, đi theo ngài tiến về Tây Thiên, thu hoạch chân kinh. Hắn cao giọng hô, âm thanh to, tràn đầy tự tin và sức cuốn hút. Hắn cho rằng chính mình hoàn mỹ sao chép đồng thời ưu hóa thông quan bí tịch. Nhưng mà, tại hắn hô lên thanh ngáy mắt, toàn bộ thế giới an tĩnh. Đường Tăng ăn trong chén nhúc nhích mầm thịt, không hề phản ứng. Chư bát giới tham lam theo dõi hắn, chảy nước miếng chảy càng dữ hơn. Mà Tôn Ngộ Không chậm rãi vừa quay đầu, cái kia chỉ bình tĩnh lại đồng tử màu vàng trong nháy mắt giấy lên lửa giận ngập trời. Quy tắc 5, đừng cho thỉnh kinh trong đội ngũ bất luận cái gì thành viên phát hiện ngươi không phải người của thế giới này. Hắn từng chưa nói ra, trong thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ. Từ đâu tới ra yêu, cũng dám giả mạo yếm lão Tôn sư đệ, sang Ngộ Tĩnh. Lời con chưa dứt, cái kia màu đỏ sẫm thiết đồng đã mang theo xé rách không khí rít lên, đón đầu nện xuống. Sang Quốc tiên tuyển giả trên mặt tự tin trong nháy mắt ngưng kết, biến thành cực hạn sợ hãi. Hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng. Phốc phốc, như là một cái bị nện vô dụng dưa hấu. Đỏ, bạch, hỗn hợp có xương cốt mảnh vỡ, nổ bể ra đến, văng đầy đất đều là. Một vậy, miêu sát. Chư bát giới cái mũi kịch liệt khẽ nhăn một cái, ngay lập tức hưng phấn mà nhào tới, đem trên mặt đất huyết nhục cặn bã tính cả bùn đất cùng nhau, từng ngụm mà thôn vệ. Ồ ồ. Hương. Tự bả. Thỏa mãn ngay âm thanh, quanh quẩn tại tĩnh mịch trên cánh đồng hoang. Chư 4, người sống chớ vào không lớn thôn trang chư 4, người sống chớ vào không lớn thôn trang còn lại mấy tên thiên tuyển giả, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Máu mũi tanh hỗn hợp có chư bát giới nhai cốt đục buồn nôn tiếng vang, tràn ngập trong không khí. Tư thế, nhất định là tư thế không đúng. Đúng, cái đó lão người sang quốc quá ngạo mạn. Hắn quỳ lệ trong không có thành kính, chỉ là một vị bắt trước. Hắn còn tùy ý xuyên tạc lời kịch, cũng có vấn đề. Tăng thêm cái gì vĩ đại Đông Phương Thánh Tăng quả thực là vẽ rắn thêm chân. Một cái cổ quân. Xin nhờ. Một tên quang hoa quốc tiên tuyển giả, lục biên nhất điều cầu, trong mắt lóe ra cố chấp ánh sáng. Hắn nghe trong nước phòng lợi dễ ảm các đồng bạn phân tích, rất tán thành. Là chưa đủ cực hạn, chưa đủ hoàn mỹ. Hắn nhắm mắt lại, đem Trần Huyền vừa nãy mỗi một cái động tác, mỗi một cái hơi nét mặt, cũng tại trong đầu chiếu lại vài chục lần. Sau một khắc, hắn động. Cả người hắn mang theo một loại quyết tuyệt bi thương cảm giác, bước nhanh đi đến đường tăng trước mặt. Cái trán đụng vào xương vỡ mặt đất góc độ, hai tay trưng bày vị trí, cũng cùng Trần Huyền không sai chút nào. Tiếp theo, hắn dùng một loại vô hạn hối hận, cực kỳ bi thương giọng điệu, lấy rõ ràng thổ quốc ngữ cao giọng kêu khóc, "Sư phụ, đệ tử Quyền Liêm đại tướng, được Phật tổ pháp chỉ, ở đây khổ sở đợi chờ sư phụ 500 năm. Nguyện quy y ngã Phật, cầu sư phụ chứa chấp. Theo ngài Tây Thiên đỉnh kinh, cho dù chết vạn lần, cũng không tử." Mỗi một chữ âm tiết, cũng bắt chước được giống như lúc. Giờ khắc này, phong phát sóng trực tiếp thổ quốc bên trong khán giả cũng níu chặt tâm. Sẽ không thật làm cho tên lùn này qua mặt. Mẹ nhà hắn, đừng nói, này tháng ngày trôi qua không tệ ra hỏa, bắt chước được cũng quả giống. Huyền can nguy rồi. Phong phát sóng trực tiếp quang hoa quốc bên trong, thì là một mảnh cuồng nhiệt gieo họ. Một cái cổ quân. Hoàn mỹ diễn xuất. Thật lợi hại. Đây mới thật sự là công tượng tinh thần. Người thổ quốc chỉ là may mắn, chúng ta mới là bắt lấy bản chất. Nhưng mà, một hồi khiến người ta buồn nôn, tựa như bùn nhão bao vây lấy khối thịt trên mặt đất nhúc nhích âm thanh, sau lưng hắn băng lên. Thế giới lại lần nữa tĩnh mịch. Lục biên nhất điều cầu trái tim bỗng nhiên chìm vào hầm băng. Vì sao? Vô dụng. Hắn cứng ngắt, một tấc mà quay đầu. Đầu kia to lớn chư quái chính nhìn chằm chằm hắn. Hai con mắt nhỏ tròng, là thuần túy, không che giấu chút nào đối với đồ ăn tham lam. Vì sao? Vì sao hắn có thể, ta không thể? Lục biên nhất điều cầu trong đầu chỉ còn lại này một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng hống. Một giây sau, chư bát rơi tấm kia trải rộng mủ đau nhức cùng răng nanh miệng lớn, đột nhiên mở ra. Không. Hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng. Răng rắc. Chư bát rơi cắn một cái vào nửa người trên của hắn. Răng nanh sắc bén dễ dàng đâm xuyên qua thân thể của hắn, sau đó đột nhiên kéo một cái. Xoẹt. Tiên huyết cùng nội tạng, như là vỡ tan túi nước loại phun ra. Lục biên nhất điều cầu nửa người dưới còn đang ở trên mặt đất co gắp, nửa người trên cũng đã bị chư bát rơi hoàn chỉnh nuốt vào. Nấc. Chư bát rơi đem trên mặt đất còn lại bộ phận vậy cùng liếm ăn sạch sẽ. Từ đầu tới cuối, không vượt qua 3 giây. Lại một tên thiên tuyển giả chết. Trần Huyền toàn bộ hành trình giống như lão tăng nhập định, nhưng nội tâm của hắn lại là một mảnh thanh minh. Quả là thế, Thỉnh Kinh đoàn đội nhân vật vị là duy nhất, chính mình đã chiếm cứ sang ngộ tính cái này tự sự tọa độ. Bất luận cái gì cố gắng nhúng chàm cái thân phận này kẻ đến sau, tại tất cả phó bản tầng dưới chót suy luật trong, đều là ô nhiễm tự sự hoàn chỉnh tính dị đoan, là nhất định phải bị thanh trừ bờ UG. Lần đầu tiên là Tôn Ngộ không ra tay, lần thứ hai là Chư Bát Giới ra tay. Chúng nó cũng tại dùng hành động giữ gìn cái này vận mẹo Thỉnh Kinh đoàn đội tuyệt đối hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, toàn cầu quốc vận trên bảng phong vân đổi biến, sang quốc quang hoa quốc quốc vận chỉ số như là sườn đổi thức ngã xuống, trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Bọn hắn phòng lấy dễ ảm trong một giây trước còn đang ở hoa lạc, cái này giây tĩnh mịch tí mắng lập tức bị vô tận kêu rên cùng chửi mắng bao phủ. Vì sao, vì sao người thổ quốc có thể gian lận? Đây tuyệt đối là gian lận, người thổ quốc nhất định ẩn giấu đi cái gì mấu chốt thông tin, mà phòng phát sóng trực tiếp thổ quốc thì triệt để biến thành hoan lạc hải dương. Ha 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 ha, chết cười ta. Còn công tượng tinh thần, trả xong đẹp sao chép. Lần này đem chính mình công tiến trừ trong bụng đi. Thoải mái, quá sung sướng. Học bà ghi chép cho ngươi chép, ngươi cũng thi thất bại, giáp rưỡi điểm tâm. Trần Huyền châu bỏ, phá âm. Xử lý xong hai cái dị đoan. Đường tăng buông xuống trong tay nhân cốt, đứng dậy. Tôn Ngộ không đem màu đỏ sẫm tiết đồng hướng trên vai một khiêng. Chư bát giới chưa hết thòm thèm mà liếm miệng một cái. Đoàn đội, muốn tiếp tục đi tới. Trần Huyền không nói một lời, yên lặng khơi mào kia gách vác hành lý, bước chân chăm chú đi theo sau đường tăng. Còn lại mấy tên tiên tuyển giả, triệt để lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn co quắp tại đống xương trắng trong, run lẩy bẩy, cũng không dám lại có bất kỳ động tác dư thừa nào. Đoàn đội không ngừng xâm nhập. Sương mù tràn ngập càng ngày càng đậm, dường như đưa tay không thấy được năm ngón. Dưới chân bạch cốt dần dần biến mất, thay vào đó là mục nát rách nát kiến trúc tàn hại, một cái hoang vu thôn đường phố kéo dài đến sương mù dày chỗ sâu. Ấm phong trận trận, sen lẫn như có như không khóc thút thít cùng vui cười. Trần Huyền chú ý tới, trung quanh rõ ràng nghe tới tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, lại không nhìn thấy một người sống. Từng nhà cửa gỗ cũng mở rộng, bên trong truyền ra mùi rượu, hát hí khúc, đánh chửi âm thanh, nhưng trong phòng không có mưa ai. Ngẫu nhiên có mấy cái mơ hồ hắc ảnh tại trong sương mù dày đặc chợt lóe lên, đó là cái khác may mắn còn sống sót tiên tuyển giả. Bọn hắn xa xa chằm chằm bảo, cũng không dám tới gần, cũng không dám rời đi. Đột nhiên, một tên Thái Công Quốc Thiên Tuyển giả tựa hồ là ra ngoài tò mò, hay là bị bên trong náo nhiệt hấp dẫn, cẩn thận đi vào một gian truyền gia hoàn tù tỷ thanh phòng. A, một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm đột nhiên vang lên, nhưng lại trong nháy mắt im bặt mà dừng. Gian phòng kia bên trong hoàn tù tỷ âm thanh dừng lại một giây, sau đó tiếp tục vang lên, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là thanh âm kia trong dường như nhiều một tia thỏa mãn nhai thành cùng xương cốt bị nhai nát giòn vang, quỷ dị bình tĩnh bao phủ tất cả. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới đối với đây hết thảy cũng làm như không thấy, giống như những âm thanh này, những kêu kêu thảm cũng chỉ là tầm thường bối cảnh âm, bọn hắn chỉ có một mục tiêu. Cuối cùng, tại vòng qua hơn phân nửa thôn trang sau, một tòa chiếm diện tích rộng lớn to lớn trạch viện xuất hiện tại sương mù dày cuối cùng, cao lớn tường viện loang lổ không chịu nổi, sơn son cửa lớn đóng thật chặt, trên cửa dán sớm đã biến thành màu đen lá phủ. Cạnh cửa chi thượng, một khối bảng hiệu to tướng treo, lờ mờ nhận ra ba cái vật mèo chữ lớn. Cao Gia Trang, một cỗ nồng đậm đến tan không ra từ khí từ trong nội viện thẩm thấu ra. Ngay tại thỉnh kinh đoàn đội dừng ở trạch viện trước cửa trong máy mắt, Trần Huyền cùng với tất cả may mắn còn sống sót thiên tuyển giả trước mắt đồng thời nổi lên một hàng chữ. Nhiệm vụ ẩn phát động. Nhiệm vụ giúp đỡ Cao Lão Trang thành công thoát khỏi trận này ngôn yến của Trừ Bát Giới. Như nhiệm vụ thất bại, phó bản Cao Lão Trang sắp bị phán định là ô nhiễm khuyết tán quốc vận, đem gặp hủy diệt tính đả kích. Chương 5, Hắc Lệ khuôn mặt tươi cười. Chương 5, Hắc Lệ khuôn mặt tươi cười. Trần Huyền trái tim nặng nề giật mình. Giúp Cao Thái Công một nhà thoát khỏi Trừ Bát Giới. Cách đó không xa, những thứ này không thể thành công dung nhập thỉnh kinh đoàn đội thẳng xui xẻo, bọn hắn đang đối mặt lấy đây tử vong càng kinh khủng dày vò. Những kia tiếng bàn luận xôn xao, vui cười cùng mời rượu âm thanh, mài răng thanh, càng lúc càng lớn, ngày càng rõ ràng, dường như dán tại bên tai của bọn hắn. Những kia thôn dân đang hướng bọn hắn tới gần, nhưng hắn quốc thiên tuyển giả chính là cái gì cũng không nhìn thấy, tinh thần đã gần như tan vỡ. Đồng bạn bên cạnh một người tiếp một người lặng yên không một tiếng động biến mất, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra. Một cái Thái Công quốc thiên tuyển giả ô nhiễm giá trị đột phá 80 triệt để điên rồi. Hắn thét lên quay người, một đầu đâm vào sương mù dày chỗ sâu. Phúc. Một chùm huyết hoa ở trong sương mù vành tạc. Nhanh lên a, chỉ có hoàn thành phó bản nhiệm vụ mới có thể còn sống. John, các ngươi sắp không chịu được nữa. Ô nhiễm giá trị đang điên cuồng tiêu thăng. Nghĩ biện pháp, lại quy một lần. Nói không chừng lần này là được rồi đâu. Bát ca, đừng ngốc. Nhân vật bị người thổ quốc chiếm, duy nhất đường sống chính là đi theo hắn, hoàn thành nhiệm vụ. Nước khác phòng lấy dễ ảm trong, vô số khán giả đang điên cuồng bày mưu tính kế, bọn hắn lo lắng xuyên thấu qua màn hình, dường như yếu dần xuất lai. May mắn còn sống sót tiên tuyển giả nhóm vậy cuối cùng ý thức được, duy nhất sinh lộ liền là mau chóng hoàn thành cái đó chết tiệt nhiệm vụ ẩn. Bằng không, toàn thể chẳng mấy chốc sẽ bị mảnh này quỷ vụ vô thanh vô tức thôn vệ. Một sáng bọn hắn toàn quân bị diệt, vậy mang ý nghĩa quốc gia của bọn hắn sẽ nên đón hủy diệt. Cái đó người thổ quốc, người còn đang chờ cái gì? Mau dẫn bọn hắn vào trong a. Nhưng mà, Trần Huyền không để ý đến bọn hắn. Gấp, gấp có làm được cái gì? Tùy tiện hành động sẽ chỉ làm ngay cả mình lâm vào vạn kiếp bất phục. Chỉ cần hắn còn tại thỉnh kinh đoàn đội quy tắc che chở phía dưới, trong sương mù dày đặc quỷ dị không cách nào tới gần hắn. Trước mắt ô nhiễm trị 14.9, trước mắt ô nhiễm trị 14.8, ô nhiễm giá trị đang hạ xuống. Mặc dù chậm chạp, nhưng đúng là hạ xuống. Thời gian đứng ở bên phía hắn. Đúng lúc này, tựa gỗ Đường Tăng động. Hắn tiến lên một bước, đối với kia phiến đóng chặt sơn son cửa lớn, dùng một loại không hề phập phồng giọng điệu mở miệng. Trong môn thí chủ, chúng ta là Đông Thổ đại đường mà đến, bái Phật cầu kinh. Đi ngang qua nơi đây, sắp trời đã tối, có thể hay không tá túc một đêm? Lời kịch cùng nguyên tắc không sai một chữ. Kẹt kẹt. Kia phiến nặng nề sơn son cửa lớn tự động hướng vào phía trong mở ra. Một cỗ hôn tạp thi hải mùi hôi cùng giá rẻ phấn thoa mặt ngọt ngào hôi thối đập vào mặt. Trong nội viện, răng đèn kết hoa, phai màu biến thành màu đen hỉ chữ treo đến khắp nơi đều là, đèn lồng đỏ trong chập chờn, lại là xanh mơn mởn lân hỏa. Một người mặc mới tinh áo liệm, trên mặt thoa thật dày một tầng bạch phiến, môi lại dùng son phấn vẽ ra khoa trương dương lên đường cong láo giả, dẫn một đám đồng dạng trang dung ra phón lệ bước cứng ngắc nhịp chân đi ra. Chính là Cao Thái Công. Ai nha, quý khách, thực sự là khách quý đến nhà a. Động tác của hắn như là bị người đè tuyến, đối với Đường Tăng liên tục thở dài. Khi hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không lúc, trong mắt xẹt qua một vòng sâu tận xương tủy sợ hãi. Khi mà tầm mắt rơi vào Chư Bát Giới cái kia khổng lồ hư thối trên thân thể lúc, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sán lạ, định đoạt tới cực điểm. Con rể tốt, của ta con rể tốt, ngài có thể tính trở về rồi. Chư Bát Giới phát ra một tiếng thỏa mãn hừ hừ, tựa hồ đối với xưng hô thế này cực kỳ hưởng thụ. Trần Huyền lại thấy được rõ ràng, lão nhân này khỏe miệng liệt đến bên hai, trong ánh mắt lại tại chảy xuôi đen nhánh nước mắt. Phía sau hắn những kia gia phó cũng giống như vậy, mỗi một cái cũng đang cười, mỗi một cái cũng đều tại chảy nước mắt màu đen. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí đã khởi động. Phân tích mục tiêu khóa chặt, Cao Thái Công nhân vật trạng thái ở vào cưỡng chế vui sướng quy tắc ô nhiễm trong. Tầng sâu quy tắc 1, nhất định phải đối với ngôn sự biểu hiện ra tuyệt đối vui vẻ cùng ủng hộ. Tầng sâu quy tắc 2, bất luận cái gì cố gắng biểu đạt bi thương, kháng cự nói chuyện hành động, đều đem dẫn đến hắn cả nhà bị vui sướng quy tắc triệt để thôn vệ, hóa thành tiệc cưới một bộ phận. Tin tức lưu tại Trần Huyền trước mắt hiện hiện, trong lòng của hắn có hơi bâng lãng. Mặc dù là S cấp phó bản, khắp nơi lộ ra không cách nào dự đoán quỷ dị, nhưng Cao lão trang hoạch tâm cốt chuyện mâu thuẫn điểm, dường như hay là tuân theo nguyên tắc giả cung. Trừ bắt giới cưỡng chiếm Cao Thúy Lan, Tôn Ngộ Không can thiệp chuyện bất bình. Đã như vậy, chuyện kia liền dễ làm. Chỉ cần tự nghĩ biện pháp, dẫn đạo Tôn Ngộ Không đi thu thập chư bát giới dừng lại, buộc hắn lui đi cửa hồn sự này, không cho dù hoàn thành nhiệm vụ ẩn sao. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, phong phát sóng trực tiếp thổ quốc báo bình luận vậy trong nháy mắt nổ tung. Ta đã hiểu, cùng nguyên tắc giống nhau, nhường Hầu Ca ra tay là được rồi. Huyền Ca chỉ cần ở bên cạnh chắp chắp hỏa, nói nhị sư minh làm như thế không đúng, đại sư minh ngươi đi quản hắn. Không được sao? Đúng, này xong ổn. S cấp phó bản vậy không gì hơn cái này đi. Mọi người chớ quay dậy, nhường chính Huyền Ca phán đoán. Phong lấy dễ ảm trong một mảnh lạc quan, giống như thông quan ban thưởng đã tới tay. Trần Huyền lại tại một giây sau, trông thấy Tôn Ngộ Không trong đồng tử, không hề gợn sóng. Đột nhiên bóp tắt ý nghĩ này. Không đúng, không đúng. Này quá đơn giản, này quá thuận lý thành trương. S cấp phó bản nhiệm vụ ẩn, tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy cho ra một cái tiêu chuẩn đáp án. Quy tắc 1, làm ơn tất giữ gìn tỉnh kinh đoàn đội hài hòa. Chư bắt giới là cái đoàn đội này một thành viên. Ly gián, ngăn cản nó hôn sự, chính là đối địch với nó, chính là phá hoại đoàn đội hài hòa chủ động vi phạm quy tắc 1. Trần Huyền trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt trong đó còn thiếu. Này căn bản không phải phá cục chi pháp, đây là cả bẫy. Nhiệm vụ ẩn thân mình chính là một cái dụ dỗ chính mình đi vi phạm hạch tâm quy tắc to lớn cả bẫy. Cao Thái Công đã đem mọi người nên vào sân nhỏ. Phía sau mấy cái kia sống sót sau hai nạn tiên tuyển giả, vậy dùng cả tay chân mà bỏ lên đi vào. Ngay tại người cuối cùng bước vào cửa sân nháy mắt, ầm. Sau lưng sơn son cửa lớn, ầm ầm đóng cửa. Ngoài viện tất cả, sương mù dày, âm phong, tiếng người trong nháy mắt biến mất. Tất cả cao gia trang lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả thiên tuyển giả, bao gồm Trần Huyền ở bên trong, trước mắt đồng thời hiện ra một nhóm hoàn toàn mới, mang theo điểm gỡ khí tức màu máu chưa biết. Quy tắc mới đã giáng lâm chương 6, tiệc cưới quy tắc chương 6, tiệc cưới quy tắc cao gia trang 1, là quý khách, làm ơn tất tham gia cao thái công tiệc cưới. Quy tắc cao gia trang 2, tân lương Cao Thúy Lan là trang viên trí bảo, xin đừng quấy rầy nàng trang điểm. Quy tắc cao gia trang 3, chư bát giới là trận này tiệc cưới tân lang thỏa mãn hắn tất cả hợp lý yêu cầu. Quy tắc cao gia trang 4, cao lão trang nhất định phải tại hôm nay canh 3 sáng trước hoàn thành gả nữ nghi thức. Bất luận cái gì kẻ ngoại lai cố gắng phá hoại hôn ước, sắp bị coi là cướp cô dâu. Mới phó bản quy tắc, không có gì ngoài ý muốn, cùng nhiệm vụ ẩn tạo thành bén nhọn đối lập, giúp Cao Thái Công một nhà thoát khỏi, không được phá hoại hôn ước. Đây là một cái dường như vô giải tử cục. Trong nội viện trừ bỏ Trần Huyền, may mắn còn sống sót 11 tên tiên tuyển giả, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, triệt để sôi trào. Cái quỷ gì vậy? Một bên để cho chúng ta cứu người, một bên lại không cho phép chúng ta phá hoại hôn lễ. Cướp cô dâu, kết cục sẽ bị thế nào? Trở thành bên ngoài những vật kia sao? Chết tiệt, đây rốt cuộc muốn chúng ta như thế nào tuyển? Tuyệt vọng trong đám người lan tràn. Trong đình viện, mấy chục bàn phong phú yến hội sắp hàng chỉnh tề. Nhưng trên chỗ ngồi, toàn bộ là từng cái mặt không biểu tình, động tác cứng ngắc người giấy. Chúng nó mặc tân khách trang phục, chống rông hốc mắt đồng loạt nhìn chăm chú lấy mới tới người sống. Bình tĩnh, cũng bình tĩnh. Một cái Âu Châu nam nhân cố gắng chấn định, quy tắc ba nói, thỏa mãn tân lang hợp lý yêu cầu. Cái này nhất định là điểm đột phá. Chúng ta chỉ cần hống tốt đầu kia trừ, có lẽ có thể tìm thấy lỗ thủng. Trần Huyền có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn đây những thứ này chim sợ cành cong, có nhiều hơn thời gian đi tự hỏi. Đầu óc của hắn, chính phi tốc đem hai đầu nhìn như mâu thuẫn nhiệm vụ tiến hành phá giải, gây dựng lại. Thoát khỏi chư bắt giới. Giải pháp nhất định giấu ở hai chữ mấu chốt này tầng sâu định nghĩa trong. Hắn liếc nhìn toàn trường, trừ ra chính mình, trong viện còn lại mười mấy tiên tuyển giả, phần lớn là Âu Châu gương mặt. Bọn hắn từng cái dán bên tường, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Trần Huyền đáy mắt xẹt qua một tia khó mà phát giác tiếc hận. Còn muốn ở tại đứng yên, chậm rãi thảo luận ra thông quan công lược. Quá ngây thơ rồi. S cấp phó bản một sáng bắt đầu, đều cũng không cho người ta ung dung tự hỏi thời gian. Quả nhiên, đúng lúc này, một hồi ngột ngạt đến cực điểm tiếng khóc từ sân nhỏ chỗ sâu nào đó căn phòng truyền đến. Thanh âm kia mang theo vô tận tuyệt vọng cùng bi thương, trực kích ở đây mỗi cái sống trái tim của người ta. Cao Thúy Lan, một mực bên cạnh nôn nóng đảo mà chưa bắt giới, khổng lồ hư thối thân thể run lên bần bật. Nó ngừng dùng móng đảo mà động tác, đục ngầu đôi mắt nhỏ trong nháy mắt nhìn về phía tiếng khóc truyền đến phương hướng. Muốn ăn quy tắc, tại thời khắc này dường như đã xảy ra biến dị. Ta, lương tử, tự bả. Chư bát giới mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm, gò núi loại đầu lâu chậm rãi chuyển hướng trong nội viện thiên tuyển giả nhóm. Ta đói bụng. Đơn giản ba chữ. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm, tất cả người xem tim đều nhảy đến cổ rồi. Trước khi ăn cơm điểm danh, lại tới. Nó lại đói bụng. Cái trước khi đói bụng, chết rồi hơn 20 cái thiên tuyển giả. Lần này cũng không nhiều người như vậy cho nó ăn a. Chư bát giới đối với đầy bàn sơn hào hải vị mỹ vị cùng người giấy tân khách, nhìn như không thấy. Nó muốn ăn chính là người. Nó ngọng ngoại, vượt qua toàn trường duy nhất chấn định Trần Huyền. Tại cái quái vật này trong nhận thức biết, đã đem cái này xa sư đệ trở thành vô hại đồng loại. Cuối cùng, tầm mắt của nó khóa chặt tại một cái bắp thịt quần quận người da trắng trên người. Xong rồi, Philip bị theo dõi. Chạy mau a, ngươi đúng là ngu xuẩn. Cửa lớn cũng nốt. Nhưng hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta hoàng gia dũng sĩ lợi hại. Nhật bất lạc quốc phòng lấy dễ ảm trong, khán giả điên cuồng thét lên. Chư bắt rơi toét ra trải rộng răng nanh miệng lớn, lộ ra một cái hỗn hợp có tham lam cùng vui sướng nụ cười. Philip triệt để hỏng mất. Hắn trơ mắt nhìn bên cạnh đồng bạn từng cái chết thảm, bây giờ thật không dễ dàng còn sống lại tới đây. Bản năng cầu sinh áp đảo lý trí. Ta ác quái vật, ta là đế quốc hùng sư, để ta tới tịnh hóa ngươi. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, từ không biết từ nơi nào lấy ra một thanh to lớn dịu chữa cháy, chủ động xông về trừ bát giới. Hắn muốn liều mạng một lần. Trần Huyền ánh mắt lấp lóe, năng lực đột nhiên lấy ra vật phẩm, chí ít vậy là thông qua một cái phó bản người có thâm niên, có nhất định thực lực. Toàn cầu khán giả cũng nín thở, chờ mong một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng mà cũng không có. Dịu chữa cháy ở giữa không trung, đống nhiên đình trệ. Nhất đạo màu máu quy tắc đường vân chợt lóe lên, quy tắc cao ra 13, trừ bát giới là trận này tiệc cưới Tân Lang thỏa mãn hắn tất cả hợp lý yêu cầu. Tân Lang nói bụng, muốn tại động phòng trước ăn chút món ăn khai vị, đây là một cái lại hợp lý chẳng qua yêu cầu. Một giây sau, Philip thân thể bị một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng đột nhiên nắm lấy. A a a, hắn phát ra nhân sinh trong cuối cùng hét thảm một tiếng. Giang giác giang giác, hắn xương cốt, cơ thể, nội tạng bị điên cuồng mà vặn mèo, áp xuống, chống chết. Một giây sau, tại chỗ chỉ còn lại một bãi không thể diễn tả mơ hồ thịt nát. Chỉ số quốc vận Nhật bất lạc quốc trong nháy mắt sụt giảm 10. Tất cả quốc gia vùng trời cũng bị kín một lớp bụi bại mây đen, giống ngày tận thế tới. Phong lấy dễ ảm trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong nội viện, còn lại 10 cái thiên tuyển giả nhóm, trên mặt chỉ còn lại thuần túy tuyệt vọng. Đánh không lại, trốn không thoát. Bọn hắn là chủ động đi vào cái này tên là Cao Gia Trang lò sát sinh. Trừ bát giới thở hổn hển mài núp ních quá khứ, rỗi ra thật dài đầu lưỡi, ở chỗ nào bến thịt nát thượng tham lam liếm lắp lên. Ăn xong món ăn khai vị nó chưa hết thòm thèm mà đập đi lấy miệng. Đục ngầu mắt nhỏ lần nữa quét về phía những người còn lại, nhưng không có lại hành động. Các ngươi nhìn xem, lẽ nào vì tại chính mình tự cưới, trừ bát giới chú ý hình tượng, vừa nãy tốc độ ăn chậm một chút. Một người da đen nam tử gần như tan vỡ, nói những thứ này có làm được cái gì, chúng ta đều sẽ chết. Đều sẽ bị nó từng bước ăn hết. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nhất định phải tìm thấy manh mối. Một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân thét to. Tại hỗn loạn tương bừng trong, Trần Huyền biểu hiện có thể xưng một dòng nước trong. Vẫn luôn nhớ kỹ chính mình khổ lực thân phận, không nói một lời, yên lặng đem hành lý gánh đặt ở góc tường. Làm xong đây hết thảy, hắn đẩy kính mắt, ánh mắt rơi vào trong viện kia mấy chục bàn yến hội bên trên. Những thức ăn kia, chợt nhìn lại sát hương vị đều đủ, gà quay, thịt vịt nướng, hầm ngư, giò, rực rỡ muôn màu, hương khí bốn phía, so với kia hầu tử kín đáo đưa cho chính mình buồn nôn cơm chay không biết cao đi nơi nào. Nhưng chuyện lạ quy tắc phân tích khí khởi động, phân tích mục tiêu, tiệc cưới bản chất, cỡ lớn người sống khóc tang yến, món ăn cấu thành, mộ thổ, hủ nhục, bạch cốt, thi gì, quy tắc, người sống ăn, đem tự động chuyển hóa làm tế phẩm một bộ phận, linh hồn bị nhốt ở đây, vinh thế không được siêu sinh. Trần Huyền kính sau ánh mắt không hề gợn sóng. Quả là thế. Đúng lúc này, một cái châu Á gương mặt tuổi trẻ nữ thiên tuyển giả, tựa hồ là cực đói, lại có lẽ là bị cái kia ma quái hương khí mê hoặc, tay run run đưa về phía một bản bóng loáng gà luộc. Tại nàng sắp chạm đến trong nháy mắt, a, một tiếng cực nhẹ cười lạnh truyền tới từ phía bên cạnh. Nữ thiên tuyển giả một cái giật mình, đột nhiên thu tay lại, kinh hãi nhìn về phía phát ra âm thanh Trần Huyền. Trần Huyền không hề nói gì, chỉ là liếc nàng một chút, lại liếc qua những tia đang ăn tiệc người giấy. Nữ thiên tuyển giả ngây ngẩn cả người, lập tức phản ứng, trên mặt lộ ra một tia sống sót sau hai nạn cảm kích, đối với Trần Huyền bóng lưng thấp giọng nói câu tạ. Cảm ơn. Trần Huyền không có trả lời. Cảm ơn ta? Rất không cần phải. Hắn chỉ là không muốn để cho những thứ này chân quý chuột bạch vì sai lầm cấp thấp như vậy đều sớm chết sạch. Con đường sau đó còn cần bọn hắn che giả mang mọc, từng cái dùng mệnh đến vì chính mình thử lối đấy. Chương 7, nhìn trộm quỷ tân nương. Chương 7, nhìn trộm quỷ tân nương. Thở hổn hển. Thở hổn hển. Đầu kia to mọng quái vật lại bắt đầu không kiên nhẫn đạp đất gạch, mảnh đá bay tán loạn. Nó đục ngầu trong con ngươi, không che giấu chút nào mà tại còn lại người sống trên người qua lại càn quét. Nó lại muốn nói bụng. Và nó, chúng ta không thể làm ngồi ở chỗ này. Một cái tóc vàng nữ nhân nghẹn ngào gào lên, vậy như thế nào? Giống như Philip sao? Rời đi nơi này. Quy tắc chưa nói không thể tại trong trang viên đi lại. Chia ra đi tìm manh mối, dù sao cũng so bị nó làm điểm tâm từng cái ăn hết muốn tốt. Kia tráng hán da đen đột nhiên đứng lên. Hắn đối với hai gã khác trao đổi lấy ánh mắt thiên tuyển giả gật đầu một cái. Ba người nói làm liền làm. Bọn hắn đi về phía cái đó cười đến mặt mũi tràn đầy nước da cao thái công. Lao tiên sinh, chúng ta muốn tại trong trang viên dạo quanh một lượn, cũng tốt là tiếp xuống tiệc cưới giúp đỡ chút. Một cái nghe vào không có kẽ hở lấy cớ. Cao thái công trên mặt kia khiết đại nụ cười liệt được càng vui vẻ hơn, màu đen nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, xẹt qua giày cột bạch phiến, lưu lại lưỡng đạo bắt mắt dấu vết. Tốt, tốt a. Quý khách có lòng, xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Hắn lại đồng ý đơn giản như vậy. Ba tên thiên tuyển giả như được đại xá. Bọn hắn ngay lập tức quay người, động tác cẩn thận lách qua những kia người giấy tân khách, bước nhanh hướng phía thông hướng hậu viện Nguyệt Lượng môn đi đến. Bọn hắn thậm chí không dám chạy, sợ bất luận cái gì quá kích động tác đều sẽ phát động tử vong quy tắc. Phong phát sóng trực tiếp thủ quốc trong, người xem tâm trong nháy mắt nhắc tới cũng họng. Cơ mờ nở, mấy cái này người nước ngoài hành động lực có thể a? Huyền ca làm sao còn bất động a? Gấp rút chết ta rồi. Người ta cũng đi hậu viện lục soát đầu mối. Đừng thúc. Các ngươi quên vừa nãy cái đó muốn ăn kê nữ nhân sao? Huyền ca khẳng định có phán đoán của mình. Báo bình luận điên cuồng nhấp nô. Trực tiếp hình ảnh bên trong, kia ba tên thiên tuyển giả chạy tới đỉnh viện biên giới. Bọn hắn thành công. Bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng mà, cùng nhau bước ra một bước kia. Không có kêu thảm, không có ánh máu. Một giây sau, trong viện nguyên bản trống không ba cái trên chỗ ngồi, lặng yên không một tiếng động nhiều hơn ba cái người giấy. Ba cái kia người giấy, khuôn mặt cùng mới vừa rồi rời đi ba người giống nhau như lúc. Trống rông hốc mắt nhìn chăm chú lấy phía trước, trong tay còn cầm bát đũa, làm ra ăn tiệc động tác, cùng mặt khác người giấy tân khách lại không chia ra. Trong đình viện, còn lại 7 tên thiên tuyển giả, chính mắt thấy một màn này. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Có người tại chỗ nôn ra một trận. Quả nhiên, bọn hắn vi phạm với quy tắc cao gia trang một, là quý khách, làm ơn tất tham gia cao thái công tiệc cưới. Tham gia hàm nghĩa chân chính, là từ đầu tới cuối, một bước cũng không thể rời khỏi cái này tiệc cưới phạm vi. Phong phát sóng trực tiếp thủ quốc trong, mới vừa rồi còn đang thúc giục gấp rút Trần Huyền khán giả, trong nháy mắt tỉnh ngồi. Ta sai rồi, ta cho Huyền ca dập đầu một cái, may mắn hắn không lúc đích. Con mẹ nó. Còn có, quy tắc 4, nói tới hôm nay bà canh trước, sẽ không chỉ là không có hoàn thành nhiệm vụ ẩn, đều toàn thể tử vong a. Cười không xuống được, nợ tợ cờ nói lời nói khách sáo, bọn hắn còn tưởng là thật. Trong nội viện, tĩnh mịch một mảnh. Còn lại 7 tên tiên tuyển giả, sắc mặt trắng bệnh. Lần này, là triệt để không ai dám động, cũng không động lời nói. Chư bát giới ngày càng cáo kỉnh thở hổn hển thanh càng ngày càng gần, dường như đòi mạng nhịp trống, đập vào lòng của mỗi người bên trên. Lại một ngày tuyển người tại tuyệt vọng thét lên trong bị chư bát giới thôn phệ. Những người sống sót dường như đã tiên đoán được bọn hắn kết cục, trong ánh mắt là thọ tử hồ bi chết lặng. Ngay tại cái này tĩnh mịch trong khi chờ đợi, Trần Huyền cuối cùng động. Hắn vượt quá tất cả mọi người dự kiến, lại vậy đi thẳng tới Cao Thái Công trước mặt, đẩy kính mắt, chất phát mà mở miệng. Cao lão Thái Công, sư phụ lữ đồ mệt nhọc, tiêm lão sa nghĩ đi trước thu thập một gian khách phòng, sư phụ trải tốt giường chiếu. Một trung tâm sáng quân vác, quan tâm sư phụ sinh hoạt thường ngày, sửa sang lại quan trọng hành lý. Này không riêng gì thuộc bổn phận công tác, càng là hơn sang ngộ tính nhân vật này dưới mắt rất chuyện nên làm. Cao Thái Công trên mặt nụ cười ma quái kia, lần đầu tiên xuất hiện ngưng trệ. Kia thoa khắc bạch phiến trên gương mặt, phảng phất có vôi gì rào rơi xuống. Nên, chậm trễ thánh tăng, là lão hủ không phải. Sa trưởng lão nghĩ đến chu đáo a. Cứ như vậy, tại còn lại 6 tên tiên tuyển giả căng thẳng đến hít thở không thông nhìn chăm chú, Trần Huyền học phía trước 3 người dáng vẻ, từng bước một đi vào thông hướng nội viện Nguyệt Lượng môn. Trần Huyền thân ảnh biến mất ở sau cửa. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trong đình viện, yên tĩnh. Không bị, vẫn như cũng là không bị. Không có cái mới người giấy tân khách xuất hiện. Trần Huyền, thành công. Hắn dùng tỉnh kinh đoàn đội nội bộ quy tắc khiêu động cao gia trang quy tắc. Phong phát sóng trực tiếp tổ quốc báo bình luận hoan lạc dường như muốn đem màn hình bao phủ hoàn toàn. Cùng lúc đó, chuyện lại trực tiếp nghiên cứu chăm trong. Cao lão giáo sư, còn có cái khác một đám giáo sư càng là hơn kích động đập thẳng đuổi. Xinh đẹp. Người trẻ tuổi kia, thật đem cái trò chơi này chơi đã hiểu. Ngụy Quốc Đống cũng là mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Trở lên vị quy tắc, ngăn được tầng dưới quy tắc. Đây mới là đang trách đảm trong trò chơi, tồn sống tiếp mấu chốt. Chúng ta những lão gia hỏa này còn đang suy nghĩ như thế nào phá cục. Hắn đã bắt đầu sử dụng quy tắc vì chính mình phục vụ. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Hắn nghĩ một hồi, trên mặt xuất hiện kiên quyết chi sắc. Sau đó không lâu, một thì do Ngụy Quốc Đống tự mình ban bố màu đỏ ghim trên đầu thông cáo, xuất hiện tại tất cả khán giả trước mắt. Mời toàn thể thủ quốc khán giả tin tưởng chúng ta thiên tuyển giả. Tin tưởng Trần Huyền đồng bào, giữ vững tỉnh táo, tiếp xuống mời mọi người tận lực đừng dùng các ngươi lo nghĩ, đến quấy nhiều phán đoán của hắn. Trần Huyền đi theo một cái người giấy nha hoàn, vòng qua treo đầy bạch đèn lồng hành lang. Hồi nhìn một chút phía sau, tiệc cưới vẫn đang náo nhiệt. Vừa nãy hắn đột nhiên nghĩ đến một cái có thể khiến cho những ngày kia tuyển người sống sót phương pháp. Nhưng nếu như bọn hắn ngay cả điểm ấy biến báo đầu góc đều không có, kia chết sớm chết muộn, có cái gì khác nhau? Nha hoàn kia đi đường lặng yên không một tiếng động, thân hình như cùng ở tại trên mặt đất trượt, nàng đem Trần Huyền đưa đến một gian khách phòng cửa, lợi dụng một cái quỷ dị góc độ quay người, dung nhập hành lang chỗ sâu hắc ám. Trần Huyền căn bản không thấy gian kia khách phòng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt tại lầu 2. Một cỗ kỳ dị điểm hương đang từ lầu trên từng kia từng sợi mà phiêu tán tiếp theo. Kia như có như không ngột ngạt tiếng khóc, đầu nguồn vậy đang ở nơi đó. Tân lương Cao Thúy Lan căn phòng chỉ là do dự một cái chớp mắt, trực tiếp dẫm lên thông hướng lầu 2 chất gỗ thang lầu. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Thang lầu phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Càng lên cao đi, cô kia hôn tạp thi hải mùi hôi cùng giá rẻ phấn thoa mặt ngọt ngào mùi thì càng nồng đậm. Lầu 2 hành lang càng thêm tối tăm, nột ngạt. Cuối cùng, một cái màu đỏ thắm phòng cửa đóng chặt. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí đã khởi động. Mục tiêu khóa chặt, phòng của Cao Thúy Lan trạng thái, mãnh liệt ô nhiễm khu, người sống cấm địa. Tầng sâu quy tắc phân tích, Cao Thúy Lan cũng không phải là nhân loại, nàng là trăm năm đoán khí ngưng tụ mà thành địa phượng linh, cùng tất cả trang viên cộng sinh. Nàng chính là trang viên chính là nàng. Người sống cấm địa. Trần Huyền thậm chí có chút buồn cười. Này S cấp phó bản trong, lại có ở đâu không phải người sống cấm địa. Hắn tiến đến trước cửa, xuyên đấu qua sớm đã khô nước cánh cửa khe hở, vào trong nhìn trộm. Trong phòng đen kịt một màu. Mượn từ ngoài cửa sổ xuyên đấu vào, yếu ớt xanh thảm thảm lân quang, hắn hay là thấy rõ trong phòng cảnh tượng. Trước bàn trang điểm, một người mặc đại hồng áo cưới bóng lưng, chính ngồi ở chỗ kia. Nàng tại trải đầu, dùng một cái bạch cốt làm được, một lần lại một lần mà cắt tỉa chính mình đen nhanh chấm đất tóc dài. Chỉ là tư thế của nàng cực độ bẩn mèo, cánh tay phải của nàng từ nơi bả vai bị gắng gượng bẻ gãy, lấy một cái phản nhân loại góc độ xoay chuyển chắp sau lưng, chính đang vì mình một chút mà trải lấy đầu. Két két, két két, thanh âm kia không giống như là trải đầu, càng giống là xương cốt tại cạo xoa lấy một cái khác khối xương. Chân Huyền trái tim nặng nề mà nhảy một cái, thực sự là trọng lượng cấp. Hắn mơ hồ nghĩ thông suốt cái gì, lầu dưới đầu kia chư bắt giới là thuần túy dục vọng cụ tượng hóa, mà trước mắt vị này tân lương, cái này toán khí tập hợp thể chính là bất hạnh hóa thân. Cái này S cấp phó bản mục đích chính là làm cho cả cao gia trang hoàn thành trận này tiệc cưới nghi thức, đem tất cả kẻ xung vào cũng trở thành bất hạnh một bộ phận. Thế nhưng, tiếp xuống làm thế nào? Mới xem như hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Ánh mắt của Trần Huyền chậm rãi từ khe cửa rời, đảo qua mở tối hành lang. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại cuối hành lang treo trên vách tường một bức cổ họa bên trên. Bức tranh, đình đài lầu cát, giả sơn nước chảy. Một vị thân thể nở nang, quần áo lộng lẫy sĩ nữ, chính dựa nghiêng ở mỹ nhân dựa vào, trên mặt của nàng là thuần túy đến cực hạn, nụ cười thỏa mãn. Tại Trần Huyền nhìn chăm chú, chuyện lạ quy tắc phân tích khí bên trên, một nhóm hoàn toàn mới kim sắc chữ viết chậm rãi hiện hiện. Kiểm tra đến quy tắc lỗ thủng, tồn tại chấp niệm rời đi khả năng tính. Chương 8, hầu ca ngươi đừng đội mắt ra. Chương 8, hầu ca ngươi đừng đội mắt ra. Kiểm tra đến quy tắc lỗ thủng, tồn tại chấp niệm rời đi khả năng tính. Kim sắc chữ viết tại Trần Huyền trước mắt hiện hiện, nhường trái tim của hắn đột nhiên trầm xuống. Chính là bức họa này, có thể chính là phá cục mấu chốt. Hắn không do dự nữa, vũ chỉ mở ra, đưa tay đều hướng phía trên tường bộ kia cổ họa chụp tới. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, cũ kỹ cuộn tranh không chịu nổi gánh nặng, phát ra âm thanh tại đây tĩnh mịch hành lang trong, bị phóng đại vô số lần, có vẻ dị thường chói tai. Trần Huyền thân thể trong nháy mắt cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu, dùng khóe mắt dư quang, gắt gao tiếp cận kia phiến màu đỏ thắm cửa phòng. Két két, két két. Trong phòng, kia dùng cốt trải cạo xoa xương đầu âm thanh, vẹn vẹn dừng lại không đến nửa giây. Lập tức, thanh âm kia trở nên yếu ớt, dường như biến mất. Nhưng mà, một loại khác âm thanh, không có dấu hiệu nào bạo phát. Trước đó kia đè nén, như có như không tiếng khóc, giờ phút này đột nhiên nhấc lên, hóa thành xé rách linh hồn thê lương rít lên. Trước mắt ô nhiễm trị 16.1, trước mắt ô nhiễm trị 17.3, trước mắt ô nhiễm trị 18.5, bảng bên trên ô nhiễm giá trị bắt đầu lấy một loại làm người sợ hãi tốc độ kiên định không thay đổi mà kéo lên cao. Hết thảy trước mắt cảnh vật cũng đang bặm mẹo hòa tan, tiếng khóc có độc lại nghe xuống dưới, hắn sẽ cùng bên ngoài những kia bước hơi khỏi nhân gian thiên tuyển giả một dạng, triệt để tan rã tại cái địa phương quỷ quái này. Trần Huyền lại không nửa phần cố kỵ, hai tay phát lực, đột nhiên đem bộ kia cổ họa từ trên tường cứng rắn kéo xuống. Xoẹt xẹt, hắn lại từ bức tranh biên giới gắng gượng kéo xuống một góc. Sau đó hắn đem này kéo xuống giấy vẽ vỏ thành hai đoạn, không chút nghĩ ngợi mà nhét vào lỗ tai của mình trong. Tiếng khóc bị ngăn cách, kia làm cho người điên cuồng ô nhiễm quả nhiên im bặt mà dừng. Trước mắt ô nhiễm trị 20.4, ô nhiễm giá trị đứng tại cái số này bên trên, không còn nhảy lên. Trần Huyền kính sau ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Nhìn tới, mình đã xúc phạm quy tắc cao gia trang hai, tân đường cao Thúy Lan là trang viên trí bảo, xin đừng quấy rầy nàng trang điểm. Mặc dù chỉ là rất nhỏ xúc phạm, nơi đây không nên ở lâu. Hắn cuốn lên hỏa, xoay người rời đi. Ngay tại hắn đến đầu bậc thang, một chân treo ở trên bậc thang lúc, là vị nào trưởng lão sao? Gian phòng bên trong, một cái yếu đuối, thống khổ, nhưng lại mang theo mê hoặc trí mạng giọng nữ, yếu ớt bay ra. "Van cầu ngài, mau cứu Thúy Lan, ta không muốn gả cho quái vật kia." Âm thanh thống khổ động lòng người, tràn đầy bất lực cùng cầu khẩn, đủ để cho bất kỳ một cái nào có lòng chắc gần nam nhân vì đó động dung, sinh lòng thương hại. Trần Huyền chân, sát thực dừng lại. Cảm ấy, đây là một cái từ đầu đến đuôi, nhằm vào nhân tính cảm ấy. Trong đầu còi báo động mãnh liệt. Căn cứ Tây Du Ký nguyên tắc tự sự suy luận, giờ phút này, tại Cao lão trang phụ trách cùng Cao Thúy Lan tiếp xúc, đồng thời có tư cách xử lý hàng yêu sự tình, chỉ có một người. Tôn Ngộ Không. Hắn Trần Huyền, thân phận bây giờ là Sang Ngộ Tĩnh. Một chữ cũng không thể nói. Một sáng mở miệng, chính là vi phạm. Hắn cũng không quay đầu lại đi xuống lầu bậc thang. Tại hắn thân ảnh biến mất tại thang lầu chỗ ngập trong nháy mắt. Lầu 2, kia phiến cửa phòng đóng chặt bên trong, u oán khóc lóc kể lể thanh liễu lo trở ra. Két két. Két két. Làm cho người ra đầu tê dại cốt trải cạo xương âm thanh, lần nữa khôi phục nó vốn có. Lãnh khốc tần suất. Trước mắt ô nhiễm trị 20.1, trước mắt ô nhiễm trị 19.9, bảng bên trên ô nhiễm giá trị quả nhiên bắt đầu chậm chạp hạ xuống. Trần Huyền không có trực tiếp về đến phía trước tiệc cưới, mà là ôm bức tranh đi trước vào cái đó người giấy nha hoàn là Đường Tăng chuẩn bị khách phòng. Hắn đem bức tranh nắp kỹ, sau đó làm bộ trải rộng ra đệm chăn, sửa sang lại giường chiếu, đem một cái trung hậu thành thật xa tăng thiết lập nhân vật quán triệt rốt cục. Làm xong đây hết thảy, hắn mới một lần nữa xem kỹ kế hoạch của chính mình. Bước hoàn này đại biểu cho nở nang giàu có thỏa mãn. Hoàn mỹ phù hợp chư bát giới là dục vọng tập hợp thể tầng dưới chót suy luận. Đối với chư bát giới mà nói, bức họa này là so với kia cái đoán khí trung tiên, đại biểu cho bất hạnh Cao Thúy Lan chất lượng tốt hơn, càng thêm thuần túy dục vọng bẩn dẫn. Thầu thiên hóa nhật và động phòng lúc cho chư bát giới đổi một cái tân lương. Vừa năng lực thỏa mãn chư bát giới dục vọng nhường hắn đắm chìm trong thế giới trong tranh, hoàn thành hôn ước, cũng có thể nhường Cao Thái Công một nhà từ hôn sự chớ chú trong giải thoát ra đây. Một hòn đá ném hai chim. Đúng lúc này, hửng, một tiếng biết hai nhức góc hét to, đột nhiên từ tiền viện truyền đến. Tất cả cao gia trang xà nhà cũng tại ông tác hưởng, cho bụi gì rào mà xuống. Là Tôn Ngộ Không. Trần Huyền trái tim nặng nề giật mình. Con kia tử hầu tử, làm sao lại như vậy đột nhiên phát cuồng? Nguy rồi. Nhất định là trong viện mấy cái kia tiên tuyển giả, tại tử vong bức bách dưới, làm xảy ra điều gì ngu xuẩn cử động. Bọn hắn tại nhiễu loạn Tây Du tự sự. Một đám ngu xuẩn. Trần Huyền thầm mắng một tiếng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt quét sạch toàn thân. Tôn Ngộ Không gầm thét, đã nghiêm trọng xúc phạm Thỉnh Kinh đoàn đội hài hòa tối cao quy tắc. Hắn nhất định phải lập tức trở về đến chính mình nên ở vị trí bên trên. Phía trước Tôn Ngộ Không gầm hét, đã xem cao gia trang tầng kia quỷ dị vui mừng áo ngoài phá tan thành từng mảnh, cứ ngắc ăn tiệc người giấy tân khách, động tác toàn bộ đình trệ. Cố kia thây khô loại hầu tử trên người, yêu khí trùng thiên, vết gỉ loang lộ thiết đồng bịch một tiếng đập vỡ gạch lát nền, thân gậy nhắm thẳng vào nhúc nhích dục vọng núi thịt chư bát giới trên người. Tôn Ngộ Không thử lấy đầy miệng vô dụng nha, khắp khuôn mặt là nóng nảy. Ngốc tử, ngươi này việc hôn nhân không kết cũng được. Tiêm lão Tôn hôm nay liền giúp ngươi phá hủy này cao lão trang. Hống. Chư bắt rơi cái kia khổng lồ núi thịt đột nhiên chuyển hướng Tôn Ngộ Không, trải rộng răng nanh miệng lớn trong, bộc phát ra càng thêm phẫn nộ gào thét. Tại cao lão trang quy tắc trong, Tôn Ngộ Không những lời này, giống như là cướp cô dâu, cướp đi nó vợ. Từ nó thân thể vô số nếp vốn trong lỗ thủng, tanh hôi sền sệt màu đen thi thủy chảy xuống, nhanh chóng nhuộm dần tất cả đỉnh viện mặt đất, tỏa ra khiến người ta buồn nôn hôi thối. Tôn Ngộ Không thấy thế, khoe miệng tuét ra một cái không phải người khủng bố đường cong. Nó trong tay kim cô đồng ông tác hưởng. Một cái mắt, hai cỗ hoàn toàn khác biệt ô nhiễm quy tắc khí tức, trong đỉnh viện ầm vang đụng nhau, lẫn nhau đầu đá. Còn lại bốn thiên tuyển giả, sớm đã nuốt ở góc tường, run lên cầm cập. Chí mạng nhất là, mà xem như đoàn đội hạch tâm đường tăng, kia tượng gỗ loại trên mặt vẫn như cũ không chút biểu tình. Nhưng hắn môi mấp máy, không rõ ràng âm tiết, đã bắt đầu thấp giọng niệm tụ. Kim cô chú. Hắn đối với đoàn đội thời khắc này không hài hòa cảm nhận được cực độ bất mãn. Cục diện hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, hai vị sư minh, tuyệt đối không được a. Trần Huyền thân ảnh từ hậu viện Nguyệt Lượng môn bước nhanh đi ra. Là Trần Huyền. Hắn trên mặt mang lo lắng, điểm rơi công bằng, vừa vặn cắt vào Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới trung ương. Đại sư minh bất giận. Hắn đầu tiên là đối với cố kia thây khô hầu tử, con người cúi đầu. Tiếp theo, hắn lại chuyển hướng đầu kia táo kình bất an chư quái. Nhị sư minh, ngay đại hỉ, chớ có độc ý, chớ có độc ý. Hắn mọi việc đều thuận lợi, đem một cái hòa sự lão nhân vật sánh vai được phát huy vô cùng tinh tế. Tôn Ngộ Không cái kia sắp vung ra thiết đồng, lại thật sự ngừng ở giữa không trung. Nó cặp kia tinh hồng con mắt chuyển hướng Trần Huyền, tràn đầy xem kỹ. Chương 9, ba cây cứu mạng lông tơ tới tay. Chương 9, ba cây cứu mạng lông tơ tới tay. Đại sư minh, sư phụ cũng nên nói bụng, không bằng trước hết để cho sư phụ dùng nữa. Này nhị sư minh chuyện, ngươi không quản, giao cho ta tới quên. Hắn lần nữa cường điệu, ta bảo đảm canh ba sáng về sau, tuyệt đối không chậm trễ chúng ta đi về phía tây lên đường. Trần Huyền tồn tại như là một cái chêm, gắng gượng tiết vào hai cái sắp nổ tung quy tắc ô nhiễm thể trong lúc đó, cưỡng ép bỏ dở trạng thái nạn này. Ngốc tử, ngươi này ngốc hàng. Tôn Ngộ Không mặc dù dừng tay, trong miệng nhưng như cũng là cô này không tha người nóng này. Nếu không phải nể tình xa sư đệ trên mặt, Tiêm lão Tôn hôm nay nhất định phải người này cao lão trang máu chảy thành sông. Trần Huyền thấy nó nhả ra, vội vàng lại chuyển hướng đầu kia ngao ngoe muốn động núi thịt. Nhị sư minh, này ngày đại hỉ, đao binh gặp nhau, nhiều điểm xấu. Hắn tận lực dùng một loại chỉ có bọn hắn sư minh đệ trong lúc đó mới có thể lý giải quỷ dị suy luận tiến hành dụ dỗ. Lỡ như kinh lấy bên trong tân nương tử, nhường nàng sợ hãi, không chịu ra đây, chẳng phải là lầm canh ba sáng giờ lành. Tân nương tử, giờ lành. Hai cái này từ tinh chuẩn đâm chúng chư bắt giới kia bị dục vọng lấp đầy bộ não. Hống. Ừm. Trong cổ họng nó phát ra liên tiếp ý nghĩa không rõ lẩm bẩm, kia bạo ngược thi thủy lại thật sự bắt đầu rút lui, như thủy triều xuống loại rút về thân thể hắn lỗ thủng. Kia gò núi loại đầu lâu, quả nhiên không tiếp tục nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, mà là tràn ngập khát vọng chuyển hướng nội viện chỗ sâu. Ta, nương tử, ta muốn. Động phòng. Mơ hồ nói mớ từ trong núi thịt truyền ra. Hết sức căng thẳng nguy cơ, tạm thời lắng lại. Vẫn luôn đứng ở tại chỗ đường tăng, mấp máy môi vậy ngừng lại. Tấm kia tượng gỗ loại trên gương mặt, lại lần đầu tiên nhiều một tia khó mà phát giác vui mừng. Trần Huyền giữ gìn đoàn đội hài hòa hành vi, không còn nghi ngờ gì nữa đạt được sư phụ tán thành. Mà hắn trong lời nói đề cập sư phụ cùng lên đường càng là hơn Tôn Ngộ Không bị quy tắc gắt gao đinh trụ chấp nghiệm. Cố kia thây khô hầu tử trên người bệnh điên khí tức, triệt để bình phục. Nó thu hồi thiết đồng, tùy ý mà khiêng lên đầu vai, dùng con kia tiểu tùy thủ, tại Trần Huyền trên vai nặng nề chụp hai lần. Người hòa thượng này, ngược lại là có lòng. Đây là nó lần đầu tiên đối với Trần Huyền toát ra chính diện tâm tình. Vậy là lần đầu tiên chân chính tán thành. Đúng lúc này, một cái nhường toàn cầu phòng lấy dễ ảm khán giả cũng hô hấp đỉnh trệ cử động đã xảy ra. Tôn Ngộ Không lại từ chính mình kia túm rối bời đỉnh đầu, trực tiếp rút ra ba cây vàng óng ánh lông tơ, một cái nhét vào Trần Huyền trong tay. Đây là Yếm lão Tôn cứu mạng lông tơ, gặp nguy hiểm có thể bảo vệ ngươi một mạng, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, không nên vận dụng, bằng không. Hắc hắc. Kia hai tiếng cười lạnh, nhường Trần Huyền trong lòng bàn tay siết chặt. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí bảng, lập tức ở trước mắt bắn ra. Vật phẩm tên: Tôn Ngộ Không cứu mạng lông tơ, ba cây, loại hình: quy tắc hình vật phẩm, chớ chú môi giới hiệu quả. Tiêu hao một cái, đúng không? Tôn Ngộ Không truyền đạt mệnh lệnh một lần, hắn vui lòng chấp hành chỉ lệnh. Cảnh cáo, chỉ lệnh nội dung càng là vi phạm hắn điên hầu bản tính, xác suất thành công càng thấp, còn có cực lớn xác suất dẫn phát hắn cuồng tính triệt để bộc phát. Đồ tốt, nhưng cũng là đùa đòi mạng. Trần Huyền bất động thanh sắc đem ba cây lông tơ thu vào trong lòng, lần nữa đối với Tôn Ngộ Không không người cúi đầu. Trong đình viện không khí khẩn trương, cuối cùng triệt để hòa hoãn. Nguy cơ giải trừ, kia bốn một mực nút ở góc tường thiên tuyển giả, cuối cùng dám động. Bọn hắn nhìn thấy Trần Huyền chẳng những lông tóc không thường, lại còn từ kia kinh khủng hầu tử trong tay đạt được chỗ tốt, từng cái trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ. Trước đó bị Trần Huyền nhắc nhở qua nữ thiên tuyển giả cùng ba người khác, cẩn thận bu lại, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Trần Huyền quân, ngài không có sao chứ? Trần Huyền liếc bọn hắn một chút. Hắn bị trước mắt báo bình luận nhắc nhở qua nữ thiên tuyển giả tình báo, đến từ Quang Hoa Quốc, tên là Triệu Dồ Cô. Mấy người này năng lực sống đến bây giờ, ngược lại cũng không phải toàn bằng vật khí. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, bọn hắn quả nhiên cũng tìm được tạm thời phương pháp bảo vệ tính mạng. Đó chính là ngồi vào những kia trống không tân khách trên bàn tiệc. Một sáng ngồi xuống, Trư Bát Giới rồi sẽ đem bọn hắn coi là chân chính đến dự tiệc tân khách mà không phải có thể tùy thời hưởng dụng điểm tâm. nhưng phương pháp kia trị ngọn không trị gốc. Thời gian dài ngồi xuống, thân thể của bọn hắn cùng linh hồn đều sẽ bị cái này khóc tang yến đồng hóa, cuối cùng trở thành những kia không có ý thức người giấy. Do đó, vừa nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện đồng thời hóa giải nguy cơ, bọn hắn liền lập tức đứng dậy, một giây đồng hồ cũng không dám chờ lâu. Còn có hai người đâu? Trần Huyền nhàn nhạt hỏi một câu. Hắn còn nhớ, chính mình trước khi đi, trong viện còn thừa lại 6 cái tiên tuyển giả. Nghe được vấn đề này, Chia Dô cổ bốn người trên mặt trong nháy mắt hiện ra sợ hãi, e ngại nhìn thoáng qua xa xa cố kia khiêng thiết đồng tôn nộ không. Bọn hắn chết rồi. Chia Dô cổ âm thanh phát run. Ngay tại ngày sau khi rời đi không lâu, bọn hắn có thể là hiểu rõ một ít về Tây Du ký chuyện xưa, liền đi quên nhủ vị kia tôn trưởng lão muốn cho hắn ngăn cản chàng hôn sự này. Kết quả thì sao? Kết quả, vị kia tôn trưởng lão giận tím mặt, nói bọn hắn dám dạy nó làm việc, chỉ một vậy. Trần Huyền kính sau đồng tử có hơi co bảo. Quả nhiên, hai cái kia thằng xui xẻo sử dụng phương pháp, đúng là hắn ban đầu toát ra ý niệm đầu tiên. Cũng may, hắn kịp thời phủ định. S cấp phó bản, làm sao có khả năng dùng đơn giản như vậy thô bạo cách thức có thể phá giải? Trần Huyền Quân, ngài nhất định là tìm đến thông quan manh mối, có đúng hay không? Chia Dỗ cô đầy mắt chờ đợi nhìn hắn, van cầu ngài, mang bọn ta cùng nhau thông quan đi. Chúng ta cái gì cũng nguyện ý làm. Ngoài ra ba tên tiên tuyển giả vậy liên tục gật đầu, tư thế thả cực thấp. Trần Huyền trầm mặc một lát, nhìn này mấy tờ tràn ngập cầu sinh dục mặt, trong lòng hơi động. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh ép tới cực thấp, giống như sợ bị chung quanh người giấy nghe thấy. Ta ở trên lầu, tìm được rồi một bức họa. Trong bức họa nữ nhân, cùng Cao tiểu thư có mấy phần rất giống. Ta đang nghĩ, có thể hay không dùng nó làm chút cái gì. Hắn chỉ nói nửa câu, liền dừng lại. Thông tin cho quá nhiều, ngược lại sẽ để bọn hắn sinh nghi. Tiểu này chỉ tốt ở bề ngoài manh mối, mới có thể nhất câu lên lòng người may mắn, còn có tham lam. Quả nhiên, Chia Dỗ cổ bốn người nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên. Họa, vật thay thế. Cái này ý nghĩ, có thể thật sự có thể thực hiện. Họa ở đâu? Phải dùng làm sao? Một người nam nhân vội vàng hỏi tới. Đúng lúc này, giờ lành đã đến. Cái đó mặc áo liệm, mặt mũi tràn đầy thoa bạch phiến cao thái công, đột nhiên chụp lên thủ, dùng một loại bén nhọn đến chói hai giọng nói hô to lên. Cho mời tân lang, tân lương, bái thiên địa. Chương 10, Quang Hoa quốc người phụ nữ đâm lưng chương 10, Quang Hoa quốc người phụ nữ đâm lưng. Một trận âm phong thổi qua, trong viện tất cả bạch đèn lồng bên trong lân hỏa cũng kịch liệt chập chờn, quang ảnh lay động. Hai cái khuôn mặt mơ hồ người giấy nha hoàn, đỡ lấy một cái che kín đại hồng khăn cô dâu, thân hình cứng ngắc tân lương, từ trong viện chỗ sâu một bước bước ra ngoài. Hiện ra, thiên tuyển giả nhóm một hồi run rẩy, đi ngang qua Trần Huyền bên cạnh lúc, kia tân lương thân thể rõ ràng còn đang ở tiến lên, che kín khăn cô dâu đầu lâu, lại đột nhiên lấy một cái hoàn toàn vi phạm nhân thể cấu tạo góc độ, đột nhiên hướng về sau thay đổi 180 độ. Ha ha ha, đó là cổ đang điên cuồng sai chỗ, ma sát lúc phát ra âm thanh. Khăn cô dâu phía dưới, một đôi không cách nào bị nhìn thấy tầm mắt, xuyên thấu tầng kia thật mỏng vải đỏ, gắt gao khóa chặt Trần Huyền. Trần Huyền thân thể, trong nháy mắt này căng thẳng. Nàng hiểu rõ, nàng biết mình vừa nãy ngay tại cửa phòng của nàng ngoại nhìn trộm. Có thể nàng vì sao làm lúc không có phát tác, cũng không có trước bất kỳ ai vạch trần hắn. Còn có quy tắc cao gia trang hai, tân đường cao Thúy Lan là trang viên trí bảo, xin đừng quấy rầy nàng trang điểm. Nhưng vì cái gì, chính mình không sao. Theo tân lương tiếp tục tiến lên, viên kia thay đổi lâu lâu, lại tại ha 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 xương cốt vỡ vang lên trong, một tấc mà, chậm rãi quay lại phía trước. Trần Huyền đã bắt đầu cảm thấy sự việc không thích hợp. Hắn nhanh chóng tại trong đầu phân tích lấy Tây Du ký nguyên tắc tình tiết, tìm kiếm mình có hay không có bất luận cái gì bỏ sót chỗ. Nhất bái thiên địa, hư thối chư bắt giới, cùng cứng ngắc cao Thúy Lan, tại người giấy các tân khách trống giống nhìn chăm chú dưới, chậm rãi không người xuống. Theo chúng nó cong xuống, tất cả cao gia trang hoàng khí, trong nháy mắt nồng đậm một phần. Trước mắt ô nhiễm trị 31.2, trước mắt ô nhiễm trị 32.5, Trần Huyền bảng bên trên ô nhiễm giá trị bắt đầu ổn định kéo lên. Mà bên cạnh kia bốn thiên tuyển giả, tình huống càng thêm không xong. Ê, Chia Dỗ cổ thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy, làn da của nàng dưới phản phất có vô số thật nhỏ côn trùng đang bỏ được. Ba người khác ô nhiễm giá trị càng là hơn đã tiêu thăng đến 50 trở lên. Bọn hắn trong thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra màu đen, mang theo hôi thối dịch thể, cả người đều ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhị bãi cao đường lại là cúi đầu, oán khí lần nữa tăng vọt. May mắn còn sống sót thiên tuyển giả nhóm phát ra đè nén thống khổ riêng gì, phu thê giao bái, cuối cùng túi đầu hoàn thành. Trước mắt ô nhiễm trị 38.9, Trần Huyền cảm giác đầu góc của mình như là bị ngâm tại lạnh băng thi dịch trong, tư duy cũng bắt đầu trở nên trì trệ. Vậy đúng lúc này, bang, trong viện phu canh người giấy đột nhiên gõ trong tay cái mõ. Canh ba sáng đến, một cỗ tên là tuyệt vọng áp lực như là thực chất mây đen bao phủ tại tất cả người sống sót trong lòng. Kết thúc buổi lễ, đưa vào đạo phòng, cao thái công tiếng la như là cuối cùng chuông báo tang. Hống, chư bát giới phát ra hưng phấn tới cực điểm gào thét, nó cái kia khổng lồ núi thì không kịp chờ đợi ngọ nguậy, muốn phóng tới sớm đã chuẩn bị xong tân phòng. Xong rồi, toàn xong rồi. Một ngày tuyển người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nước mắt chảy ngang. Còn có cơ hội. Trần Huyền đối với tuyệt vọng bọn hắn, chân chính kết thúc buổi lễ, còn có cái cuối cùng phân đoạn. Náo động phòng. Đến từ Âu Châu thiên tuyển giả mờ mịt, đối với Đông Phương tập tục hiểu rõ quá ít, dẫn đến bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đều rơi vào hạ phong. Còn bọn, một đồng bạn khắc quát, lộn nào đuổi theo Trần Huyền. Trần Huyền rất rõ ràng, kế hoạch thành bại ở đây giơ lên. Hắn nhất định phải tại chư bát giới chân chính tại động phòng trước, cùng cái đó địa vực linh tiếp xúc trước, hoàn thành thâu thiên hóa nhật. Tân phòng trong, Trần Huyền cùng còn lại 4 tên thiên tuyển giả, theo sát lấy chư bát giới tuân vào trong. Cái đó che kín khăn đội đầu của cô dâu địa phược Linh Cao Thúy Lan ngồi ở trên giường. Chư bát giới đối với nàng, thèm nhỏ dãi, phát ra không dằn nổi thở hổn hển thanh. Không biết vì sao, Trần Huyền trong lòng cô kia cảm giác bất an, càng ngày càng mãnh liệt. Trực giác của hắn đang điên cuồng báo cảnh sát nói cho hắn biết, chính mình trước đó ý nghĩ có sai lầm chí mạng, nhưng lại bắt không được kia sai lầm căn nguyên đến cùng ở nơi nào. Hắn trông thấy bên cạnh 4 người, cũng đều dùng một loại hỗn tạp chờ mong cùng biểu tình cầu khẩn nhìn chính mình. Nhất là cái đó gọi trịa rổ cổ quang hoa quốc nữ nhân. Trên mặt của nàng tràn đầy sợ hãi. Đối với Trần Huyền phương hướng, dường như phải quỷ tiếp theo. Tầm mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm trong ngực hắn bức họa kia cuốn nhô lên hình dáng. Nhưng chính là cái này giây lát, Trần Huyền trong đại não, nhất đạo điện quang hiện lên. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Trong lòng kia cuối cùng một tia bất an cùng mê man tan thành mây khói. Hắn đã hiểu. Trên mặt hắn chậm rãi hiện ra một vòng nụ cười. Nhị sư huynh chậm đã. Giọng Trần Huyền không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một cái sinh vật trong hai. Tiêm lão sa, vì ngươi chuẩn bị một phần tân hôn hạ lễ. Hắn từ trong ngực trịnh trọng lấy ra bức kia cổ họa. Tại chư bát giới trước mặt chậm rãi triển khai. Bức tranh, vị kia thân thể nở nàng, mặt mũi tràn đầy giàu có nụ cười lộng lẫy sĩ nữ, trong nháy mắt hấp dẫn chư bát giới toàn bộ chú ý kia đối nó mà nói, có thể đó mới là lý tưởng nhất tân nương. Hống, ừm. Chư bát giới trong cổ họng phát ra thỏa mãn lộc của thanh. Nó duỗi ra hư tối móng, nghĩ phải cẩn thận mà đi đụng vào bức tranh, trong ánh mắt tràn đầy si mê, đem bên cạnh cái đó che kín khăn đội đầu của cô dâu Cao Thúy Lan ném sau gót. Đúng lúc này, trong điện quang hỏa thạch, nhất đạo nhanh nhẹn hấp ảnh, đột nhiên từ Trần Huyền bên cạnh hiện lên. Trước đó tên kia nhìn qua yếu đuối vô cùng quang hoa quốc nữ thiên tuyển giả, Chia Dô Cô, lại giờ phút này phát động nàng thông qua phía trước khảo nghiệm đạt được năng lực đặc thù. Thuần thân, tốc độ của nàng nhanh đến lưu lại tàn ảnh, lấy một loại như quỷ mị tốc độ, một cái từ Trần Huyền trong tay cướp đi bức họa kia cuốn. Ha ha ha, bát ca, phong phát sóng trực tiếp quang hoa quốc, trong nháy mắt bị mừng như điên bão bình luận bao phủ. Chia Dô Chan làm tốt lắm, cướp đi người thổ quốc thông quan vật phẩm, rất tốt. Người thổ quốc vất vả hồi lâu, cuối cùng còn không phải muốn chúng ta đế quốc đại anh hoa đến hái thắng lợi quả thực. Nhường hắn chứa, nhường hắn tính toán, cuối cùng còn không phải công giá tràng. Phong phát sóng trực tiếp thổ quốc trong thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Vài giây đồng hồ về sau, phẫn nộ triều dâng triệt để bộc phát. Vô số khán giả tức giận đến chửi ầm lên, là Trần Huyền thiện tâm cảm thấy không đáng cùng mất ức. Thảo, nữ nhân này, ta giết nàng. Huyền ca, ngươi sao không để phòng nàng a? Xong rồi, quan trọng nhất vật phẩm bị cướp, lần này toàn xong rồi. Động phòng trong, Chia Dô cổ trên mặt mang theo người thắng vặn bèo khoái cảm. Nàng giơ lên cao cao bức tranh, vọt tới chư bát giới trước mặt, dùng một loại cực điểm định nọ tư thế, đem bức tranh dâng lên. Tân lang quan, này mới là ngài chuẩn bị chân chính tân lương. Mời ngài vui vẻ nhận. Ta đại biểu chúng ta Quang Hoa Quốc, bảo đảm ngài động phòng hoa trúc, xuân tiêu nhất khắp thiên kim. Mà Trần Huyền chỉ là đứng tại chỗ, không lúc đích. Hắn đẩy trên sống mũi kính mắt, một cái nhỏ bé đến dường như không thể nhận ra cảm giác dương lên đường cong, xuất hiện tại khóe môi của hắn. Chư bắt giới đoạt lấy chìa rổ cổ bức họa trong tay. Một giây sau, dị biến nảy sinh. Bức họa kia cuốn, bộc phát ra hấp lực cường đại, chư bắt giới kia gò núi loại hư thối nhục thân, lại bị bức tranh đột nhiên hút vào, hư không tiêu thất tại trước mắt mọi người. Xôn xao. Bức tranh tự động triển khai, lơ lửng giữa không trung. Bức tranh là một tòa vàng son lộng lẫy, chất đầy sơn chân hải vị cung điện. Đầu kia hư thối chư quái, đang thế giới trong tranh trong điên cuồng thao thiết. Cuối cùng, nó hài lòng nằm ở bức tranh kia nở nang sĩ nữ trên thân, phát ra bước vào cực lạc thiên đường loại gào thét. Thành công. Chia Dô cô kích động đến toàn thân phát run. Nàng ngẩng đầu, nhắm mắt lại, chờ đợi lấy hệ thống thông quan nhắc nhở, chờ đợi lấy kia phần thuộc về người thắng, vô thượng vinh quang. Một giây, hai giây, 10 giây, cái gì cũng không có xảy ra. Trong dự đoán hệ thống nhắc nhở âm chậm chạp không có vang lên. Phó bản còn chưa có kết thúc, nhiệm vụ ẩn vậy không có hoàn thành. Chia Dô cô nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Ngoài ra 3 tên thiên tuyển giả vậy từ vừa nãy trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trên mặt viết đầy hoang mang cùng khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Chư bát giới không phải đã bị giải quyết sao? Đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung trong bức tranh, đầu kia đang hưởng thụ cực lạc chư bát giới ngừng tất cả động tác. Nó chậm rãi đổi qua viên kia xấu xí không chịu nổi che kín thịt nhau đầu heo, cách một tầng thật mỏng bức tranh. Một đôi đục ngầu, tham lam, tràn đầy vô tận muốn ăn mắt nhỏ, gắt gao, tập trung vào bức tranh phía ngoài Chia Dô cổ. Chương 11, ăn luôn nàng đi chương 11, ăn luôn nàng đi đây không phải là nhìn xem một cái ân nhân nét mặt. Thấy lạnh cả người từ Chia Dô cổ đuôi xương của toanh tạc, trong nháy mắt sông trên thiên linh cái. Nàng như rơi vào hầm băng, đầu góc trống rỗng, thắng lợi mừng như điên tại thời khắc này ngưng kết, vỡ vụn, hóa thành nguyên thủy nhất sợ hãi. Thân thể của hắn cứng ngắt, một tấc mà chuyển động, nhìn về phía sau lưng. Chân Huyền đều đứng, mặt không biểu tình. Chia Dô cổ thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy loại run run. Nàng không rõ, nàng hoàn toàn không rõ. Vì sao? Vì sao bức họa này tại trong tay Trần Huyền lúc, chư bát giới sẽ như vậy thích, như vậy si mê, mà chính mình đem nó cống hiến ra đi, đổi lấy lại là kiểu này đủ để thôn vệ linh hồn, không che giấu chút nào sát ý. Là, vì sao? Nàng run rẩy, phát ra không thành giọng nghi vấn. Trần Huyền rũi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đẩy kính mắt, trên gương mặt kia không có bất kỳ cái gì tâm tình. Ta chưa bao giờ đã từng nói, bức họa này là vật thay thế. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại tại tĩnh mịch tân phòng bên trong, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Ta nói chính là, tân hôn hạ lễ. Hạ lễ. Chia rồ cổ cùng cái khác ba tên thiên tuyển giả cũng ngây ngẩn cả người. Chân huyền kính phản xạ đèn lồng bị dị lân quang. Ta sau khi đi tới nơi này, một mực tự hỏi một vấn đề, phải như thế nào thông quan? Đơn giản nhất, cũng là có khả năng nhất ý nghĩ, chính là nhất định phải đồng thời thỏa mãn hai cái hạch tâm quy tắc. Thỉnh kinh đoàn đội quy tắc, chư bát giới hạch tâm là dục vọng. Mà cao lão trang quy tắc, hạch tâm là bất hạnh. Hắn dừng một chút, mặc cho cái này khái niệm tại mọi người trong đầu lên men, gây xôn xao. Do đó, duy nhất sinh lộ, chính là nhường dục vọng thôn vệ bất hạnh. Ánh mắt của Trần Huyền hướng về bức kia lơ lửng giữa không trung bức tranh. Bức họa này miêu tả là cực lạc thiên quốc, là đình đài lầu cát, là sơn chân hải vị, là nở nàng sĩ nữ. Nó bản thân liền là một cái dục vọng cực lạc thiên đường bên trong mọi thứ đều tượng trưng cho mỹ hảo cùng thỏa mãn, làm sao có khả năng là bất hạnh? Chia rổ cô cuối cùng nghe hiểu, nàng trên mặt huyết sắc trong nháy mắt chút bỏ hết, giọng Trần Huyền hóa thành nàng khắc bộ trí. Do đó, người dâng lên bức họa này, nói ra lời nói này, sẽ cùng tại chư bát giới cùng Cao Thúy Lan trong hôn lễ đưa một cái khác tân nương cho nó. Tại cao gia trang quy tắc trong, ngươi cái này gọi cướp cô dâu, vi phạm quy tắc 4. Cướp cô dâu, hai chữ này như là hai thanh nung đỏ bản ủi, hung hăng bỏng tại trịa rổ cổ trên linh hồn. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình điểm này khuất vật từ vừa mới bắt đầu liền bị người đàn ông này tính toán minh minh bạch bạch. Vậy ngay một khắc này, bức tranh đầu kia chư quái mở ra nó trải rộng răng nanh miệng lớn, một cái do hư thối thịt vụn cùng mủ dịch tạo thành to lớn lưỡi dài cuốn theo khiến người ta buồn nôn tanh hôi nước bọt, bạch một tiếng xé rách bức tranh cùng hiện thực giới hạn. Không, trịa rổ cổ hét lên một tiếng, bản năng cầu sinh nhường nàng ngay lập tức phát động năng lực thuần thân. Thân ảnh của nàng trong nháy mắt mơ hồ xuất hiện tại gian phòng một góc khác, nhưng mà cái kia lưới dài giống như mắt trên không trung xẹt qua một cái quỷ dị độ cong, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, lần nữa hướng nàng bay tới. Lần thứ hai thuần thân, lần thứ ba, chia rổ cô tại chật hẹp tân phòng trong điên cuồng thoáng hiện, nhanh đến chỉ còn lại tàn ảnh. Có thể cái kia lưới dài như bóng với hình, bất kể nàng xuất hiện ở đâu, đầu lưỡi cũng gắt gao tập trung vào nàng, khoảng cách bị từng chút một rút ngắn. Cuối cùng năng lực của nàng hao hết, ở người nàng hình ngưng thực một sắc vậy đầu chân nhắn canh hôi lưới dài đột nhiên cuốn lấy eo của nàng, gắt gao nắm chặt. A a a a, chia rổ cổ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cú cự lực đưa nàng từ mặt đất quăng lên, không thể kháng cự mà kéo hướng bức kia lơ lửng bức tranh. Hai tay của nàng trên không trung nắm bắt loạn, tuyệt vọng nhìn về phía cái đó tự tay đưa nàng đẩy vào địa ngục nam nhân. Mau cứu ta, Trần Huyền Quân, mau cứu ta, ta sai rồi, van cầu ngươi. Trần Huyền chỉ là lạnh lùng nhìn về nàng, không lúc đích. Chia rổ cổ triệt để tuyệt vọng. Tại thân thể bị đẩy vào bức tranh một giây sau cùng, nàng tất cả cầu xin tha thứ cùng chửi mắng cũng hóa thành một tiếng tê tâm liệt phế kêu gọi. Mụ mụ. Thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất tại trong bức tranh. Phòng phát sóng trực tiếp thổ quốc tĩnh mịch một mảnh. Mà quang hoa quốc phòng lấy dễ ảm, màn hình đã bị một mảnh hắc ám bao phủ, quốc vận chỉ số sần đối thức sụt giảm. Hệ thống nhắc nhở màu đỏ cảnh cáo, tuyên cáo bọn hắn tiên tuyển giả triệt để tử vong. Động phòng bên trong còn lại ba tên tiên tuyển giả, hàm răng run lên, dường như muốn sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn trơ mắt nhìn bức họa kia trong. Vàng son lộng lẫy trong cung điện, chia rồ cô bị đầu kia to lớn chư quái gắt gao đè xuống đất. Xoẹt xẹt, vài vóc xe rách. Chư quái như trước đó nằm ở bức tranh sĩ nữ trên người như thế, đè lên. Thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, từ bức tranh chuyển ra, đương theo lấy chư bắt giới kia thỏa mãn lại hưng phấn thở hổn hển. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết yếu đi xuống dưới. Đúng lúc này, từng đợt làm cho người da đầu tê dại nhai âm thanh rõ ràng vang lên. Két, két. Còn lại ba người sống sót cũng không còn cách nào tiếp nhận kiểu này trên tinh thần tra tấn. Bọn hắn cách xa bức tranh, núp ở góc tường, run lẩy bẩy. Bọn hắn nhìn về phía Trần Huyền, sự sợ hãi ấy thậm chí vượt qua đối với chư bát giới cùng Tôn Ngộ Không. Những quái vật này khủng bố là bởi vì chúng nó là quái vật, mà Trần Huyền khủng bố ở chỗ hắn rõ ràng là người, so với quái vật càng hiểu làm sao sử dụng quy tắc sát nhân. Hắn rõ ràng có vô số lần cơ hội có thể nhắc nhở cái đó quang hoa quốc nữ nhân, nhưng hắn không có. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn nàng từng bước một đi vào chính mình bố trí cả bẫy, sau đó biến thành thỏa mãn quái vật tế phẩm. Trong bức họa, chư bát giới muốn ăn cuối cùng bị thỏa mãn. Nó ở một cái, thân thể cao lớn tại thế giới trong tranh chậm rãi giảm đi. Cả bức họa quyển quang mang lóe lên, tự động cuốn lên, trở thành một quyển phổ thông của tranh, nhẹ nhàng bay trở về đến Trần Huyền trong tay. Vật phẩm tên: Dục vọng hội quyển bị phong ấn loại hình, quy tắc hình vật phẩm hiệu quả, có thể đem chỉ định mục tiêu phong đẹp như tranh trong, chống cự chư bắt giới dục vọng ăn mòn. Cùng lúc đó, một đoàn to lớn hơn, càng thêm lương thực hư thối núi thịt, từ gian phòng trong bóng tối núp nhích mà ra. Ăn hết chìa rổ cổ sau đó, chư bắt giới càng biến đổi mạnh. Làm xong đây hết thảy, Trần Huyền mới đưa chú ý nhìn về phía cái đó từ đầu đến cuối cũng ngồi ở trên giường không nhúc nhích tân lương. Nàng chậm rãi giơ tay lên tháo xuống trên đầu khăn đội đầu của cô dâu, một bộ mỹ lệ đến khiến người ta ngạt thở nhưng lại tràn đầy vô tận đau thương mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làn da của nàng trắng xanh, không có một tia huyết sắc, thân thể bày biện ra bán trong suốt cảm nhận. Nàng cũng không phải là thực thể, mà là một cái do trăm năm đoán niệm ngưng tụ mà thành địa phược linh. Trần Huyền hiểu rõ, hiện tại mới thật sự là quyết định sinh tử thời khắc mấu chốt. Hắn cầm bức tranh, thản nhiên đi đến đầu kia tản ra thỏa mãn khí tức chư bát giới trước người. Tại còn lại ba người hoảng sợ nhìn chăm chú, hắn vươn tay, vô vô chư bát giới trên người nhúc nhích thịt não. Động tác của hắn bình tĩnh mà kiên định. Nhị sư minh, tất nhiên tân lương đã cưới vào cửa. Hắn dừng lại một chút, sau đó vươn tay, chỉ hướng trên giường cái đó đau thương xinh đẹp địa phượng linh. Liền do ngươi xử trí. Tiếp theo, hắn nôn ra cuối cùng ba chữ: ăn luôn nàng đi. Chương 12, Ô Xảo Thiền Sư. Chương 12, Ô Xảo Thiền Sư ăn luôn nàng đi. Còn lại ba tên thiên tuyển giả, đại náo trong nháy mắt trống rỗng. Bọn hắn kinh hãi nhìn Trần Huyền, đó là một loại đối đãi người điên ánh mắt. Mà đầu kia vừa mới thôn vệ tế phẩm, dục vọng qua loa lắng lại chư bát giới, khổng lồ hư thối núi thịt lên tiếng kịch chấn. Hống. Chư bát giới mở ra kia che kín tầng tầng lớp lớp răng nanh miệng lớn, thanh hôi nước bọt như thác nước chảy xuống. Nó không chút do dự, tấm kia miệng lớn hóa thành một cái sâu không thấy đáy màu đen vòng xoáy, một ngụm liền đem cái đó đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào Cao Thúy Lan nuốt vào. Kỳ hỉ. Đồng dạng một tiếng không giống tiếng người bén nhọn tiếng cười, từ chư bát giới yết hầu chỗ sâu tán phát ra, lập tức im bặt mà dừng. Két, két. Giận người nhai thành vang lên lần nữa. Lần này, nó thôn phệ chính là cái này phó bản hải tâm, là ngưng tụ cao gia trang trăm năm đoán nghiệm đầu nguồn. Mẹ. Đến từ Âu Châu thiên tuyển giả lại cũng không chịu nổi, tại chỗ cúi người kịch liệt nôn ra một trận, có thể cái gì cũng nhả không ra, chỉ có chua xót mật. Hai người khác sủi lơ trên mặt đất, tiểu tiện cùng lưu, tinh thần đã triệt để tan bỡ. Tầm mắt của bọn hắn, bao gồm toàn cầu vô số phòng lấy dễ ám khán giả, cũng không dám nhìn tiếp đầu kia đang ăn quái vật. Toàn trường chỉ có Trần Huyền. Hắn kính sau hai mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú này cấm kỵ một màn. Chư bắt giới dục vọng nhất định phải bị thỏa mãn. Cao gia trang bất hạnh vậy nhất định phải bị chung kết. Hắn năng lực nghĩ tới chỗ này, bắt nguồn từ một cái cơ hồ bị tất cả độc giả sơ suất nguyên tắc chi tiết. Chư bắt giới tại Phúc Lăng Sơn Vân Sạt Động, là có một vị vợ chính thức, Noãn Nhị Tỷ. Có thể nàng vì sao chết rồi? Trong nguyên tắc chỉ dùng một câu không lên một năm, nàng liền chết sơ lược. Một cái năng lực chiếm núi làm vua Noãn Nhị Tỷ, làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản liền chết? Chân tướng chỉ có một. Nàng là không chịu nổi chư bắt giới kia vô cùng vô tận, đủ để phá hủy tất cả ác chiến dục vọng mới chết oan chết uổng. Do đó, chỉ là một bức tranh tạo thành cực lạc huyễn cảnh, đối với chư bắt giới mà nói, ngay cả khai vị thức nhắm cũng không bằng. Chỉ có nhường đại biểu dục vọng chư bắt giới, triệt để thôn phệ đại biểu bất hạnh Cao Thúy Lan, mới có thể để cho phần này vặn béo hôn ước đạt thành chân chính bế hoàn, đồng thời thỏa mãn hai cái hoàn toàn tương phản quy tắc. Ngay tại Cao Thúy Lan bị triệt để nhai nát nuốt xuống một khắc này, trong viện, những kia mặc áo liệm, trên mặt thoa khắc bạch phiến cao thái công cùng người giấy các tân khách, thân thể cùng nhau cứng đờ. Bọn hắn không ngừng chạy xuống hắc lệ trên mặt, đồng thời tách ra vẻ mừng như điên đến cực hạn bặm béo đủ cười. Xong rồi, xong rồi, trăm năm tâm nguyện cuối cùng xong rồi. Bọn hắn điên cuồng mà lẩm bẩm, giống như trận này chuẩn bị trăm năm hôn sự, cuối cùng nên đón hoàn mỹ nhất kết cục. Ầm ầm, tất cả cao lao trang cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vách tường rạn nứt, phong độ nhà sập, chu dầu màu đỏ mảng lớn bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới mục nát vật liệu gỗ. Trong đình viện, kia phiến ngăn cách sinh tử sơn son cửa lớn, tại tiếng vang bên trong ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Cảnh cáo: S cấp phó bản cao lão trang tuyệt vọng quy tắc đã tan rã, phó bản sắp đóng kín. Trần Huyền quay người, đối với ba cái kia thất hồn lạc phách người sống sót quá khẽ: không muốn chết cũng nhanh đi. Ba người bị tiếng quát ngắn này bừng tỉnh, lộn nhào mà xông ra tân phòng, đảo hướng đã sụp đổ trang viên cửa lớn. Vậy nhưng vào lúc này, liên tiếp hệ thống nhắc nhở, như là soát màn hình bình thường, tại Trần Huyền trước mắt điên cuồng bắn ra. Chúc mừng tiên tuyển giả Trần Huyền, thành công thông quan S cấp phó bản cao lão trang tuyệt vọng. Chúc mừng tiên tuyển giả Trần Huyền, hoàn thành nhận tàng thành tựu vận bẹo đêm động phòng hoa chúc. Cá nhân bảng đổi mới trong. Quy tắc khống chế độ, đề thăng. Trước mắt đẳng cấp LV. Hai đạo lý đối nhân xử thế lực ảnh hưởng, đề thăng. Trước mắt đẳng cấp LV. Hai quốc vận ban thưởng kết toán trong. Ba nước châu Âu, vận chỉ số 1000. Thổ quốc quốc vận chỉ số 15000. Bởi vì hoàn thành nhận tàng thành tựu, quốc vận ban thưởng gấp bội. Thổ quốc quốc vận chỉ số 3000. Thổ quốc cảnh nội, cụ hiện một tòa loại cực lớn cấp chiến lược đất hiếm khoáng mạch. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở, Trần Huyền cảm thấy mình cùng thế giới này tầng dưới chót quy tắc, sản sinh cấp độ càng sâu cộng hưởng. Một lời một hành động của hắn, dường như có vận mẹo hiện thực, khiêu động quy tắc càng quyền cao hơn hạ. Là cái này tự sự quyền trọng tăng lên. Cùng lúc đó, làm quốc vận trên bảng, thổ quốc chỉ số lấy hỏa tiễn lên không chi thế, trong nháy mắt nghiền ép đăng tháp quốc, bá đạo sông lên đứng đầu bảng lúc. Tất cả phòng lấy dễ ảm, triệt để rất bạo. Cơ mờ nờ. Đệ nhất. Chúng ta là đệ nhất. Huyền thần. Loại cực lớn đất hiếm khoáng mạch. Ông trời ơi. Đây là muốn để cho chúng ta thổ quốc trực tiếp cất cánh A. Ta trước đó còn mắng qua huyền thần, ta sám hối, ta là ngu xuẩn. Vô số khán giả kích động đến nói năng lộn xộn, nước mắt lưng tròng. Từ địa ngục đến thiên đường trải nghiệm, để bọn hắn đối với Trần Huyền sùng bái, đạt đến trước nay chưa có đỉnh điểm. Thổ quốc hội nghị cấp cao trong phòng, tất cả chuyên gia lãnh đạo, toàn thể đứng dậy, tiếng vỗ tay như sớm, kéo dài không thôi. Một vị tóc trắng xóa lao tướng quân, âm thanh run rẩy mà bình luận, sách giáo khoa. Đây quả thực là sách giáo khoa cấp bậc tâm lý đánh cờ cùng quy tắc sử dụng. Hắn chẳng những tính kế phó bản bên trong quái vật, ngay cả cái khác thiên tuyển giả đều thành hắn trong kế hoạch một vòng, mỗi một bước cũng tinh chuẩn vô cùng, giọt nước không lọt. Trần Huyền tính toán không bỏ sót trí giả hình tượng, tại thời khắc này, in dấu thật sâu khắc ở toàn cầu mấy chục ức người xem trong lòng. Mà quốc gia khác phòng lấy dễ ảm, thì lâm vào vắng lặng một cách chết chóc cùng tuyệt vọng. Cao lão trang phế tích trước, kia ba tên may mắn còn sống sót thiên tuyển giả, đang nhìn đến hệ thống bắn ra phó bản đã thông quan, có phải lựa chọn trở về Lam Tinh, nhắc nhở sau. Không chút do dự, dùng hết lực khí toàn thân gào thét lựa chọn được. Quang mang xuất hiện một cái trước mắt, bọn hắn mới mừng rỡ không thôi, có thể trở về. Đám người này cuối cùng nhìn thoáng qua Trần Huyền, ánh mắt kia trong không có cảm kích, chỉ có đối mặt ác ma lúc loại đó phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Trong mắt bọn hắn, cái này mang kính mắt, nhìn qua hào hoa phong nhã người thổ quốc, dường như đây phó bản bên trong những quái vật này cũng không kém bao nhiêu. Tam đạo cổ sáng hiện lên, bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn mặc dù sống tiếp, nhưng ánh mắt trống rỗng, tinh thần không còn nghi ngờ gì nữa gặp không thể nghịch trọng thương, trở về Lam Tinh sau sợ rằng cũng phải tại bệnh viện tâm thần trong vượt qua quãng đời còn lại. Trần Huyền trước mặt, vậy hiện ra lựa chọn giống vậy. Hắn bình tĩnh lựa chọn hay không? Hắn con đường về hướng Tây, vừa mới bắt đầu. Theo hạch tâm đoán khí bị thôn phệ, cao gia trang sụp đổ mà quay ngưng. Cao Thái Công cùng những kia người giấy nô bộc, thân thể dừng lại tại mừng như điên một khắc này. Lập tức, trên mặt bọn họ vặn vẹo nụ cười hóa thành một tia giải thoát, toàn bộ thân thể theo gió phiêu tán, quy về hư vô. Nguyên lai, quy tắc nhắc nhở giúp đỡ Cao Thái Công một nhà thoát khỏi. Chân chính hàm nghĩa là từ này trăm năm địa phược linh chớ chú trong, quy về tịch diệt. Thực chất, S cấp phó bản lừa dối bọn hắn, thậm chí ban đầu vậy bao gồm chính mình. Đi vào hơn 20 người, thăng thêm ta, chỉ có 4 người sống tiếp. Trần Huyền tự lẩm bẩm. Hắn đem bức tranh cẩn thận cầm chắc, đi đến tôn này tượng gỗ đường tăng trước mặt, không mình hành lễ. Sư phụ, cái này ta cùng nhận được trong hành lý. Hắn đem bức tranh nhét vào đường tăng sau lưng bao khỏa bên trong, hoàn mỹ sánh vai lấy một cái trung hậu thành thật, quản lý hành lý xa tăng nhân vật. Hừ, lê ma lê mề. Một bên Tôn Ngộ Không không nhịn được dùng thiết đồng gõ gõ. Ngốc tử tất nhiên xong việc, vậy thì nhanh lên đường. Chớ có lại trì hoãn. Quỷ dị tỉnh kinh đoàn đội, lần nữa khởi hành. Trần Huyền Yên lặng đem đòn gánh cùng hành lý chỉnh lý tốt, lại lần nữa chọn trên bay, làm ra một cái tiêu chuẩn xa tăng tư thế, đi theo đội ngũ nhịp chân. Mãi đến khi một khắc cuối cùng, hắn sánh vai cũng không có kẽ hở. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng kia phiến yên tĩnh phế tích, kính phản xạ chân trời quỷ dị mờ nhạt. Rời khỏi cao lão trang sau, quỷ dị thỉnh kinh đoàn bước vào một mảnh hoàn toàn mới địa vực. Bầu trời là khiến người ta ngạt thở mờ nhạt sắc, trong không khí tràn ngập chẳng lành cắt đuổi khí tức. Cuồng phong cuốn lên trên đất cắt sỏi, phá ở trên mặt, như là vô số thật nhỏ đao tại cắt chém làn da. Hoàng Phong Lĩnh, đi rồi ước chừng nửa ngày, con đường phía trước bị một gốc to lớn vô cùng cây khô ngăn cản. Gốc cây kia sớm đã chết đi, toàn thân cháy đen, vằn mèo nhánh cây như là quỷ trảo loại vươn hướng bầu trời. Tại cây khô trung ương, chúc lấy một cái cự xào huyệt lớn. Cấu thành xào huyệt, cũng không phải là nhánh cây cùng bùn đất, mà là đếm không hết bạch cốt âm u cùng dính liên tiếp khô cạn huyết đục màu đen lông vũ. Mà ở kia xào huyệt chi thượng, thình lình ngồi ngay thẳng một cái thấy không rõ khuôn mặt sinh vật hình người. Nó người khoác màu đen tăng bảo, hình thể to lớn, lặng lặng mà ngồi ở đâu, tản ra một cỗ làm người sợ hãi tĩnh mịch. Nó cực giống một đầu to lớn hình người quá đen. Ô xào thiền sư. Chương 13, không có thân phận dị loại chương 13, không có thân phận dị loại đêm khuya, Trạm Nghiên cứu quái đàm thổ quốc, tối cao trong phòng chỉ huy đèn báo động lấp loé. Liên tục trực ban vài ngày Ngụy Quốc đống một chút tỉnh táo lại, hai tay để lại mặt bàn, cả nửa người cũng dò xét ra ngoài, trường lớn nhãn cầu trong bàn bệnh tiêm máu. Trên màn hình, kia nghỉ lại tại Bạch Cốt cự tổ chi thượng hắc ảnh, nhường trái tim của hắn đột nhiên ngừng. Phù Đồ Sơn. Đó là Phù Đồ Sơn. Tây Du nguyên tắc trong, thầy cho đường tăng rời khỏi cao lão trang về sau, gặp phải cái thứ nhất đại năng. Ô xào tiền sư. Hắn nắm lên nội bộ điện thoại, âm thanh lo lắng hống. Mời lập tức báo tin tất cả chuyên gia. Ngay lập tức. Lập tức. Nói cho bọn hắn. Cái thứ hai phó bản, bắt đầu. Hoàng Sa đầy trời, nghẹn ngào trong tiếng gió, sen lẫn vong hồn kêu khóc loại rít lên. Quỷ dị thỉnh kinh đoàn đội dừng bước tại hoàn toàn tĩnh mịch hoang nguyên. Phía trước, thông thiên triệt địa cây khô như là một tòa to lớn bia mộ, vắt ngang giữa thiên địa. Ngọn cây cốt tổ bên trên ô xảo thiền sư, tính tọa bất động, tản ra một cỗ mục nát cùng chẳng lành tử khí. Trần Huyền hiểu rõ, bọn hắn còn chưa chân chính bước vào Hoàng Phong lĩnh phó bản phán định khu. Nơi này là một mảnh giảm sốc khu, một mảnh nhất thời, nhưng cũng có thể càng chí mạng giảm sốc khu. Dường như là cao lão trang như thế. Tại chính mình chính thức bước vào phó bản trước, chư bắt giới đột nhiên mất khống chế, một chút đem đi theo các quốc gia thiên tuyển giả toàn bộ nuốt vào. Chít chít. Tôn Nộ Không bực bội mà cào lấy khô cạn hầu má, trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên bị liệt, đối với phía trước tồn tại lộ ra không che giấu chút nào bạo ngược sát ý chư bắt giới đống kia hủ nhục sơn có hơi nhúc đích, tiết hầu trong phát ra thỏa mãn lẩm bẩm thanh. Không biết có phải hay không là nuốt cao Thúy Lan nguyên nhân, nửa tháng này đến nay, nó bởi vì đói khát mà mất khống chế số lần ít đi rất nhiều. Đường Tăng, ánh mắt trống rỗng nhìn qua Hoàng Phong lính phương hướng. Trần Huyền phóng hành lý gánh, đi đến Đường Tăng trước mặt, không mình hành lễ. Sư phụ, cái kia dùng cơm chay. Lời vừa nói ra, chư bát giới lẩm bẩm thanh trọng, rõ ràng mang tới một tia tham lam thèm nhỏ dãi. Sau đó, tại toàn cầu mấy chục ước người xem nhìn chăm chú. Trần Huyền từ trong hành lý, đầu tiên là lấy ra một bức tranh. Dục vọng hội quyển bị phong ấn. Tất cả mọi người bối rối. Trần Huyền không có triển khai bức tranh. Hắn chỉ là đem một tay, nhẹ nhàng đặt tại quyển trục trí thượng. Môi của hắn khẽ nhúc nhích, một đoạn không người năng lực hiểu, vạn mèo tối nghĩa âm tiết, từ trong miệng hắn thấp giọng phun ra. Đây không phải bất luận cái gì ngôn ngữ. Đó là hắn đem quy tắc khống chế độ tăng lên tới lờ vờ. Hai về sau, từ cái này quy tắc vật phẩm tầng dưới chốt phân tích ra, phóng thích quyền hạn chỉ lệnh. Ông, bức tranh bộc phát ra thảm hào quang màu xanh lục, kịch liệt phập phồng, mặt ngoài nô lên từng cái dãy rủa hình người hình dáng. Một giây sau, phốc, bức tranh mở miệng chỗ, đột nhiên phun ra một cỗ, rất nhiều người thể tạo thành bẩn tiểu dòng lũ. Hơn 30 đạo thân ảnh bị một mạch địa nôn ra đây, lăn xuống tại nóng hổi trên các bảng. Bọn hắn đa số người hình dung tiểu thụy, ánh mắt bên trong tràn đầy sống sót sau hai nạn hoảng sợ cùng mờ mịt. Những người này, chính là nửa tháng này đến các nước Lam Tinh bị cuốn vào cái này thế giới Tây Du quỷ dị mới một nhóm thiên tuyển giả đến từ Thái Công Quốc, Quang Hoa Quốc, Á Tam Quốc, Ma Hùng Quốc. Ánh mắt của Trần Huyền bình tĩnh đảo qua mỗi người. Hắn chú ý tới, những người này trên da đều hiện lên ra màu xám điểm lấm tấm, móng tay cũng có màu xanh đen. Quả nhiên, những thứ này ngu xuẩn, vẫn không thể nào ngăn cản được thế giới trong tranh hấp dẫn, ăn những kia do dục vọng ngưng tụ thành đồ ăn. Hiện tại, mỗi một người bọn hắn ô nhiễm giá trị đều đã cao tới 30. Còn chưa bước vào cái thứ hai chính thức phó bản, liền đã chỉ nửa bước đã dẫm vào điên cuồng thâm nguyên. Tình huống này rất tồi tệ. Không, phải nói, đối với hắn mà nói, vừa bạn. Một màn này, thông qua trực tiếp, hiện ra ở toàn cầu người xem trước mắt. Phòng phát sóng trực tiếp thủ quốc trong, ta vẫn muốn hỏi, nửa tháng này, vì sao mỗi lần chư bắt rồi muốn ăn thịt người, Huyền Thần liền đem những người này thu vào trong và an toàn lại phóng ra đây. Những người này đều là đối thủ cạnh tranh a. Ta vậy xem không hiểu này làm việc. Ngốc hả? Này còn không hiểu. Kỳ thực đều giống như cao lão trang. Huyền Thần cần dò đường quân cờ. Không sai. Phó bản quy tắc thật thật giả giả, đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục. Khiến cái này người đi thử lỗi, mới là rất biện pháp của thỏa. Đừng nói nữa, ta tê cả da đầu. Quốc gia khác phòng lấy dễ ảm, thì bị một loại quỷ dị trầm mặc bao phủ. Bọn hắn cái kia cảm kích Trần Huyền sao? Cảm kích hắn cứu mình quốc gia thiên tuyển giả. Có thể loại đó bị hoàn toàn chi phối, ngay cả sinh tử cũng có thể bị đối phương vô hình đùa bỡn trong lòng bàn tay sợ hãi, để bọn hắn không rét mà run. Thật sự là khó mà phỏng đoán trong lòng của hắn suy nghĩ chân thật. Thượng đế a, hắn đơn giản chính là tâm lý ma thuật sư. Trung tâm chỉ huy Sam Quốc, một vị chiến lược phân tích sư chán nản tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn cười khổ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Huyền là duy nhất vui lòng tiếp tục thông quan người có thâm niên, mới tới thiên tuyển giả đi theo hắn, đúng là lựa chọn duy nhất. Dù là này lựa chọn, có lẽ sẽ đem bọn hắn dẫn hướng địa ngục. Trên tạp vàng, được cứu ra thiên tuyển giả nhóm, cuối cùng từ kịch liệt xung kích trong lấy lại tinh thần. Khi bọn hắn thấy rõ trước mắt cái này mang kính mắt, hào hoa phong nhã thổ quốc nam nhân lúc, trên mặt bộc phát ra mừng như điên cùng cảm kích. Là Trần Huyền. Hắn cuối cùng thả chúng ta hiện ra. Hu hu hu. Ta cho rằng muốn bị vĩnh viễn vây chết tại cái địa phương quỷ quái kia. Một cái đến từ Thái Công quốc nữ nhân, giãy giụa lấy leo đến Trần Huyền trước mặt. Nàng gọi Bác Minh à, tướng mạo ôn nhu, giờ phút này lại không có hình tượng chút nào mà đối với Trần Huyền khấu đầu lễ tạ. Đa tạ ân nhân ân cứu mạng. Ta Bác Minh à, còn có ta Đại Thái Công quốc, vĩnh thế không quên ngài đại ân đại đức. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Những người khác thấy thế, vậy sôi nổi bắt trước, trong lúc nhất thời, cảm ơn đại đức thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Trong đám người, một cái đến từ Quang Hoa quốc nữ nhân, nét mặt phức tạp nhất. Nàng gọi ở Suzeji, quá khứ tận mắt tại trực tiếp trong, mắt thấy đồng bào của mình chĩa rổ cổ là như thế nào bị Trần Huyền tính toán đến chết. Ngay cả quốc gia của mình vậy vì lần kia thất bại, quốc vận suy yếu, gặp hủy diệt tính đả kích, bây giờ Quang Hoa quốc người gần như cứu hận vốn nên khắc cốt minh tâm. Nhưng bây giờ, cứu được nàng tính mệnh, hết lần này tới lần khác cũng là người đàn ông này. Loại mâu thuẫn này tâm tình, từng nhường nàng một lần thống khổ, nhưng nửa tháng này đến nay, nàng vậy dần dần nghĩ thông suốt rồi. Tại cái này trong địa ngục, quốc cừu gia hận quá mức xa xỉ, còn sống, nghĩ hết tất cả cách còn sống vượt qua một cái phó bản, mới là chính mình hiện nay rất cái tiếng nghĩ. Trần Huyền đối mặt mọi người triều bái, lại ngay cả khoát tay, trên mặt mang một bộ chất phát đàng hoàng nụ cười. Các vị thí chủ mau mau xin đứng lên, không được, không được. Cứu các ngươi không phải ta, là Phật tổ phù hộ, Phật tổ từ bi a. Bác Minh A lắc đầu, nghĩ nói thêm gì nữa định nọt lời nói. Đột nhiên, một cỗ như có thực chất bạo ngược khí tức, nhường nàng toàn thân lông tơ đứng đấy. Nàng cứng ngắc quay đầu, đối diện thượng cỗ kia thây khô hầu tử chống rông hốc mắt. Tôn Nộ không chính không nhịn được nhìn bọn hắn chằm chằm bọn này đột nhiên xuất hiện phàm nhân, gánh tại trên vai thiết đồng, đã bắt đầu hơi rung nhẹ. Bác Minh A trong nháy mắt đã hiểu. Trần Huyền lại bắt đầu sánh vai hắn cái kia sa tăng vai trò. Một cỗ to lớn hâm mộ, đồng thời phun lên trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn những thứ này kẻ đến sau, không có thân phận. Tại cái này quỷ dị thỉnh kinh trong đoàn đội, bọn hắn là dị loại, là tùy thời có thể bị thanh trừ bờ UG. Bọn hắn vĩnh viễn quên không được một ngày tuyển người, vẹn vẹn vì nhiều nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, liền bị một gậy đập vỡ nửa người, nội tạng cùng huyết tương đổ Bác Minh A mặt mũi tràn đầy. Chư bắt giới cũng sẽ ở nó lúc đói bụng, không chút do dự đem bọn hắn xem như điểm tâm. Những thứ này bài học xương máu, là bọn hắn sơ nhập thế giới này lúc, dùng dòng giá sáu đầu nhân mạng đổi lấy thê thảm đau đớn nhận biết. Mà Trần Huyền, vì một cái sang ngộ tinh thân phận, đạt được đoàn đội che chở, thậm chí có thể cùng những quái vật này tiến hành hữu hiệu câu thông. Thiên tuyển giả chi ở giữa chiến lệnh, đang vượt qua từng cái phó bản về sau, bắt đầu bị vô hạn phóng đại. Chương 14, bản thứ 2 bản mở ra chương 14, bản thứ 2 bản mở ra Trần Huyền từ hành lý gánh bên trong, lấy ra một sấp màu xám đen lương cổ bánh. Hắn đầu tiên đem bánh đưa cho trên mặt đau khổ Đường Tăng. Tiếp theo là cố kia buồn chồn thây khô hầu tử. Cuối cùng, hắn trực tiếp đem còn lại tất cả ném vào đống kia không ngừng nhúc nhích hủ nhục trên núi. Làm xong đây hết thảy, hắn coi như không thấy sau lưng kia hơn 30 song tràn ngập ánh mắt khát vọng, phối hợp cầm lấy cuối cùng một tấm bánh, bẻ một khối, mà không thay đổi bắt đầu nhai nướt. Kia lương khô bánh, thay vì nói đồ ăn, không bằng nói là một khối hong khô phù sa. Mặt ngoài hiện đầy khô nước đường vân, bên trong còn kèm theo như là sợi tóc loại núc nhích màu đen dây nhỏ, tản ra một cô ẩm ướt thổ tanh cùng nhàn nhạt mùi hôi. Cách hắn gần đây Bác Minh A, sau khi thấy rõ, trong dạ dày một hồi rời sông lớp biển, nàng theo bản năng mà bịt miệng lại, quay đầu đi chỗ khác. Cái khác tiên tuyển giả lập tức cũng là vẻ mặt chán ghét. Bọn hắn tình nguyện chịu đựng nói khác, cũng không muốn đụng tiểu này quỷ dị thứ gì đó. Trần Huyền trong lòng cười lạnh. Ngu xuẩn. Mặc dù dáng vẻ xấu xí, hương vị càng là hơn khó mà nuốt xuống. Nhưng nửa tháng này đến, hắn sớm đã phát hiện, đại sư Minh Tôn Ngộ Không mỗi lần mang về cơm chay đã là cái này quỷ dị thế giới bên trong an toàn nhất đồ ăn. Nó ô nhiễm giá trị cơ hồ là linh. Đúng lúc này, cá nhân hắn bảng bên trên, một đường tới từ trạm nghiên cứu quái đàm thổ quốc tư nhân thông tin đề xuất bắn ra ngoài. Trần Huyền lựa chọn kết nối. Ngụy Quốc đống tấm kia vằn bệnh tiêm máu, mệt mỏi mặt xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Đồng chí Trần Huyền, ngươi vì sao không tuyển chọn trở về? Thế giới phó bản cực kỳ nguy hiểm, mỗi giây cũng tràn đầy biến số. Lời như vậy, Ngụy Quốc đống trong nửa tháng này đã nói qua không số 4-5 lần. Thanh âm của hắn mang theo khó mà che giấu ân cần. Ngươi đã vì thổ quốc làm được đủ nhiều. Tòa kia loại cực lớn đất hiếm khoáng mạch giá trị không thể đánh giá. Ngươi không cần đem tất cả mọi chuyện đều hướng trên vai của mình kiêng, hiện tại rời khỏi còn kịp. Cho dù là chỉ hoàn thành một cái S cấp phó bản, ngươi cũng đã là chúng ta thổ quốc hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Quốc gia sẽ cho ngươi vốn có tối cao đãi ngộ, nhân dân cũng sẽ vĩnh viễn ghi khắc chiến công của ngươi. Trần Huyền nhai động tác không có dừng lại. Hắn bình tĩnh nhìn màn ảnh bên trong Ngụy Quốc đống, nuốt vào cuối cùng một ngụm lương khô bánh, mới chậm rãi nói: "Ta đang tìm một người, một cái trước đây thật lâu, liền tiến vào chuyện lại trực tiếp người. Không tìm được hắn, ta sẽ không trở về." Thông tin đầu kia, Ngụy Quốc đống trầm mặc. Trong mắt của hắn lo lắng rút đi, hóa thành một loại phức tạp, hỗn tạp lý giải cùng trầm thống tâm tình. Mặc dù hai người cũng không nói tiếp, nhưng bọn hắn đều hiểu, nếu như không phải chết tại bên trong, chuyện lại trực tiếp sẽ không an bài xuống một cái thiên tuyển giả thổ quốc bước vào. Thật lâu, hắn nặng nề mà thở dài một hơi. "Ta hiểu được. Đồng chí Trần Huyền, nếu như ngươi có gì cần, chúng ta tiếp xuống sẽ điều động tất cả tài nguyên, làm hết sức đất là ngươi cung cấp giúp đỡ." Thông tin chặt đứt. Trần Huyền câu này lập lờ nước đôi lời nói, trong nháy mắt dẫn nổ toàn cầu suy đoán. "Tìm ngươi? Hắn ở đây cái trong địa ngục tìm ai? Lẽ nào là thân nhân của hắn? Trước đó cũng bị cuốn vào chuyện lạ thế giới. Trời ạ, nguyên lai hắn không chỉ có là vì nước chinh chiến anh hùng, hay là một cái có tình có nghĩa tìm thân người. Bị lực của người đàn ông này." Trần Huyền không để ý đến ngoại giới gợn sóng. Hắn ăn xong cơm chay, đem tầm mắt nhìn về phía đám kia hoặc ngồi hoặc đứng, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm thiên tuyển giả. "Nửa tháng, các ngươi thức tỉnh năng lực thiên phú là cái gì?" Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt trốn tránh. Giữa bọn hắn, đã là tạm thời đồng bạn, cũng là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, ai cũng không muốn tùy tiện bại lộ lá bài tẩy của mình. Hay là cái đó Thái công quốc nữ nhân Hamina, có lẽ là đạt được bổn quốc phòng lợi dễ ám chỉ thị. Nàng cái thứ nhất đứng ra, có chút bất đắc dĩ mở miệng. "Năng lực của ta là hoàn mỹ xin lỗi. Phát động lúc, có thể để cho mục tiêu đối với ta sinh ra một chút thương hại." Một cái Âu Châu người da trắng nói tiếp đi, "Năng lực của ta là khô một phùng xuân hiện nay có thể để cho chết đi thực vật mở ra một đóa hoa." "A Tam quốc thiên tuyển giả, một cái tên là dạ nhỏ gầy nam nhân, năng lực của ta là kinh văn hiểu rõ, ta có thể đọc thuộc lòng tất cả ta biết kinh văn điện tịch." Những người khác vậy lục tục ngoe ngoe nói ra năng lực của mình. Đủ loại, thiên kỳ bách quái. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là tại phó bản trong giường như không có nổi chút tác dụng nào vô bộ năng lực. Trần Huyền gật đầu một cái. "Ta đã hiểu. Mỗi người các ngươi, cũng người mang tuyệt kỹ." Câu này trông trọng, nhưng không ít người xấu hổ cúi đầu. Trần Huyền lúc này ở nghĩ. Lẽ nào, chỉ có như chính mình như thế, ban đầu tại không có bất kỳ cái gì ngoại nhân giúp đỡ tình huống dưới, độc lập thông qua sơ cấp khảo nghiệm thiên tuyển giả mới có thể thu được chân chính có dùng năng lực sao? Lúc này, một mực trầm mặc ở số gì, cái đó đến từ Quang Hoa quốc nữ nhân, dùng một loại cực kỳ phức tạp nét mặt nhìn Trần Huyền, mở miệng: "Năng lực của ta, gọi nháy mắt lặng im. Ta có thể để cho chỉ định một mảnh nhỏ khu vực, tại trong vòng 3 giây, triệt để ngăn cách tất cả âm thanh lan truyền." Trần Huyền lông mày nhỏ không thể thấy mà vậy một cái. Năng lực này có chút ý tứ, tại có chút tình huống đặc biệt dưới, có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi chỉnh đốn kết thúc, Trần Huyền nhìn thấy các sư minh đã chờ thiếu kiên nhẫn, lại lần nữa khơi mào hành lý gánh, vị dị thỉnh kinh đoàn đội lần nữa khởi hành. Khi thấy Trần Huyền cùng ba cái kia kinh khủng quái vật, cuối cùng bước chân hướng phía cây kia thông thiên khô thụ đi đến lúc, may mắn còn sống sót thiên tuyển giả nhóm trong mắt, đồng thời lộ ra không cách nào ức chế sợ hãi. Bọn hắn mải cọ lấy, do dự, cuối cùng vẫn cắn răng, há miệng run rẩy đi theo. Theo bọn hắn bước vào kia phiến bị cây khô âm ảnh bao phủ địa giới, Trần Huyền chuyện lạ quy tắc phân tích khí chấn động mãnh liệt lên. Một nhóm màu máu chưa biết, tại trước mắt hắn hiện hiện. "Cảnh cáo, ngươi đã bước vào phù đồ sơn giới vực, phía trước là Ô Xảo Thiền sư đạo tràng." Vậy ngay một khắc này, kia cây khô cốt tổ chi thượng, như là một tôn như pho tượng tính tỏa hình người qua đen, Ô Xảo Thiền sư, động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia nguyên bản chắp trên đầu gối chân đốt hai tay, từng chút một duỗi dài, lướt qua đỉnh đầu, đối với hướng lên trời. Một cái do vô số linh hồn trung điểm, xen lẫn mà thành âm thanh, vang vọng mảnh này hoang nguyên. Thanh âm kia trong, tràn đầy vô tận thống khổ, lại mang theo một tia quỷ dị giải thoát. "Bần tăng ở đây, chờ đợi đã lâu. Ở xa tới tỉnh kinh người a. Mời lắng nghe ta, Đa Tâm Kinh." Vừa dứt lời trong nháy mắt, hô, không có dấu hiệu nào, hoàng phong mãnh liệt. Đầy trời hoàng sa bị cuốn lên, che đậy bầu trời, toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào một mảnh tối tăm. Cuồng phong như là quỷ khóc sói gào, tất cả mọi người bị ép nhắm mắt lại, không cách nào thấy vật. Trong bóng tối, chỉ còn lại kia ma âm loại kinh văn, cùng đủ để xé rách màng nhĩ gào thét tiếng gió. Thoát ách khổ thực chân hư không, chú là yết đế chú viết cho nên. Được nậu nậu ba bổ ba miểu, lại niết bàn. Không tất cả ẩn năm thấy chiếu, lúc nhiều mật la ba như loại sâu được, cắt bổ để tử quan. Kinh văn thanh ngày càng vang, phảng phất là từ bốn phương tám hướng, từ mỗi người trong đầu trực tiếp vang lên. Không đúng, này kinh không đúng. A Tam quốc giả đột nhiên kinh hãi kêu to lên. Hắn ở đây bằng ngược. Hắn đem Đa Tâm Kinh hoàn toàn trái lại niệm. Đây không phải Đa Tâm Kinh, đây là Ma Kinh. Tiếng la của hắn bị cuồng phong trong nháy mắt xé nát. Vậy nhưng vào lúc này, Trần Huyền trước mắt, Quy tắc phân tích, cảnh cáo. Ngươi bản thân đang bị bóc ra, chuyển hóa làm kinh văn một bộ phận. Làm kinh văn đọc thuộc lòng hoàn chỉnh, ngươi đem triệt để biến thành kinh văn thân mình, đạt được vĩnh hằng vậy chết tất cả. Một cố khó nói lên lời chỗ trống cảm giác từ Trần Huyền sâu trong linh hồn truyền đến. Hắn cảm giác chính mình mỗ một bộ phận ký ức, mỗ một đoạn tình cảm, đang bị một cố lực lượng vô hình cưỡng ép rút đi, tụ hợp vào kia quần quần ma âm trong. Hắn đang bị biến mất. Chương 15, giả chú dẫn bạo điên hầu chương 15, giả chú dẫn bạo điên hầu Trần Huyền trong đầu. Năm đó ve têu nào, một cái thân hình cao lớn túi xuống thân, sợi tóc cọ qua gương mặt của hắn, băng trượt tay vuốt ve gương mặt của hắn. Tỉ tỉ. Một tiếng dường như không cách nào nghe nói nỉ non, từ ý thức bắt đầu không rõ ràng Trần Huyền khô nước bên môi tràn ra. Vừa nghĩ tới cái thân ảnh kia sắp hoàn toàn biến mất, hắn đột nhiên một cái giật mình. Không được, chỉ có cái này, tuyệt đối không được. Hắn ép buộc chính mình, tư duy đang đau nhức trong tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng chuyển động. Đây là trực tiếp nhằm vào linh hồn cùng ký ức công kích, cho nên tất cả phòng ngự vô hiệu. Hắn cưỡng ép mở mắt ra, tầm mắt đảo qua hỗn loạn hoàng sa phong bạo. Tôn Ngộ Không, cố kia thây khô bị ma âm áp chế gắt gao, toàn thân cũng tại run rẩy kịch liệt, không còn nghi ngờ gì nữa tại dùng nguyên thủy thú tính bản năng đối kháng ăn mòn. Chư bắt giới, đống kia hư thối núi thịt co quắp trên mặt đất, ngẫu nhiên nhúc nhích một chút, nó bản thân liền là một đoàn hỗn độn dục vọng, không có rõ ràng bản thân, có thể nói nhận ảnh hưởng rất nhỏ. Mà Đường Tăng, Trần Huyền nhìn thấy tình cảnh quái quỷ nhất, tựa gỗ trên mặt, cái gì vĩnh hằng đau khổ, giờ phút này hóa thành một loại gần như hưởng thụ siêu thoát bình tĩnh. Hắn chủ động nên hợp tiểu này bóc ra, kết luận trong nháy mắt rõ ràng, càng là có độc lập tư tưởng, tình cảm phức tạp sinh mệnh, nhận sát thương thì càng chí mạng. Đúng lúc này, ta là ai? Ta hình như quên đi cái gì chuyện rất trọng yếu. Trong bóng tối, một ngày tuyển người phát ra tràn ngập mê man nói mớ. Một giây sau, a, một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, phá vỡ tiếng gió. Tại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú trong, cái đó thiên tuyển giả thân thể giống như bị vô số nhìn không thấy nhọn mỏ điên cuồng mổ huyết đục đẩy ra, xương cốt vỡ vụn. Vẹn vẹn một mấy mắt, tại chỗ cũng chỉ còn lại có một bãi mơ hồ xương vỡ, cùng với mấy cây tàn mát, dính đầy vết máu màu đen lông vũ. Cảnh cáo, giờ gì mạn quốc thiên tuyển giả đã tử vong, quốc vận chỉ số 50. Lạnh băng thanh âm nhắc nhở, đập bể tất cả mọi người may mắn. Phong lấy dễ ảm khán giả, trơ mắt nhìn giờ gì mạn quốc quốc kỳ tại quốc vận trên bảng ảm đạm đi. Bọn hắn cảm thấy một hồi lạnh lẽo thấu xương. Bên kia, A Tam quốc giả, hắn ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, cố gắng dùng chính hướng niệm tụng đa tâm kinh đến đối kháng cố này làm điều ngang ngược ô nhiễm. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn ngược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ gần dai không. Đừng niệm. Trần Huyền cắn răng, nhắc nhở của hắn đã không kịp. Nhưng mà, hai loại hoàn toàn tương phản kinh văn tại dạ trong đầu mạnh mẽ đụng nhau. Này không những không thể bảo hộ hắn, hỗn loạn suy nghĩ ngược lại nhường hắn trở thành ma kinh trong bắt mắt nhất mục tiêu. Không. A a a. Dạ thân thể bắt đầu như một cái bị thổi tới cực hạn khí cầu, bắt đầu điên cuồng mà bập bẹo, bành trướng. Dưới làn da của hắn dường như có cái gì vật sống tại tả xung nhũ đột, đưa hắn ngũ quan đè ép thành một đoàn không thể diễn tả được thịt. Cuối cùng, ầm, một tiếng vang trầm, cả người hắn bạo trở thành một đoàn do vô số cánh tay, nhãn cầu cùng têu rên miệng tạo thành huyết nhục quái vật, đứng dậy động mấy lần, liền triệt để tan vỡ, rơi lả tả trên đất. Cảnh cáo, A Tam quốc thiên tuyển giả đã tử vong, quốc vận chỉ số 50. Trần Huyền kính về sau, hiện lên một tia tiếc hận. Đáng tiếc, trong mắt hắn, ra năng lực là trừ cái đó quang hoa quốc nữ nhân bên ngoài, hữu dụng nhất một cái. Những người còn lại, bắt đầu lâm vào thuần túy tuyệt vọng. Bọn hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng, chính mình đang trở nên không còn là ta. Rất nhanh, bọn hắn rồi sẽ cùng phía trước chết đi thẳng xuôi sẹo mở dạng, quên chính mình là ai, sau đó bị mảnh này quy tắc triệt để thôn phệ. Lại là chết tiệt quy tắc. Các loại quy tắc, chỉ cần là quy tắc, đều nhất định có phá giải cách. Trần Huyền ánh mắt đột nhiên sắc bén. Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp thổ quốc bên trong, sớm đã loạn cả một đoàn. Huyền thần ô nhiễm giá trị còn đang ở chướng 25, đã đột phá 25 điểm giới hạn. Xong rồi, ngay cả Huyền thần cũng tối cao trong phòng chỉ huy, Ngụy Quốc Đống cùng tất cả chuyên gia tổ thành viên gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình kia không ngừng kéo lên màu đỏ số lượng, lòng nóng như lửa đốt. Sự việc phát sinh quá nhanh, quá quỷ dị. Bọn hắn có thể làm. Trên tắt vàng, nghìn cân treo sợi tóc. Trần Huyền đem ánh mắt xuyên thấu bao cát, khóa chặt tại bên cạnh cách đó không xa cái đó đồng dạng đang khổ cực trèo chống nữ nhân trên người. Ở số gì? Hắn rít qua kẽ răng mấy chữ. Đối với ta dùng, ta cần 3 giây. Ở số gì đột nhiên ngẩng đầu, van bệnh kia máu trong ánh mắt tràn đầy dây rủa cùng khó hiểu. Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp quang hoa quốc trong, chỉ có mấy đầu báo bình luận nhanh chóng nhấp nô. Bát ca, đừng nghe hắn, cái này thổ quốc các ma. Thượng Sam, giết hắn, vì đế quốc tận trung. Ngươi dám giúp hắn, liền đợi đến về nước mổ bụng tạ tội đi. Tận trung, cút mày đi quốc cửu gia hận, cút mày đi đế quốc, người đều phải chết. Nàng mơ hồ trong tầm mắt, nhìn cái đó tại trong báo cắt thân hình vẫn như cũ thẳng tắp nam nhân, cặp kia kính sau con mắt lóe ra nàng không thể nào hiểu được, tự tin ánh sáng điên cuồng, và chỉ có thể chờ đợi chết, không bằng đánh cược một lần. Ở sụt hẹ gì cắn nát răng ngà. Nàng dùng hết cuối cùng một tia sắp bị ma diệt khí lực, đối với Trần Huyền phương hướng, phát động năng lực của mình. Nháy mắt lặng im. Ông. Một cái vô hình tuyệt đối tinh âm kết giới, trong nháy mắt bao phủ Trần Huyền. Kia đủ để xé rách linh hồn ma âm kinh văn, im bặt mà dừng. Thế giới, thanh tịnh. Chỉ có 3 giây. Trần Huyền đại não trong nháy mắt này khôi phục tuyệt đối thanh minh. Không có chút gì do dự, hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong lông khỉ. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí quy tắc khống chế độ LV2 quyền hạn phát động. Mô phỏng. Trần Huyền trong miệng phát ra một chuỗi gấp rút mà quái âm tiết. Kia âm điệu, kia vật luật, không sai chút nào, chính là đường tăng niệm tụng kim cô chú lúc âm thanh. Hắn dùng quyền hạn của mình, cưỡng ép ngụy trang thành ra nhất đạo hàng thật giá thật quy tắc. 3 giây lặng im, kết thúc. Ma âm lần nữa rót vào trong hai. Cái kia lông khỉ tại đầu ngón tay của hắn, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang, bắn về phía Tôn Ngộ Không. Đúng lúc này, nhất đạo hư giả kim cô chú vậy tinh chuẩn không sai lầm đâm vào cổ kia thây khô hầu tử trong đầu. Oeng! Thây khô hầu tử phát ra một tiếng thống khổ đến cực hạn, vậy phẫn nộ đến cực hạn hống. Nó phân không rõ thật giả. Nó chỉ biết là, cái đó chết tiệt, để nó sống không bằng chết chú ngữ, lại văng lên. Nó chỉ biết nói, sư phụ lại tại niệm chú trừng phạt nó. Trống rông trong hốc mắt, kia 2 giờ hồn hỏa ẩm vang tăng gọn. Quy tắc 3, Tôn Ngộ Không là đoàn đội mạnh nhất chiến lực, cũng là nguy hiểm nhất, tên điên. Nó bản thân liền là một loại cấp bậc cao hơn quy tắc ô nhiễm. Oeng! Ô Sảo Tiền Sư tạo dựng xóa bỏ bản thân kinh văn lĩnh vực, tại đây cô thuần túy bạo lực mỹ học trước mặt, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Tất cả thiên tuyển giả trong đầu đột nhiên một thanh, từng ngụm mà thở hổn hển, từ bị xóa bỏ biên giới vùng vây quay về. Bọn hắn khôi phục thần trí. Tôn Ngộ Không, vậy khôi phục tự do. Nó thử lấy một ngụm hư thối răng nanh, hốc mắt gắt gao khóa chặt tại cây kia thông thiên khô thụ đỉnh. Cái đó đang giảng kinh kẻ cầm đầu. Yêu tăng, muốn chết. Là Tề Thiên Đại Thánh bệnh trạng chấp niệm, bị triệt để xúc động. Một giây sau, thân ảnh của nó phóng lên tận trời. Hóa thành nhất đạo xé rách tối tăm màn trời huyết sắc lưu tình. Trong tay sắt vụ đồng, tại lúc này bộ phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, mang theo xé rách tất cả cuồng bạo quy tắc, hung hăng đánh tới hướng kia to lớn hải cốt xào huyệt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tất cả bạch cốt cự tổ, tính cả xào huyệt thượng tôn này to lớn hình người quạ đen hắc ảnh, bị một gậy này dứt khoát nện trở thành đầy trời bụi mịn. Đầy trời màu đen lông vũ, xen lẫn vô số sương vỡ, như là một hồi quỷ dị bão tuyết, bay là tả rơi xuống. Tất cả cũng kết thúc. May mắn còn sống sót thiên tuyển giả nhón co quắp trên mặt đất, vui đến phát khóc. Trần Huyền lại tại này trong yên tĩnh, cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đội ngũ hậu phương. Chỗ nào? Dấu tuyết. Một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ, trên mặt mang quỷ dị bình tĩnh đường tăng, theo Ô Sảo Thiền Sư hủy diệt, hư không tiêu thất. Chương 16, A cấp phó bản, Hoàng Phong động quy tắc chương 16, A cấp phó bản, Hoàng Phong động quy tắc trở về từ coi chết thiên tuyển giả nhóm co quắp trên mặt đất, nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt lần nữa tràn đầy phức tạp tâm tình. Đó là cảm kích, kính sợ, cũng là xuất phát từ bản năng sợ hãi. Sử dụng uy hiểm nhất, điên hầu, đi bài trừ hẳn phải chết sắc cục. Cái này người thổ quốc lại một lần nữa dùng không thể tưởng tượng ý nghĩ cùng làm việc, đã chứng minh hắn đối với cái này vị dị thế giới năng lực phân tích. Ánh mắt của Trần Huyền căn bản không có trên người bọn hắn dừng lại. Đường Tăng bị Ô Sảo Thiền Sư bắt đi, hay là hắn đem chính mình độ hóa cùng kia ma kinh cùng nhau quy về hư vô? Một cái đáng sợ suy nghĩ nổi lên trong lòng. Nếu như Đường Tăng không tại, vậy bọn hắn chi này cái gọi là tỉnh kinh đội ngũ, sư phụ ở đâu? Một tiếng điên cuồng gào thét đem Trần Huyền kéo về hiện thực. Tôn Ngộ Không khiêng cái kia còn đang ở nhỏ xuống tanh hôi hắc dịch thiết đồng. Nó khô cạn thi hải kéo căng thẳng tắp, khớp xương ở giữa phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt thanh. Trong hốc mắt kia 2 giờ hồn hỏa, liếc nhìn không hề có gì hoang nguyên, bốn phía tìm kiếm lấy cái đó niệm chú thân ảnh. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Đúng lúc này, một cỗ to lớn màu vàng cương phong, không có dấu hiệu nào từ đường chân trời cuối cùng cuốn theo tất cả. Hoàng Phong Bái, Tam Muội Thần Phong. Trần Huyền đột nhiên ý thức được đến là vật gì, trái tim bắt đầu trầm xuống. Trong nguyên tắc, gió này thổi đến Tôn Ngộ Không một thân mình đồng da sắt đều đau nhức khó nhịn, bá đạo nhất, có thể hại người mắt, ô nhân pháp thân. Sư Minh nhắm mắt, đừng nhìn. Trần Huyền ngay lập tức hướng về phía Tôn Ngộ Không phương hướng giống to. Nhưng mà bị cuồng nộ cùng kịch liệt đau nhức bao phủ liên hầu, căn bản nghe không vô bất kỳ thanh âm gì, chỉ là yêu phong. Cho yêm láo tôn phá, nó chẳng những không có nhắm mắt, ngược lại cố gắng xem thấu này yêu phong bản chất. Phốc phốc, cương phong thổi qua mặt của nó. Tôn Ngộ Không phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ kêu to, cả cô thây khô đột nhiên té ngửa về phía sau. Hai hàng sền sệt huyết lệ theo nó trống rông trong hốc mắt cốt chảy ra. Nó bị này ma quái thần phong đả thương căn bản. A a a. Kịch liệt đau nhức triệt để dẫn nổ cùng nộ, cuối cùng một tia còn sót lại lý trí vậy biến mất không thấy gì nữa. Tôn Nộ Không cây gậy bắt đầu không khác biệt mà cùng dại. Oeng, nó một gậy đập xuống đất, mặt đất trong nháy mắt dạn nứt ra nhất đạo sâu không thấy đáy hẻm núi, hàng tỷ tấn hoàng sa bị cái này lực lượng kinh khủng bén lên thiên không, hình thành che khuất bầu trời sa màn. Ầm ầm, nó lại một gậy vung hướng lên bầu trời, mờ nhạt màn trời bị gắng gượng xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Sông núi nổ tung, mặt đất sụp đổ. Nó điên cuồng mà phá hư hết thảy xung quanh, có thể đã sớm đem tất cả sự vật cũng làm trở thành cái đó niệm chú sư phụ. Cái đoàn đội này mạnh nhất vũ khí, tại thời khắc này đã mất khống chế. Mặc cho Trần Huyền làm sao cố gắng la lên, cũng không làm nên chuyện gì, không hề có tác dụng. Vậy nhưng vào lúc này, chuyện lạ quy tắc phân tích khí phát ra chói tai cảnh báo. Cảnh cáo, thỉnh kinh đoàn đội hạch tâm đường tăng mất đi, quy tắc liên gần như đứt gãy. Đến ngược, 59-59 như trong vòng nửa canh giờ không cách nào tìm về quy tắc đầu nguồn, thỉnh kinh đoàn đội đem bởi vì tự sự thất bại mà phán định giải tán. Đến lúc đó, quy tắc ô nhiễm thể Tôn Nộ Không đem triệt để mất khống chế, không khác biệt tàn sát tất cả sinh vật. Nhìn kia đỏ tươi đến ngược. Vấn đề, đây tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Đường Tăng biến mất, cùng Hoàng Phong Quái xuất hiện. Trùng hợp, hiện tại đã là đến một bước sai, thua cả bàn cờ. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Trần Huyền không có một tơ một hào do dự. Hắn ngay lập tức quay người, phóng tới đống kia còn đang ở nhúc nhích Hủ Nhục Sơn. Chư Bát Giới, nó vậy cảm nhận được Tôn Ngộ Không cố kia lực lượng hủy thiên diệt địa, núi thịt bên trên to lớn đầu lâu, há hốc miệng phát ra bất an lẩm bẩm. Trần Huyền quả quyết rút ra bức kia dục vọng hội quyển bị phong ấn. Nhị sư minh, ủy khuất ngươi. Hắn nói nhỏ một câu, đem bức tranh đột nhiên triển khai. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong bức họa bộc phát, Chư Bát Giới căn bản không kịp phản kháng, liền bị tất cả nuốt vào. Bức tranh mặt ngoài nô lên một cái to lớn hình dáng, tích liệt phập phồng bùng bay mấy lần, cuối cùng bình tĩnh lại. Làm xong đây hết thảy, Trần Huyền mới qua loa nhẹ nhàng thở ra. Đường tăng giới luật đã mất. Tình huống hiện tại, quyết không thể nhường hai cái hạch tâm quy tắc thể đồng thời xuất hiện trong một không gian. Một sáng nhường Chư Bát Giới đại biểu dục vọng quy tắc, cùng Tôn Ngộ Không bạo lực quy tắc chính diện va chạm, cái này tên là Tây Du thân mình rồi sẽ tại chỗ sập bàn. Mà bọn hắn những thứ này phụ thuộc vào Tây Du tự sự mà tồn tại người, tự nhiên cũng liền game over, trò chơi kết thúc. Thủ quốc khán giả, xem hiểu một màn này, tâm trong nháy mắt nhắc tới cuốn họng. Tôn Ngộ Không ngủ, Chư Bát Giới bị ban, cấm chỉ, Đường Tăng vậy bước đi. Xong rồi, Thỉnh Kinh đoàn đội thật sự muốn trực tiếp tại chỗ giải tán. Không chỉ có là phòng phát sóng trực tiếp thủ quốc, cái khác phòng lấy dễ ảm cũng giống như vậy, tâm tình tuyệt vọng, bắt đầu như là ôn dịch loại lan tràn. Trên tạp bảng, Trần Huyền quay người, đối với đám kia sợ hãi nhìn lên trên trời nổi điên Tôn Ngộ Không nước khác thiên tuyển giả, dùng đơn giản nhất ngôn ngữ nói rõ tình huống. Đường Tăng bị yêu quái bắt đi, trong vòng một canh giờ tìm không thấy hắn, tất cả chúng ta đều phải chết. Con khỉ kia đã điên rồi, muốn sống liền cùng tụi ta. May mắn còn sống sót thiên tuyển giả nhóm, bao gồm các Min A cùng ở Sô Dẹ gì ở bên trong, trên mặt lại không một tia huyết sắc. Bọn hắn như ở trong ngộng mới tỉnh, lộn nhào mà đi theo sau Trần Huyền, treo lên đẩy trời rơi xuống cắt đá miếng đất, hướng phía rời xa Tôn Ngộ Không phương hướng bỏ mạng chạy trốn. Đó là Hoàng Phong đến phương hướng. Phía trước, một cái to lớn hang động hình dáng tại trong báo cắt như ẩn như hiện. Cửa hang chiếm cứ một đoàn vĩnh viễn không tiêu tán màu đen gió lốc, đem cắt bụi cuốn thành từng trương giữ tận mặt quỷ, phát ra quỷ khóc loại tiếng khóc. Hang động bên cạnh, đứng thẳng một khối dãi dầu xương gió bia đá. Hoàng Phong động, chính là chỗ này. Khi tất cả người bước vào cửa hang 100 mét phạm vi lúc, khối kia cổ lão bia đá đột nhiên tách ra yêu dị huyết quang. Từng hàng vật mẹo chữ bằng máu, như cùng sống vật loại tại trên tấm bia đá hiện hiện. Hoàn toàn mới phó bản quy tắc xuất hiện. A cấp phó bản, Hoàng Phong quỷ động vô gian mê cung Hoàng Phong quỷ động quy tắc 1, trong mê cung, mời vẫn luôn dọc theo bên tay trái vách tường hành động, đó là duy nhất sinh lộ. Hoàng Phong quỷ động quy tắc 2, trong gió có khi chuyển đến sư phụ kêu cứu, theo tiếng mà đi. Hoàng Phong quỷ động quy tắc 3, trong động chủ nhân hiếu khách, nhưng không thích ồn ào. Hoàng Phong quỷ động quy tắc 4, trong động như gặp cam tuyển, có thể thỏa thích uống, nó năng lực khôi phục người thể lực. Hoàng Phong quỷ động quy tắc 5, bất kỳ thanh âm gì cũng không thể che lại tiếng gió, nếu không sẽ hóa thành phong một bộ phận. Hoàng Phong quỷ động quy tắc 6, mê cung cửa ra vào, tại chỗ sâu nhất đèn đuốc về sau, dập tắt đèn đuốc, lối ra sẽ xuất hiện. Hoàng Phong quỷ động phòng quy tắc, tại lần thứ 3 gió nổi lên trước, như tìm không thấy thánh tăng, tất cả mọi người đem hóa thành hoàng sa. Chữ bằng máu quy tắc, tản ra chẳng lành khí tức. Mỗi một đầu quy tắc, cũng nhìn như cho ra sinh lộ nhắc nhở, nhưng lại tràn đầy mơ hồ cảm giác ma quái. Mọi người ở đây bị này ma quái quy tắc khiến cho tê cả da đầu lúc. Một hồi yếu ớt, sen lẫn tại gào thét trong tiếng gió kêu cứu, từ hang động đen kịt chỗ sâu ung dung truyền đến. Ngộ Không, Bát Giới, Ngộ Tính, cứu ta. Là giọng Đường Tăng. Chương 17, chọn cái nào chịu chết. Chương 17, chọn cái nào chịu chết. Khủng hoảng bắt đầu ở thiên tuyển giả trong đám người lan tràn. A cấp phó bản, mặc dù không sánh bằng S cấp độ khó, nhưng ở quá khứ chuyện lạ trực tiếp trong, A cấp phó bản tỷ lệ sống sót không đủ 5 thành. Trần Huyền chuyện lạ quy tắc phân tích khí sớm đã cao tốc vận chuyển, đem 7 đầu quy tắc phá giải thành vô số trào lên tín tức lưu. Mâu thuẫn, khắp nơi đều là mâu thuẫn. Quy tắc 3, tuyệt đối yên tĩnh. Quy tắc 5, âm thanh không thể che lại tiếng gió. Hai cái tái diễn quy tắc xác định ra một cái mơ hồ chết đi khoảng bao lớn âm thanh mới tính che lại tiếng gió. Mà quy tắc 4 uống cam tuyển cùng quy tắc 6 dập tắt đèn đuốc cũng là trong câu chữ cũng thẩm thấu ra một loại không còn che giấu quỷ dị dẫn đạo. Ngộ Không, Bát Giới, cứu ta. Tiếng kêu cứu còn đang ở kéo dài, lại một lần nữa từ hang động chỗ sâu yếu ớt bay tới. Đúng là giọng Đường Tăng, không sai. Với lại, âm thanh đầu nguồn rõ ràng chỉ hướng trong huyệt động bên phải thông đạo. Quy tắc 1, trong mê cung, mời vẫn luôn dọc theo bên tay trái vách tường hành động, đó là duy nhất sinh lộ. Quy tắc 2, trong gió có khi truyền đến sư phụ kêu cứu, theo tiếng mà đi. Trần Huyền bình tĩnh quay đầu, đối mặt với từng trương thấp thỏm lo âu mặt. Hắn nhẹ nhàng đẩy trên sống mũi kính mắt. Trái, phải, các ngươi nghĩ chọn cái nào? Một câu, nhường vẻ mặt của tất cả mọi người trong nháy mắt cứng đờ. Bọn hắn đều đã ý thức được, chính mình đang đứng tại một cái chắc chắn dẫn hướng khác nhau kết quả, thậm chí tử vong châu ngã ba. Ầm ầm, lại là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Lúc này, mặt đất kịch liệt rung động làm cho tất cả mọi người cũng đứng không vững, từng đạo dữ tợn vết rách đang từ xa xa hướng phía cửa hàng bên này cao tốc lan tràn. Là con kia điên hầu. Hắn khống chế lấy bao cát, đuổi tới. Âm thanh ở bên phải, nhưng quy tắc nói chuyện bên trái là sinh lộ a, cho nên âm thanh tuyệt đối là cả bẫy. Không thể tin, không chỉ bọn hắn, toàn cầu phòng lấy dễ ảm, khán giả cũng đều tham dự thảo luận. Thậm chí có người cho ra, một nửa người hướng bên phải đi, tiếp lấy một nửa khác người hướng bên trái đi đề nghị như vậy. Chỉ có Trần Huyền vẫn luôn không đổi. Quản hắn mẹ nó bên trái bên phải, bất động chính là chờ chết. Ngay tại cái này tĩnh mịch trong, một cái vóc người cao lớn người da trắng thiên tuyển giả từ trong đám người đứng ra. Sang Quốc, Michael. Hắn dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Trần Huyền, mang trên mặt nồng nặc xem thường cùng niệm ai. "Trần, ngươi đang chờ cái gì? Lần này, ngươi lại muốn cho ai đi dò đường?" Thanh âm của hắn tràn đầy kích động tính, một chút đốt lên trong lòng mọi người sớm đã chôn xuống bất mãn cùng nghi kỵ. "Đúng, cùng trước đó mấy lần không có sai biệt." Trần Huyền không nói gì, hắn chỉ là lặng lặng nhìn nơi này tất cả mọi người. Ánh mắt kia bình tĩnh, lại làm cho mỗi một cái tiếp xúc đến Thiên Tuyển giả, cũng theo bản năng mà tránh đi tầm mắt. Rốt cuộc, không có Trần Huyền, bọn hắn đã sớm chết. Michael bị này trầm mặc ánh mắt đau đớn, thẹn quá hóa giận, quyết định không còn cho Trần Huyền bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. "Tốt, ta tới cái thứ nhất chuyện." Phòng quy tắc nói, tìm không thấy thánh tăng chúng ta đều phải chết, cho nên nhiệm vụ mục tiêu chính là thánh tăng. Quy tắc 2 mới là hải tâm. Theo tiếng mà đi, tìm thấy đường tăng, chúng ta mới có thể sống sót. Quy tắc 1 rất rõ ràng là mê hoặc chúng ta, để cho chúng ta tại sai lầm trên đường lãng phí thời gian cả bấy. Do đó, các ngươi chẳng lẽ còn nhìn xem không rõ sao? Nói xong, hắn dùng bả vai hung hăng phá tan cản đường người, người đầu tiên xông vào phía bên phải lối đi tối thui. Hắc ám nuốt sống thân ảnh của hắn. Thời gian giống như đứng im. Tất cả mọi người nín thở. 1 giây, 2 giây, 10 giây. Trong động không có bất kỳ cái gì âm thanh, chỉ có tiếng gió nghẹn ngào. Đột nhiên, a, một tiếng ngắn ngủi hoảng sợ thét lên, từ phía bên phải thông đạo chỗ sâu truyền ra, sau đó im bặt mà dừng. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, thấy lạnh cả người theo xương cổ sống bò lên trên cái hốc. Chết rồi, cứ thế mà chết đi. Michael, ngươi thế nào? Có người theo bản năng mà lớn tiếng la lên. Vẫn không có đáp lại, chỉ có nghẹn ngào tiếng gió, cùng hang động chỗ sâu kia như có như không cầu cứu. Tất cả mọi người cảm giác sợ nổi da gà, nhìn về phía bên phải thông đạo ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi. Đúng lúc này, ha ha, ha 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 ha, ngoài ra một hồi buông thả tiếng cười từ trong bóng tối truyền ra. Là Michael, hắn không chết, ta liền biết, suy đoán của ta là chính xác. Giọng Michael cùng ngạo, trong này vô cùng an toàn. Giọng đường tăng ngày càng rõ ràng, hắn ngay ở phía trước. Các ngươi bọn này ngu xuẩn còn đang chờ cái gì? Mau cùng đến. Này kinh tâm động phách đảo ngược, nhường mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra to lớn xôn xao. Khốn nạn, hắn ở đây đùa giỡn chúng ta. Phút, làm ta sợ muốn chết. Nhưng nhiều hơn nữa người trên mặt trong nháy mắt tuôn ra mừng như điên, liếc nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương may mắn. Michael dùng hành động đã chứng minh, bên phải mới thật sự là sinh lộ. Đi, chúng ta đuổi theo Michael. Không sai, không thể lại nghe cái này người thổ quốc, hắn sẽ chỉ làm chúng ta đi chịu chết. Michael mới là tất cả mọi người cứu tinh. Thiên tuyển giả đội ngũ tại thời khắc này công nhiên phân liệt, vượt qua 20 tên thiên tuyển giả không chút do dự tràn vào phía bên phải thông đạo, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Mặt ngoài động khẩu trong nháy mắt trở nên trống trải, chỉ còn lại lác đác không có mấy người. Thái công quốc Admin A, Quang Hoa quốc ở Sujeji, còn có ngoài ra 2-3 người bị sợ vỡ mật, hoang mang lo sợ thiên tuyển giả. Bọn hắn cứng tại chỗ, toàn bộ ánh mắt tụ tập tại trên người Trần Huyền, chờ đợi trông hắn cuối cùng quyết định. Admin A run rẩy mở miệng, Trần tiên sinh, chúng ta đi bên trái, đúng không? Theo bọn hắn nghĩ, tất nhiên bên phải là mắc cờ đám người kia chọn đường. Như vậy Trần Huyền hẳn là sẽ lựa chọn trên quy tắc nhắc nhở sinh lộ lối đi bên trái. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú phía bên phải cái đó thôn vệ đại đa số người hắc ám cửa hàng, sau đó mở ra bước chân. Hắn vậy đi về phía bên phải, đuổi theo. Nghe được âm thanh, Admina cùng ở Sujeji đám người đầu góc trống rỗng. Nhưng trước đó Trần Huyền thành lập tuyệt đối quyền uy, cùng với sau lưng càng ngày càng gần báo cát, để bọn hắn không còn kịp suy tư nữa đi vào theo. Trần Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, cái cuối cùng thiên tuyển giả có lẽ là ô nhiễm giá trị ảnh hưởng, vẻ mặt hốt hoảng, chậm nửa nhịp, vô thức nhấc chân đuổi theo. Nửa người trên của hắn vừa mới bước vào hang động, truy đến cửa động báo cát tầm vang quân qua, ở lại bên ngoài nửa người bị trong nháy mắt ép thành một bãi phun tung tóe tại cửa hàng trên vách đá mơ hồ huyết đục. Huyệt động nội bộ âm phong thấu xương, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có trước mặt phương hướng truyền đến mắt cờ đám người tiếng ồn ào, cùng với kia ngày càng rõ ràng đường tăng tiếng kêu cứu. Ngộ không, cứu ta, ta ở chỗ này. Đi ở trước nhất mắt cờ cùng hắn một đám tùy tùng, khí phách phân chấn. Bọn hắn dường như đã thấy thắng lợi thông quan ánh dạng đồng, nụ cười trên mặt ngày càng sán lạ. Trần Huyền tận lực thả chậm bước chân, cùng trước mặt đại bộ đội duy trì một cái vi diệu khoảng cách. Đi theo sau hắn Admina, cuối cùng nhịn không được trong lòng hoang mang, thấp giọng hỏi: Trần tiên sinh, vì sao? Lẽ nào ngươi cũng cảm thấy mắt cờ nói đúng, bên trái mới là cạm bẫy sao? Trần Huyền bước chân không có dừng lại. Một vấn đề, Hoàng Phong Quái bắt đi đường tăng, tại sao muốn dùng thanh âm của hắn cho chúng ta chỉ dẫn một cái thông hướng sinh lộ đường tắt? Hắn hỏi lại, nhường Admina cùng ở Sujeji đồng thời chỉ trệ. Đúng vậy a, lẽ nào một cái bọn cướp bắt cóc con tin sẽ nói cho cảnh sát con tin giấu ở nơi nào sao? Do đó âm thanh là mùi nhử, như vậy đầu này bên phải đường đi xuống tất nhiên là ngõ cụt. Trần Huyền cho có kết luận. Admina mặt trong nháy mắt hết rồi màu máu. Kia vậy chúng ta vì sao còn muốn? Vì quy tắc 1 cũng chưa hẳn là thật sự. Giọng Trần Huyền yếu ớt, cố ý đè thấp ở phía trước tiếng nói phía dưới, rơi vào bọn hắn trong thai lại dị thường rõ ràng. Đi trái, đi phải, làm suy nghĩ của ngươi bị vây ở lựa chọn thân mình lúc liền đã rơi vào cả bẫy. Cái này phó bản chân chính sát nhân quy tắc, không phải lựa chọn. Hắn dừng bước lại, xuề bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên. Trong huyệt động phong không phải tại thổi, chúng nó có tiết tấu. Một cỗ gió thổi qua, đem lại lạnh lẽo thấu xương, tiếp theo là ngắn ngủi lắng lại, sau đó lại một cỗ phong từ chỗ sâu vào tới. một hô, khẽ hấp. Trần Huyền đồng tử có hơi co vào. Này cả tòa Hoàng Phong động là sống, nó đang hô hấp. Chương 18, người sống gieo họ, người chết nhìn chăm chú. Chương 18, người sống gieo họ, người chết nhìn chăm chú. Trạm nghiên cứu phát sóng trực tiếp quái đàm thổ quốc. Cự hình trên màn hình, hình tượng một phân thành hai. Bên trái là tĩnh mịch hắc ám, nhưng mơ hồ có thể gặp đến hơn 20 người ảnh. Phía bên phải là Trần Huyền dẫn đầu giải rác mấy người u ám bóng lưng. Ngụy Quốc Đống đã chầm chầm vào màn hình, ba ngày không có chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đúng lúc này, Trần Huyền tư nhân thông tin đề xuất đột ngột sáng lên. Ngụy Quốc Đống cơ hồ là dây tiếp. Trên màn hình, Trần Huyền mặt tại một mảnh hắc ám trong, đặc biệt bình tĩnh. Hắn không có hàn huyên. Ngụy trạm trưởng, phía trước những người kia, tình huống làm sao? Chỉ có thân ở Lam Tinh bọn hắn mới có thể thông qua toàn cầu phòng lấy dễ ảm, nhìn thấy cái khác thiên tuyển giả độc tính. Ngụy Quốc Đống mừng rỡ, hắn sớm đoán được sẽ hỏi cái này, nhanh chóng báo cáo, khoảng cách quá xa, hình tượng rất mơ hồ, nhưng năng lực xác định bọn hắn một mực hướng chỗ sâu di động, không có dừng lại. Ừm. Giọng Trần Huyền nghe không ra bất kỳ tâm tình. Ngụy trạm trưởng, ta sẽ thuật lại một lần Tây Du ký về Hoàng Phong quái miêu tả, ngươi cùng chuyên gia tổ nghe, phán đoán bên trong có hay không bỏ sót. Ngụy Quốc Đống ngay lập tức đáp, tốt. Hoàng Phong quái không phải cô hồn dã quỷ, hắn là có độc phủ, có thủ hạ, có lãnh địa ý thức yêu vương. Tiểu này yêu quái coi trọng nhất lãnh địa quy tắc. Quy tắc 1, mời vẫn luôn dọc theo bên tay trái vách tường hành động. Hắn vừa nói, một bên tiếp tục đi tới, thân thể dán chặt lấy bên trái vách đá, tiếp tục tiến lên. Này như là Tuần Sơn tiểu yêu cố định tuần tra lộ tuyến, là quy tắc cho ra một loại thân phận ngụy trang, để cho chúng ta tạm thời giả trang thành trong động thành viên. Do đó, bên trái đây bên phải an toàn, tại suy luận thượng là thành lập. Trong phòng chỉ huy, một đám chuyên gia vô thức đi theo ý nghĩ của hắn gật đầu. Kia Michael, Ngụy Quốc Đống nhịn không được hỏi. Hắn nói cho ta biết, năng lực của mình là sơ cấp tái sinh, hiện nay hiệu quả là lông tóc sinh trưởng tăng tốc. Hắn ở đây nói dối. Một cái dám trực tiếp đứng ra, khiêu chiến ta nửa tháng này tạo dựng lên quyền uy người, không thể nào chỉ có được như thế một cái bị động năng lực. Năng lực của hắn, hẳn là có sức cuốn hút ngôn ngữ. Cho nên đám người kia mới biết như thế của Nhật, tin tưởng không nghi ngờ mà đi theo hắn. Hắn mục đích, cùng của ta ban đầu một dạng, để người khác, thế hắn chuyến ra một cái ngõ cụt, vừa nay hắn kỳ thực đều trốn ở cửa động không xa vị trí. Ngụy Quốc Đống cảm thấy lưng phát lạnh. Vừa nay ngắn ngủi mấy phút sau, phía sau lại có như thế tính toán cùng đánh cờ. Cao lão bên cạnh, hành vi tâm lý học chuyên gia, Lý Chấn Bang ngôi phát khô. Đồng chí Trần Huyền, đã ngươi đã đoán được đây hết thảy, vì sao còn muốn theo tới? Này không phải cũng là chủ động bước vào ngõ của sao? Trần Huyền lắc đầu, nhếch miệng lên. Ta đi theo đám bọn hắn, chỉ là vì xác nhận một kiện chuyện. Như vậy phân tích của ta, có hay không có bỏ sót? Ngụy Quốc Đống vô thức nhìn về phía Cao lão, Cao lão chỉ là chậm rãi kiên định lắc đầu. Được. Thông tin chặt đứt. Lý Chấn Bang giật mình tại nguyên chỗ, hồi lâu mới thốt ra một câu khô khốc lời nói. Lẽ nào hắn đang dùng kia hơn 20 cái nhân mạng làm một hồi thí nghiệm. Hoàng Phong động trong, Trần Huyền dẫn theo còn lại không đủ 10 người đội ngũ, hành đầu bên phải bên cạnh trong thông đạo. Cho dù lựa chọn bên phải, đi theo sau Trần Huyền thiên tuyển giả, vẫn như cũ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy mệnh lệnh của hắn, thân thể dính sát bên tay trái vách đá, nối đuôi nhau tiến lên. Hang động chật hẹp, trong tiếng gió có vô số oan hồn ở bên tai nói nhỏ. Mỗi khi đi đến một cái chỗ ngã ba, Trần Huyền đều sẽ dừng lại, ra hiệu trong đội ngũ cái đó đến từ Italy, tên là Leo thiên tuyển giả tiến lên. Leo năng lực là khô một phùng xuân. Hắn đưa tay đặt tại trên vách đá, một đóa màu trắng tiểu hoa liền từ trong khe đá ngoan cường mà mọc ra, biến thành bọn hắn sẽ không lạc đường bảng chỉ đường. Cứ như vậy, bọn hắn đi rồi ước chừng 10 phút đồng hồ. Bầu không khí càng thêm một ngạn. Một cái ý niệm kỳ quái tại Trần Huyền trong lòng xoay quanh. Phong quy tắc lần thứ 3 do nổi lên, tất cả mọi người đem hóa thành hoàng sa. Nhưng này hang động một hít một thở phong chưa bao giờ đình chỉ, nếu theo mặt chưa lý giải, bọn hắn sớm chết tiệt. Trước mặt thỉnh thoảng cũng sẽ có mắc cờ và tiếng người nói chuyện âm truyền đến. Mỗi khi lúc này, Trần Huyền lỗ tai đều sẽ cực nhẹ hơi giật giật. Từ bước vào hang động lên, đầu óc của hắn vẫn tại chấp hành một hạng buồn kẻ đến cực điểm nhiệm vụ. Hắn ở đây phân biệt, tính toán, phía trước kia phiến tiếng ồn nào trong, tính toán rốt cục có bao nhiêu cái khác nhau thanh nguyên. 22. Không nhiều, không ít, từ bước vào trước đến sau khi tiến vào, một mực như thế. Michael vô cùng thông minh, nhưng hắn không hiểu chuyện lạ, tại loại này phó bản trong, nhiều người, không nhất định đại biểu an toàn. Có thể 20 mấy người tiếng nói chuyện hết đợt này đến đợt khác, lẽ nào này vẫn còn không tính là ồn ào? Vẫn tại quy tắc cho phép yên tĩnh trong phạm vi. Lúc này phía trước, Michael đám người tiếng ồn ào đột nhiên lớn lên. Michael, phía trước hình như có ánh sáng. Thật tốt quá, nhất định là lối ra. Ta liền nói đi theo Michael chuẩn không sai. Trần Huyền sau lưng mấy cái thiên tuyển giả vậy không còn nghi ngờ gì nữa nghe được, bắt đầu mừng rỡ lên. Rốt cuộc sớm một chút tìm thấy đường tăng, này A cấp phó bản cũng liền năng lực sớm một chút kết thúc, đến lúc đó không quản được đến bao nhiêu thiếu ban thưởng, tối thiểu bọn hắn đều có thể về nhà. Bọn hắn nhịp chân bắt đầu tăng tốc, nhưng mà vẫn luôn không gặp được người, chỉ có thể nghe được âm thanh từ phía trước truyền đến. Mà dưới chân xúc cảm bắt đầu xảy ra thay đổi. Một ít nhỏ vụn, như là các sỏi loại thứ gì đó bắt đầu nhiều lên, cấn lấy đế giày, phát ra rất nhỏ sản sạt thanh. Amina, lá gan nhỏ nhất, vậy phát hiện trước nhất không thích hợp. Nàng dừng bước lại, cẩn thận ngồi xổm người xuống, dùng đầu ngón tay bê lên một túm trên đất các sỏi. Một giây sau, nàng che miệng lại, hai mắt trở lên, trong cổ họng phát ra bị bóp lấy bình thường khanh khách âm thanh, lại đem hết toàn lực không để cho mình đều thành tiếng. Đây không phải là các sỏi. Đó là một đống bị nghiền nát bấy răng, cùng trắng bệnh móng tay. Nàng run rẩy hướng Trần Huyền ra hiệu, chỉ vào mặt đất. Một tên khác tới gần Thiên Tuyển giả cũng nhìn thấy kia đáng sợ một màn, cùng với nàng khác nhau, sợ hãi của hắn đè sập lý trí, một tiếng ngắn ngủi kêu lên thoát ra. A! Trong nháy mắt, tiếng gió bạo khởi. Hu hu hu! Toàn bộ trong thông đạo phong như là đột nhiên một chút tìm thấy chính xác mục tiêu, tìm được rồi chỗ tháo nước, đột nhiên rót vào tên kia Thiên Tuyển giả trong miệng. Một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng, tựa hồ muốn thanh âm của hắn, huyết nhục của hắn, linh hồn của hắn, cũng từ trong cổ họng gắng gượng kéo ra đi, cùng gió này hòa làm một thể. Hắn đau khổ che cổ, trên mặt, trên cánh tay làn da, bắt đầu mắt trần có thể thấy mà sa hóa, bong ra từng mảng. Thượng Sam, Trần Huyền mệnh lệnh, bình tĩnh đến không mang theo một tia nhân loại tình cảm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ở số nhẹ gì đối với tên kia Thiên Tuyển giả phương hướng, phát động năng lực. Nháy mắt lặng im. Ông, một cái vô hình tĩnh âm kết giới, trong nháy mắt bao phủ một khu vực như vậy. Âm thanh bị ngăn cách, kia cùng bạo phong một chút mất đi mục tiêu, đồng hóa quá trình im bặt mà dừng. Mấy giây sau, tiếng gió khôi phục lúc trước nghẹn nào. Cái đó Thiên Tuyển giả mềm mềm mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhặt về một cái mạng. Nhưng hắn kinh hãi sợ lấy mặt mình, hàng luồng hoàng sa đang từ dưới làn da của hắn không ngừng chảy ra, rì rào rơi xuống. Hắn một bộ phận vĩnh viễn lưu tại trong gió. Một màn này, nhường còn lại tất cả mọi người cảm thấy một hồi lạnh leo thấu xương. Ngươi nhìn thấy cái gì? Trần Huyền đi đến trước mặt hắn, thấp giọng hỏi. Cái đó may mắn sống sót Thiên Tuyển giả, chưa tỉnh hồn, run rẩy giơ ngón tay lên, chỉ hướng bọn hắn bên tay phải vách đá. Mặt, trên tường có mặt. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Thô ráp trên vách đá, từng trương vặn vẹo thống khổ mặt người, chính như ẩn như hiện nổi lên đi ra. Kia từng gương mặt một, bọn hắn vô cùng quen thuộc. Chính là Michael, cùng với cái kia 21 tên tùy tùng. Có thể, hang động chỗ sâu, những người kia cao hứng bừng bừng đối thoại âm thanh, như cũng tại rõ ràng truyền đến. Mau nhìn, là ngọn đèn. Quy tắc 6 nói dập tắt đèn đuốc chính là lối ra. Chúng ta thành công, chúng ta phải sống đi ra. Người sống, tại phía trước gieo họ. Người chết, ở trên tường nhìn chăm chú. Cho dù là Trần Huyền, vậy cảm thấy một loại khó nói lên lời quỷ dị. Hắn không có dừng bước lại, mang theo mọi người, lại đi về phía trước một đoạn ngắn đường. Phía trước tiếng nói chuyện vẫn như cũ náo nhiệt. Trần Huyền ở trong lòng đếm thầm. 22 thanh nguyên, hay là một cái không ít. Mà bọn hắn bên cạnh thân trên vách tường, hiện ra mặt người, lại càng ngày càng nhiều. Những kia trên mặt nét mặt, từ thống khổ, chậm rãi trở nên chết lặng, trống rỗng. Chúng nó im lặng miệng mở rộng, dùng cặp kia đã chết thần thái con mắt, lặng lặng nhìn Trần Huyền một đoàn người, theo bọn nó trước mặt đi qua. Chương 19, Hoàng Phong Động đang ăn uống chương 19, Hoàng Phong Động đang ăn uống hiện tại duy nhất âm thanh, là phong nhẹ nào. Còn có từ tiền phương truyền đến, thuộc về người sống gieo họ. Nhưng bây giờ, trận kia trận tiếng hoan hô rơi vào Trần Huyền, còn có bên cạnh Thiên Tuyển giả trong thai, so với thế gian bất luận cái gì quỷ khóc sói gạo, đều muốn chói tai. Hán, bọn hắn nghe tới thật là cao hứng, dường như không có ý thức được mình đã chết rồi. Một ngày tuyển người âm thanh phát run, cơ hồ là tại dùng khí vừa nói thoại. Một người khác lập tức đối với hắn giơ ngón trỏ lên im lặng. Chúng tốc độ của con người chậm như rùa bò, giáng chặt lấy bên trái tương đối sạch sẽ vết tượng, như thằn lằn mở dạng, từng tấc về phía trước xê dịch. Nhưng rất nhanh, tiểu này lừa mình dối người thức cảm giác an toàn bị triệt để đánh vỡ. Bọn hắn đột nhiên phản lực vết tượng, giống như bị nóng rực bàn ủi bỏng đến. Bên trái vách đá, bọn hắn duy nhất có thể lấy bị lại khu vực an toàn lại vậy bắt đầu như hóa tan xác một dạng, chậm rãi hiện ra từng trương mơ hồ mặt người. Không vẹn vẹn là phía bên phải 22 tấm mặt, là bên trái, phía bên phải, trước sau, đỉnh đầu, lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn. Trần Huyền nhíu mày, Hoàng Phong Động quy tắc bị đánh vỡ. Những kia gương mặt nét mặt tiên biến văn hóa, hoảng sợ, thống khổ, mừng như điên, mờ mịt. Cuối cùng, cũng hóa thành một loại quỷ dị chết lặng, giống như bị rút đi linh hồn, chỉ còn lại một cái trống rỗng hình dáng. Nhanh đến, ta nhìn thấy đường tăng. Ha ha ha, ta muốn nhường quốc gia cho ta một chiếc du thuyền. Không, một hạm đội. Phía trước, Michael đám kia ngu xuẩn cao hứng bừng bừng đối thoại âm thanh, vẫn như cũ chân thật như vậy. Bọn hắn thậm chí bắt đầu là làm sao chia cắt kia không tồn tại tài phú mà cãi vã lên. Nay cực hạn độ tương phản, nhường admin A đám người tê cả da đầu, huyết dịch cả người đều cơ hồ muốn ngưng kết. Đúng lúc này, trong đội ngũ, cái đó bị ở sổ rẻ gì cứu tiên tuyển giả, thân thể chấn động mạnh một cái, run rẩy loại run rẩy dữ dội lên. Tay của ta. Hắn kinh hãi cúi đầu, nhìn cánh tay của mình. Huyết nhục đang bong ra từng màng, như bị nào đó lực lượng vô hình trong nháy mắt phong hóa, hóa thành tinh tế tỉ mỉ cắt sỏi, dị rào rơi xuống. Không, cứu. Hắn mong muốn cầu cứu, trong cổ họng lại chỉ gạt ra hở tê tê âm thanh, hòa phong thanh không khác chút nào. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú, một cái người sống sờ sờ, triệt để tan ra thành từng mảnh. Tha hóa là thổi phồng màu vàng sẫm hạt cát, trồng chất trên mặt đất, cùng tầng kia dày cộm răng mảnh vụn cùng móng tay, rốt cuộc không phân rõ lẫn nhau. Một giây sau, bên trái trên vách đá, một tấm bởi vì cực độ thống khổ mà vặn vẹo mặt, rõ ràng, hoàn chỉnh mà, chậm rãi nổi lên đi ra. Nó mở ra con mắt, cùng tất cả mọi người đối mặt. Trên vách tường, lại nhiều một gương mặt. Hắn ô nhiễm giá trị đột phá 80. Trần Huyền tỉnh táo dị thường mà tuyên bố. Mà trước mắt hắn, chuyện lạ quy tắc phân tích khí giao diện huyết hồng một mảnh. Thiên Tuyển giả, Ivan, Vermani, ô nhiễm trị, 81, đã tử vong. Thiên Tuyển giả, Leo, Italy, ô nhiễm trị, 61. Thiên Tuyển giả, Amina, Thái Công Quốc, ô nhiễm trị, 63. Thiên Tuyển giả, ở Suzeji, Quang Hoa Quốc, ô nhiễm trị, 60. Thiên Tuyển giả, Trần Huyền, Thổ Quốc, ô nhiễm trị, 38. Ở trong mắt Trần Huyền, bọn hắn cũng đều sắp rồi. còn lại mỗi người cũng xông phá 60 đứng ở bên bờ vực, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hắn suy tư một chút, đột nhiên dừng bước, xoay người. Những người này còn không thể chết, bọn hắn còn sống, không còn nghi ngờ gì nữa càng hữu dụng. Những âm thanh này không phải ảo giác. Lời của hắn tại tĩnh mịch trong thông đạo rõ ràng chuyển đến mỗi người trong hai. Hoàng Phong Động là sống. Chúng ta nghe đến là cái huyệt động này ăn về sau, do tiếng gió sinh ra tiếng vang. Nay tàn khốc công bố, đem những người sống sót trong lòng cuối cùng một tia may mắn nghiền bỡ nát. Trần Huyền không có cho bọn hắn tiêu hóa tuyệt vọng thời gian, tiếp tục nói. Phong quy tắc lần thứ ba gió nổi lên, tất cả mọi người đem hóa thành hoàng sa. Cái này lần thứ ba gió nổi lên không phải thời gian khái niệm. Hắn duỗi ra ngón tay, cảm thụ lấy trong huyệt động kia không bao giờ ngừng nghỉ phong. Là công kích số lần. Vừa nãy tên kia thiên tuyển giả thét lên, tăng thêm trước mặt Michael, đã phát động hàng động hai lần công kích. Lại có bất luận cái gì cao hơn bình thường âm lượng dư thừa âm thanh, chính là thứ ba lần. Đến lúc đó, hắn đảo mắt mọi người, tất cả chúng ta đều sẽ giống như bọn họ, vĩnh viễn trở thành trên tường một gương mặt. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm bên trong, khán giả cùng các chuyên gia chỉ cảm thấy một hồi sâu tận xương tùy hàn ý. Phòng chỉ huy thổ quốc bên trong, Ngụy Quốc Đống gắt gao nhìn chằm chằm màn hình góc trên bên phải kia đỏ tươi đếm ngược. 28:47 thời gian đã qua một nửa. Một sáng về không, ngoài động cái đó triệt để mất khống chế Tôn Ngộ Không, sẽ tại quy tắc mất đi hiệu lực trong nháy mắt, đem nơi này tất cả liền cùng hắn nhóm triệt để san thành bình địa. Một cái hoàn mỹ tử cục. Ngay tại tất cả mọi người bị tuyệt vọng bao phủ lúc, Trần Huyền nhìn trước mắt những thứ này, tinh thần gần như tan vỡ thiên tuyệt giả, phun ra câu nói tiếp theo. Bất quá, ta đã tìm được rồi phương pháp qua cửa. Một câu làm cho tất cả mọi người sợ hãi vì đó trì trệ. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, dùng một loại hỗn tạp hoài nghi, sợ hãi cùng một tia hy vọng cuối cùng phức tạp nét mặt, gắt gao nhìn chăm chú cái này thổ quốc nam nhân. Muốn mạng sống sao? Mọi người điên cuồng gật đầu. Rất tốt. Trần Huyền vươn tay, chỉ vào bọn hắn, từ giờ trở đi, các ngươi nhất định phải bỏ cuộc đầu góc của mình, bỏ cuộc tất cả tự hỏi. Ta ở dưới mỗi một đạo mệnh lệnh, các ngươi đều phải vô điều kiện chấp hành. Làm được, ta bảo đảm các ngươi cũng có thể còn sống sót. Vì sao? Một ngày tuyển người theo bản năng mà hỏi, nhưng âm thanh nhỏ giống con muỗi lử. Trần Huyền kính con mắt lời, vì đầu góc của các ngươi đã đem các ngươi dẫn tới kề cận cái chết, mà ta còn không có. Hoặc là ngươi cũng được, lựa chọn tiếp tục tin tưởng mình. Không ai còn dám đưa ra ý kiến phản đối. Ngay cả ban đầu đối với Trần Huyền ôm lấy cực sâu địch ý ở Suzuki, giờ phút này vậy rũ mắt, tỏ vẻ thuận theo. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí giao diện bên trên, kia từng chuỗi tiêu thăng màu đỏ ô nhiễm giá trị, rốt cuộc khó khăn lắm ngưng khuynh hướng tiếp tục tăng lên. Đội ngũ lại lần nữa khởi hành. Amina gấp đi theo sau Trần Huyền, nhiều lần nàng đều muốn mở miệng hỏi, tất nhiên phía trước là cả bẫy, là ngõ cụt, vì sao còn muốn tiếp tục đi tới đích? Nhưng nghĩ đến Trần Huyền câu nói kia, nàng cũng chỉ có thể im lặng, đem tất cả nghi vấn tính cả nước bọn cùng nhau nuốt vào trong bụng. Lúc này, hai bên trên vách tường, vô số chương chết lặng mặt người, giống như sống lại. Chúng nó hé miệng, phát ra xì xào bàn tán, thanh âm kia không trải qua lỗ tai, trực tiếp chui vào mọi người trong óc. Rời khỏi hắn, hắn ở đây lừa các người. Hắn muốn hại chết các người. Mở miệng mắng hắn a, ngươi không phải một mực nhìn hắn khó chịu sao? Ác độc nói nhỏ không ngừng đánh thẳng vào những người này lý trí, cảm giác đầu của mình đều nhanh muốn nổ tung. Nhưng thật coi bỏ cuộc tự hỏi, bọn hắn lại không hiểu cảm thấy thoải mái một ít. Amina, sử dụng năng lực của ngươi. Đột nhiên, Trần Huyền mệnh lệnh, giống như thiên ngoại thanh âm. A, ta. Amina bản năng đáp lại, lập tức sợ tới mức gắt gao che miệng lại. Dùng năng lực của ngươi, xin lỗi. Xin lỗi. Với ai? Cùng những thứ này mặt quỷ. Hắn có phải điên rồi hay không? Nhưng bản năng cầu sinh áp đảo tất cả, Amina ngay lập tức phát động năng lực của mình hoàn mỹ xin lỗi. Nàng đối với những kia đầy cõi lòng ác ý mặt người, ở trong lòng nổi lên một chút tâm tình. Sau đó, dùng phim hàn trong khoa trương nhất, hèn mọn nhất, chân thành nhất, giọng nói, hạ giọng, dùng hết toàn lực nhỏ giọng sụt sùi khóc, trên mặt đạn. Thiên sai vạn sai cũng là lỗi của ta. Ta không nên tồn tại. Ta không nên nhìn đẹp mắt như vậy. Một màn ma quái đã xảy ra. Trên vách tường, những kia nguyên bản bồn chồn, tràn ngập ác ý mặt người, tại tiếp thu được cố này hãy náy về sau, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mấy giây sau, chúng nó dường như cảm thấy kẻ nhạt vô vị, lặng yên không một tiếng động ẩn trở về. Một hồi đủ để dẫn bạo đoàn diện nguy cơ, cứ như vậy bị một cái nhìn như buồn cười năng lực, lặng yên không một tiếng động hóa giải. Đi tại phía trước nhất Trần Huyền, vậy là lần đầu tiên bắt đầu chân chính xem kỹ những thứ này đến từ khác nhau quốc gia ghép hình. Hoàn mỹ xin lỗi, khô một phùng xuân, ngáy mắt lặng im. Những thứ này nhìn như vô bổ, tại xung đột chính diện trong không hề có tác dụng năng lực, tại dưới mắt kiểu này cực đoan vặn bẻo quy tắc môi trường dưới, vậy mà đều là từng khối không thể thiếu thông quan ghép hình. Đáng tiếc, Michael tên ngu xuẩn kia, bước đầu tiên đều đi nhầm. Hắn mang đi 22 vốn có thể biến thành mấu chốt ghép hình người. Để bọn hắn biến thành trên tường mặt, biến thành dụ sát kẻ đến sau cạm bẫy một bộ phận. Nếu như kia 22 người vẫn còn ở đó, Trần Huyền dường như có thể khẳng định, hắn năng lực lấy cái giá thấp nhất, nhanh chóng thông quan cái này A cấp phó bản. Thực sự là, ngu xuẩn lại buồn cười hy sinh. Trần Huyền kính về sau, ánh mắt không có một tia nhiệt độ. Chương 20, lá phổi bên trong thạch thất chương 20, lá phổi bên trong thạch thất bọn hắn lại đi tới một cái chỗ ngã ba. Ngộ Không, bát giới, cứu ta. Ngộ Tính, mau tới. Vi sư ở đây. Hoàn toàn khác biệt, nhưng lại vô cùng chân thật đường tăng tiếng cầu cứu. Từ hai bên trái phải hai cái lối đi tối thui trong đồng thời chuyển đến. Hai cái đường tăng. May mắn còn sống sót thiên tuyển giả nhóm tê cả ra đầu, bản năng hồi tưởng lại mắc cờ kia 22 người là như thế nào hứng thú bừng bừng mà truy tìm lấy thanh âm này, cuối cùng bị vĩnh cửu địa khảm nạm tại trên vách tường. Bọn hắn tự nhiên cũng kinh hãi nhìn về phía Trần Huyền, giống như người chết chìm bắt lấy duy nhất tấm ván gỗ. Không muốn chết, đều an tĩnh chút ít. Trần Huyền lời nói không lớn, lại mang theo một cỗ tuyệt đối uy nghiêm, trong nháy mắt đè xuống tất cả mọi người sao động. Hắn vừa không thấy bên trái, cũng không có nhìn xem bên phải, chậm rãi đi đến hai cái thông đạo chính giữa, sau đó làm ra một cái làm cho tất cả mọi người không hiểu cử động. Hắn nhắm mắt lại, đem hai một tay đặt ở bên hai. Này ma quái cử động, làm cho tất cả mọi người cũng nín thở. Phòng phát sóng trực tiếp thủ quốc trong. Huyền ca đây là đang làm gì? Nghe âm thanh mà biết vị trí. Có thể hai bên cũng có âm thanh a? Không, các ngươi nhìn kỹ, hắn hình như không phải đang nghe cái đó tiếng cầu cứu, hắn là đang nghe tiếng gió. Michael đám người chết đi, cuối cùng nhường Trần Huyền xác nhận một sự kiện. Nơi này phong là có sinh mệnh, có mắt, hoặc nói nó có chính mình cảm giác. Một lần hút vào, hơi lạnh, mang theo ngoài động tới mát. Một lần thở ra, ấm áp, hôn tạp chỗ sâu mục nát. Một cái vô cùng hoang đường, nhưng chuẩn xác suy nghĩ tại trong đầu hắn hình thành. Cái này hoàng phong động, căn bản không phải cái gì hang động. Nó là một cái vật sống phế. Bọn hắn tất cả mọi người, giờ phút này cũng tại đây cự phế nhanh khí quảng trong. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí giao diện bên trên, từng hàng tin tức mới lưu đổi mới ra đây. Nghiệm chứng hắn suy đoán. Tầng sâu quy tắc phân tích thành công, hoàng phong quỷ động bản chất là một đầu phế. Lối đi bên trái là hấp khí đạo, bất kỳ cái gì tiến vào dị vật đều sẽ bị hút vào lá phổi chỗ sâu, cuối cùng đồng hóa là phế bích một bộ phận. Ngõ cụt, phía bên phải thông đạo là xuất khí đạo, bất kỳ cái gì tiến vào dị vật đều sẽ bị cuồng bạo khí lưu xé nát, cuối cùng hóa thành bụi bặm bài xuất. Ngõ cụt, mọi thứ đều rõ ràng sáng tỏ. Trần Huyền mở mắt ra. Hắn xoay người, đối mặt với sau lưng đám kia thần sắc lo sợ không yên người sống sót, rồi giang ngón tay, chỉ hướng tả hữu hai cái thông đạo trong lúc đó, kia phiến thoạt nhìn là thực thể bách tường hắc ám khu vực. Hướng nơi này đi. Tất cả mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Trần tiên sinh, chỗ nào là tường a? Mặc dù cũng có trước cảnh cáo, nhưng Admin A hay là nhịn không được, âm thanh ức chế không nổi mà phát run. Vừa dứt lời, những kia biến mất ác ý nói nhỏ, lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng vào tới, trực tiếp chui vào mọi người trong óc. Hắn ở đây lừa các người, hắn muốn cho các ngươi đâm chết ở trên tường. Giết hắn có thể đi ra. Lần này âm thanh so trước đó càng thêm ác độc, càng thêm cuồng bạo, những người sống sót ô nhiễm giá trị bắt đầu một vòng mới điên cuồng tiêu thăng. Mấy cái ý chí yếu kém mắt người trong nháy mắt xích hồng, hô hấp thô trọng, lại thật sự bắt đầu đối với Trần Huyền toát ra sát ý ở sụt ẹ gì đầu ngón tay nổi lên vi quang, nháy mắt lặng im năng lực đã ở trên dây, nàng nhìn về phía Trần Huyền, chỉ cần hắn một ánh mắt, nàng có thể làm cho tất cả mọi người cưỡng chế tỉnh táo lại. Nhưng mà, Trần Huyền ngay cả một ánh mắt đều không có phân cho nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng run lên. Vì, Trần Huyền tìm được rồi tốt hơn ứng đối phương pháp. Chỉ thấy thần sắc hắn không thay đổi, từ trong ngực, lấy ra bức kia dục vọng hội quyển bị phong ấn. Đột nhiên triển khai. Trên bức họa, đầu kia do thịt não cùng phù sa tạo thành chư quái, như là người được thế gian cấp cao nhất thao thiết thị yến, to lớn đầu lâu trong bức họa hưng phấn mà ủi đến ủi đi. Một cỗ đơn thuần đến cực hạn, nguồn gốc từ tham lam dục vọng lực lượng, từ trong bức họa dâng lên mà ra, tại Trần Huyền đám người chung quanh hình thành một cái vô hình cỡ nhỏ lực trường. Đối với chỉ có muốn không có tâm chư bắt giới mà nói, kiểu này dao động tâm trí tinh thần công kích, không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí là vô thượng thuốc bổ. Những kia ác độc âm thanh vừa tiếp xúc với này dục vọng lực trường, liền bị trong nháy mắt bặm mẹo, xé rách, thôn phệ, ngay cả một tia gợn sóng đều chưa từng kích thích. Mọi người trong đầu một thành, lập tức từ loại đó trạng thái điên cuồng trong tránh ra. Bọn hắn kinh hãi nhìn Trần Huyền bức họa trong tay, mới vừa rồi còn để bọn hắn đau đến không muốn sống ô nhiễm tinh thần, cứ như vậy bị trở thành đồ ăn vặt ăn. Trần Huyền thì phát hiện, chư bát giới lực lượng tại thôn vệ những thứ này huyền âm về sau, có thể bức tranh mặt ngoài phong ấn dường như càng thêm vững chắc, thuốc màu sắc vậy càng thêm âm thầm. Mà hắn đối với bức họa này lực không chế, vậy không hiểu mạnh một phần. Ngay tại này lực trường triển khai trong nháy mắt, trước mặt bọn hắn kia phiến kiên cố vách đá, lại như một khối sống thịt loại nhúc nhích lên. Một cái khe tại trong vách tường chậm rãi mở ra, lộ ra nội bộ đỏ như máu, che kín dịch nhẫn, còn đang không ngừng nhúc nhích đục bích. Mấy giây sau, tiếng gió khôi phục, kia phiến thịt môn cũng theo đó co vào, mắt thấy là phải khép kín. Đuổi theo. Trần Huyền cái thứ nhất nghiêng người sang, không chút do dự chen vào kia phiến vẫn tại nhúc nhích trong bóng tối, thân ảnh trong nháy mắt bị nuốt hết. Những người sống sót nào dám thờ ơ, từng cái tranh nhau chen lấn mà đi vào theo. Bọn hắn phát hiện mình tiến nhập một cái cực kỳ chật hẹp, chỉ chứa một người nghiêng người thông qua kẽ hở thông đạo. Nơi này không có phong, yên tĩnh như chết. Hai bên vách tường ấm áp mềm mại, còn đang ở có quy luật mà nhẹ nhàng phập phồng. Tại trong khe hẹp ngột ngạt mà ghé qua gần sau 10 phút, phía trước rộng mở trong sáng. Một cái to lớn hình tròn thạch thất xuất hiện ở trước mắt. Trong thạch thất là một tòa hơn một trượng xung quanh bệ đá trung quanh, còn cuốn một vũng thanh tịnh thấy đáy cam tuyển. Nước trong suốt, thậm chí còn tản ra một tia như có như không ngọt khí tức. Chính là quy tắc 4 nói tới trong động như gặp cam tuyển, có thể thỏa thích uống. Mà ở bệ đá ngay phía trên, một chiếc lẻ loi trơ trọi xưa cũ ngọn đèn lơ lửng giữa không trung, to như hạt đậu ngọn lửa lặng lặng thiêu đốt, tản ra mờ nhạt quang mang. Cái đó chính là quy tắc 6 nói tới đèn đuốc. Đã trải qua vừa nãy sinh tử một đường, lại tại đè nén trong khe hẹp ghé qua hồi lâu. Một tên đến từ Âu Liên, tên là Hàn Thiên tuyển giả sớm đã miệng đắng lưỡi khô, tinh thần gần như tan vỡ. Khi hắn nhìn thấy kia bông thanh tịnh cam tuyển lúc, hai mắt trong nháy mắt phóng ra ánh sáng tới. Thủy, là thủy. Hắn như cái trong sa mạc khát điên rồi lữ nhân, gào thét đều muốn xuống tới. Hắn tin tưởng vững chắc, tất nhiên quy tắc một xuôi theo tay trái vách tường đi cùng quy tắc 5 âm thanh không thể che lại tiếng gió đều bị nghiệm chứng là chí mạng cả mấy. Như vậy trái lại, quy tắc bốn thỏa thích uống đều tất nhiên là chân chính sinh lộ. Nhưng mà, hắn vừa xông ra hai bước, thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Hàn chậm rãi quay đầu, đối diện tượng Trần Huyền cặp kia nút trong kính sau, ánh mắt lạnh như băng. Nào đó bị lãng quên mệnh lệnh tại trong đầu xuất hiện. Thân thể của hắn đột nhiên khẽ run rẩy, vừa mới giấy lên hy vọng trong nháy mắt bị dội tắt, há miệng run rẩy lui trở lại Trần Huyền sau lưng, như cái làm sai hài tử. Phó bản trong cho không thứ gì đó, đại giới vĩnh viễn là đắt đỏ nhất. Trần Huyền bình tĩnh mở miệng, trong đầu hiện lên cao lão trang những kia mùi thơm nước mũi, lại chuyên vì người giấy chuẩn bị yến hội. Hắn không tiếp tục giải thích thêm, chỉ là đối với kia bông cam tuyển phương hướng, tùy ý mà đá lên bên chân một cục đá nhỏ. Cục đá xẹt qua một đường vòng cung, một tiếng rơi vào đầm nước. Không có âm thanh, không có nước hoa. Cục đá kia dường như một khối rơi vào cút dầu bên trong mỡ bò, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng tan rã, hóa thành hư không. Một sợi khó ngửi khói vàng từ mặt nước dâng lên. Một cỗ nồng đậm, thi thể độ cao hư thối sau mới có hôi thối, trong nháy mắt tràn ngập tất cả thạch thất. Vậy căn bản không phải cái gì cam tuyển, mà là nào đó mạnh tính ăn mòn dịch bị. Tất cả mọi người bị này kinh khủng cảnh tượng sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, hàng càng là hơn hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mồ hôi lạnh thấm thấu y quõng. Trần Huyền như là đạt được cái gì nghiệp chứng, tự lẩm bẩm. Quả nhiên, đúng lúc này, phía trên bệ đá kia chén đèn dầu ngọn lửa đột nhiên hơi núc ních một chút. Một cái so trước đó bất kỳ lần nào cũng rõ ràng, cũng đội vàng tiếng cầu cứu, thình lình từ chung quanh trong tiếng gió phát ra. La Ngộ không sao? Nhanh dập tắt kia ngọn đèn. Vi sư có thể hiện ra. Chương 21, bảy đầu quy tắc, bốn giả ba thật chương 21, bảy đầu quy tắc, bốn giả ba thật mở nhạt đèn núp dưới, thạch thất chỗ sâu nhất, một cái thô to trên trụ đá, một thân ảnh hình dáng bị phát họa ra tới. Là Đường Tăng. Hắn bị vết gỉ loang lổ xích sắt chói tại trên trụ đá, tăng bào lam lũ, khuôn mặt tiểu thụy, hấp hối. Khi hắn nhìn thấy chen vào thạch thất Trần Huyền một đoàn người lúc, môi khô khốc bắt đầu run rẩy, tấm kia tuyệt vọng trên mặt trong nháy mắt bộc phát ra một loại gần như điên cuồng mừng như điên. Hắn liều mạng giãy giụa, xích sắt tùy theo phát ra rào rào chói tai tiếng vang. Nguyên lai là Ngộ Tĩnh. Nhanh, mau tới cứu vi sư. Tìm được rồi. Rốt cuộc tìm được. May mắn còn sống sót thiên tuyển giả nhóm nhìn thấy Đường Tăng trong nháy mắt, tinh thần dây cung đống nhiên buông lỏng, có người vui đến phát khóc, phát ra không đè nén được nghẹn nào. Là Đường Tăng. Chúng ta thật sự thành công. Một cái người da trắng tiểu ca kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dường như muốn quỳ rạp xuống đất. Nhanh, cứu hắn, chúng ta có thể còn sống rời đi cái địa phương quỷ quái này. Này chết tiệt, vô tận tra tấn cuối cùng phải kết thúc. Nhưng mà, Trần Huyền không nhúc nhích, bình tĩnh đánh giá cái đó Đường Tăng. Không thích hợp. Quỷ dị thế giới Đường Tăng chưa từng có qua như thế, dường như người phong phú nét mặt. Nguyên nhân chính là phần này vô cùng dồi dào nhân tính, Trần Huyền ngược lại cảm thấy một hồi bắt nguồn từ sâu trong linh hồn dùng mình. Hắn thình lình mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại làm cho tất cả mọi người động tác cũng cứng tại chỗ. Tất cả chớ động. Mấy người ngạc nhiên quay đầu, lại nhìn kỹ một chút hắn. Mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thuận theo đem tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía cái đó bị cầm tù sư phụ. Trần Huyền chậm rãi tiến lên, nâng lên mình tay, tinh chuẩn, chăn kia đĩa lơ lửng ngọn đèn cùng cột đá trong lúc đó. Mờ nhạt ánh sáng bị bàn tay của hắn che chắn, âm ảnh bao phủ của đá. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại, quỷ dị cảnh tượng đã xảy ra. Trên trụ đá, cái đó trước một giây còn đang ở liều mạng dãy rủa, cao giọng kêu cứu Đường Tăng hình dáng bắt đầu kịch liệt lấp lóe, và mẹo, dường như quá khứ loại đó tín hiệu không tốt truyền hình đông tuyết điểm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. A, có người phát ra ngắn ngủi kêu sợ hãi, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Trần Huyền chậm rãi rời bàn tay, mở nhạt đèn đuốc, lại một lần nữa chiếu sáng cái kia không hề có gì của đá. Quang mang đi tới chỗ, cái đó Đường Tăng thân ảnh đột nhiên hiện hiện, trên mặt mừng như điên cùng lo lắng không sai chút nào, chưa bao giờ biến mất qua. Hắn lại bắt đầu lặp lại lời nói mới rồi, ngay cả giọng nói cùng dãy rủa biên độ cũng giống nhau như lúc. Che chắn, biến mất, rời, xuất hiện. Cái này là thứ quỷ gì? Vậy căn bản không phải một cái thực thể người. Đây chẳng qua là một cái do đèn đuốc bắn ra, hư ảo hình chiếu. Thiên tuyển giả nhõm như rơi vào hầm băng. Mấy người hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hàm răng không bị khống chế run lên, phát ra khanh khách giòn vang. Giờ phút này, bọn hắn cho dù lại ngu xuẩn, cũng đã ý thức được, chính mình liều lên tính mệnh tìm thấy thông quan hy vọng, đúng là cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Vậy nhưng vào lúc này, cái đó từ đèn đuốc trong truyền ra tiếng cầu cứu, điệu đột biến. Không còn là cầu khẩn cùng đội vàng, mà là một tiếng không phải người, hô tạp vô tận đoán độc cùng điên cuồng gào thét, thật giống như từ địa ngục thâm viên trong gắng gượng ép ra ngoài. Đến, nhanh lên đem đèn diệt cho ta. Đây là các ngươi duy nhất sinh lộ. Kia mỗi một chữ, hung hăng vào chúng bộ não người, mang theo một cô mê hoặc nhân tâm ma lực. Đúng, dập tắt đèn đuốc. Sinh lộ. Vừa mới tê liệt ngã xuống hẳn, song thần thái trong mắt trong nháy mắt rút đi, bị một mảnh huyết hồng triệt để bao trùm, đồng tử co lại thành hai cái hấp điểm. Trong miệng hắn lẩm bẩm tái diễn sinh lộ hai chữ, cả người đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Hắn bị thanh âm kia triệt để khống chế. Hạn. Admin Ala thất thành, đưa tay đi bắt, lại bị hắn lực lượng khổng lồ một cái bỏ qua. Cường tráng như châu hạn, liều lĩnh nào về phía bệ đá, giang hai tay ra, muốn dập tắt kia to như hạt đậu ngọn lửa. Ánh lửa ánh chiếu ra hắn vặn mèo mà cuồng nhiệt mặt. Có thể một thân ảnh, nhanh hơn hắn. Hạn vọt tới trước tình thế, tại khoảng cách đèn đuốc không đến nửa mét địa phương, ngừng. Một tay, chẳng biết lúc nào đã đặt tại đầu vai của hắn, ngũ chỉ như cốt thép giống nhau gắt gao giữ chặt. Một giây sau, một cỗ không thể kháng cự lực lượng kinh khủng từ đầu vai bộc phát, hắn to con thân thể bị dễ dàng bung mạnh lên, xét qua nhất đạo đường vòng cung, bị một cái gọn gàng mà linh hoạt ném qua bay, hung hăng quăng tại phiến đá lên. Ầm. Chân muộn tiếng va đập quanh quẩn ở trong thạch thất, kích thích một mảnh bụi đất. Chân Huyền đầu gối, gắt gao đè lại Hàn sau gáy, triệt để chung kết hắn tất cả phản kháng. Hắn không có đi nhìn xem dưới chân người, chỉ là bình tĩnh đưa tay, nâng đỡ trên sống mũi có hơi trở xuống kính mắt. Tất cả động tác dứt khoát, tấn mãnh, không có một chút dư thừa động tác. Ở đây tất cả người sống sót cũng nhìn xem lên người. Bọn hắn hoảng sợ nhìn cái đó một gối áp chế trắng hán, khí chất vẫn luôn bình tĩnh văn nhược nam nhân. Cái này một mực dựa vào đầu góc mang theo bọn hắn phá cục người thổ quốc. Nguyên lai luôn luôn ẩn giấu đi khủng bố như thế thể thuật thực lực. Tại mọi người hỗn tạp kinh sợ nhìn chăm chú trong, Trần Huyền chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong thai. Nguyên tắc trong, Hoàng Phong quái bản thể là dưới chân linh sơn đang bụng dầu thấp thành tinh hoàng mao trùng thử. Thử tính, sinh ra giả hoạt, đa nghi, lại tham lam. Do đó, nó bố trí quy tắc, tất nhiên giả nhiều hơn thật. Hoàng Phong động bảy đầu quy tắc, chỉ có ba đầu, nó không có nói dối. Quy tắc 3, quy tắc 5 cùng với phòng quy tắc. Hắn dừng một chút, kính sau tầm mắt đảo qua mỗi một người sống sót mặt. Vì nó cần sống người đi vào, nhưng nó tuyệt đối không hy vọng người tiến vào quá nhiều. Theo hắn vừa dứt lời, phía trên bệ đá kia chén đèn dầu ngọn lửa bắt đầu điên cuồng mà chập chờn, kéo dài, bắn ra ở hậu phương trên vách đá ảnh tử, tùy theo kịch liệt và bẹo. Kia không còn là một cái tăng nhân hình dáng, ảnh tử bị kéo dài, bành trướng, sinh ra giữ tận lợi chảo cùng răng nanh, một người mặc rách dưới là bảo, mỏ nhọn mũi kẹt to lớn thử ảnh, ở trên vách tường mở ra y mắng hống miệng lớn. Còn lại quy tắc, lẽ nào liền cùng Ô Xảo Thiền Sư đa tâm kinh một dạng, toàn bộ là phản lấy. Amina sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nàng bắt được mấu chốt nhất thông tin, dùng phát run giọng nói kinh khủng mà nói, quy tắc nói chuyện bên trái là sinh lộ, cho nên bên phải là ngõ cụt. Quy tắc 2 để cho chúng ta theo tiếng mà đi, cho nên âm thanh bản thân liền là cả bẫy. Quy tắc 4 cam tuyển là kịch động, còn có quy tắc 6 dập tắt đèn đuốc. Nàng càng nói càng sợ hãi, càng nói càng tuyệt vọng. Lời vừa nói ra, mọi người cuối cùng triệt để đã hiểu. Này A cấp phó bản 7 đầu quy tắc, muốn phá cục hạch tâm căn bản không phải cái gì thực hư, đúng sai lựa chọn. Chúng nó hoàn toàn đan xen, mỗi một đầu quy tắc nhìn như đều là sinh lộ chỉ dẫn, kỳ thực đều là một cái tiếp theo một cái bố trí tỉ mỉ chết đi cả bẫy. Sang chọn, hướng dẫn, cuối cùng đem người sống sót dẫn hướng cuối cùng này tuyệt lộ, biến thành nó thoát khốn tế phẩm. Hơi lạnh thấu xương, bao phủ mỗi người. Không sai. Trần Huyền cuối cùng mở miệng, tiếp lấy hướng bọn hắn làm sáng tỏ tầng kia tầng ngụy trang dưới, càng tàn khốc hơn chân tướng. Mục đích của nó, từ đầu đến cuối, chỉ có một. Dụ dỗ chúng ta, giúp nó thổi tắt chiếc đèn này. Trần Huyền đứng dậy, không tiếp tục để ý dưới chân đã hôn mê hẳn. Hắn vẫn nhìn căn này quỷ dị thạch thất, ánh mắt đảo qua kia còn tại rất nhỏ phập phồng, ấm áp vết tường, như một cái bình tĩnh giải phẫu người, bắt đầu phá giải cái này phó bản tầng dưới chót suy luận. Các ngươi lẽ nào đã không tốt kỳ, chúng ta đi vào Hoàng Phong động đến tuột cùng là cái gì không? Trần Huyền khỏe miệng đường cong lớn hơn. Trong lòng mọi người đột nhiên giật mình, một cái hoang đường kinh khủng suy nghĩ không bị khống chế xông ra. Chào mừng các vị đến. Linh cắt Bồ Tát trong thân thể. Chương 22, Linh cắt Bồ Tát hiển thánh. Chương 22, Linh cắt Bồ Tát hiển thánh. Bị Trần Huyền một câu đâm thủng tất cả ngụy trang. Hống. Một tiếng bao hàm đoán độc cùng nhốn nhác rít lên, từ cái này đèn đuốc hoạch tâm đột nhiên oanh tạc. Nó không còn ngụy trang. Tất cả mọi người vậy cuối cùng thấy rõ. Mờ nhạt đèn đuốc trung ương, nhảy lên căn bản không phải cái gì bức đèn. Đó là một đầu dựng đứng mắt chuột con người. Trong con mắt tràn đầy ác độc, cùng với âm nhu bị triệt để vạch trần sau điên cuồng, gắt gao trợn mắt nhìn Trần Huyền, rời đi hy vọng tiêu tan, phản phất muốn đem Trần Huyền linh hồn cũng gặm ăn hầu như không còn. Tiếng rít trong, Trần Huyền lông mày có hơi quá gấp. Cuối cùng quy tắc, giáng lâm. Phòng quy tắc, tại lần thứ 3 gió nổi lên trước, như tìm không thấy thánh tăng, tất cả mọi người đem hóa thành hoàng sa ầm ầm. Cùng phong từ 4 phương 8 hướng rót ngược vào, không còn là lúc trước quy luật hô hấp mà là thuần túy, muốn nghiền nát vạn vật hủy diệt phong bạo. A. Amina kinh hãi hét dầm lên, nàng trợn mắt nhìn chính mình tỉ mỉ tu bổ móng tay, biên giới bắt đầu khô cạn rạn nứt, từng hạt cát sỏi từ đó chảy ra, dì dào rơi xuống. Cứu mạng, ta không nghĩ trở thành hạt cát. Một tên khác thiên tuyển giả tuyệt vọng đuốt chính mình đang xa hoa đuổi, huyết nhục lại tại kiểu này đánh ra hạ lưu mất được càng nhanh. Bóng ma tử vong đã bóp chặt mỗi người yết hầu. Một cái hoàn mỹ quy tắc bế hoàn. Đèn là linh cắt Bồ Tát chấn áp Hoàng Phong quái trái tim tuyệt không thể diện. Có thể đường tăng, căn bản không tại này cái gọi là Hoàng Phong động trong, tự nhiên cũng liền vĩnh viễn không tìm thấy có thể. Tìm không đến đường tăng, chính là lần thứ 3 gió nổi lên, chính là hóa thành hoàng sa. Từ cục. Một cái từ đầu đến đuôi từ cục. Xong rồi. Lần này triệt để xong rồi. Amina ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, tự lẩm bẩm. Ngay tại tất cả mọi người bị tuyệt vọng triệt để thôn phệ lúc, Trần Huyền có chút hăng hái nhìn con kia tại hỏa diễm bên trong điên cuồng chuyển động mắt chuột con người. Tất nhiên không thể dập tắt là trái tim ngọn đèn. Hắn dừng lại một chút, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người, thậm chí phòng lấy dễ ảm hàng tỷ khán giả cũng đại nào đứng máy lời nói. Vậy liền phương pháp trái ngược, cho nó thêm điểm liệu. Thêm. Nạp liệu. Ở số hệ gì đám người toàn bộ sửng sốt. Nghĩa là gì? Vậy nhưng vào lúc này, chuyện lạ quy tắc phân tích khí giao diện bên trên, về kia bông cam tuyển dòng số liệu, cuối cùng phân tích hoàn chỉnh. Vật phẩm tên, Linh Sơn thi giải dịch, ngụy trang hình thái, loại hình, quy tắc cường hóa loại tiêu hao phẩm hiệu quả, đối với Phật môn pháp khí sử dụng, có thể trong nháy mắt kích phát hắn lớn nhất uy năng. Tất cả manh mối, tại thời khắc này, tại Trần Huyền trong đầu triệt để sâu chuỗi. Nay cái gọi là cam tuyển này chạm vào tức tử kích động, từ đầu đến cuối, chỉ có một công dụng. Nó là, nay ngọn đèn dầu thắp. Không được. Vật kia chạm thử liền sẽ bị ăn mòn rơi. Ở Sujeji hoàn toàn không cách nào lý giải Trần Huyền ý nghĩ, trực tiếp lấy tay dây bảo, không khác nào tự tìm đường chết. Trần Huyền đương nhiên sẽ không làm như vậy. Hắn ở đây tất cả mọi người nghi ngờ không thôi nhìn chăm chú, từ trong ngực lấy ra một cái sự vật, là Tôn Ngộ Không cho hắn cái thứ hai cứu mạng lông tơ. Đây là hắn bước vào Hoàng Phong động về sau, vẫn giấu kín, chân chính cuối cùng át chủ bài. Trông thấy căn này hảo, ở số rẻ gì đám người trong mắt trong nháy mắt lại lần nữa dấy lên chờ mong. Cái đồ chơi này uy lực, bọn hắn thế nhưng ở bên ngoài tận mắt chứng kiến qua. Thì ra là thế, nguyên lai là như vậy. Đây hết thể cũng tạo thành bế hoàn. Phòng nghiên cứu phát sóng trực tiếp quái đàm thổ quốc bên trong, cao lão đục ngầu nhãn cầu trong bộ phát ra đáng sợ tinh quang, hắn căng cứng thân thể triệt để trầm tĩnh lại. Phía trước nhất, Ngụy Quốc Đống thì vẫn như cũ lơ ngơ, cùng hàng tỷ khán giả mở dạng, gắt gao nhìn chăm chú Trần Huyền nhất cử nhất động. Trần Huyền không có một lát chần chờ, đem lông khỉ đối với chiếc kia con suối xa xa một chỉ, trong miệng chỉ phun ra một chữ: "Biến." Kim sắc khô héo lông khỉ dài ra theo gió, quang mang tại lấp lóe, hóa thành một đầu cán dài bầu nước. Trần Huyền ý niệm khu động, bầu nước tinh chuẩn thăm dò vào kia tản ra hôi thối cam tuyền múc tràn đầy một bầu chất lỏng sình sệ. Sau đó, cánh tay hắn giương lên, đem bầu trong cái kia có thể trong nháy mắt hòa tan huyết đủ khủng bố dịch thể, đều tắt về phía trên bệ đá, ngọn đèn trong con kia bán độc mắt chuột con người. Thời gian, tại thời khắc này trở nên chậm. Con chuột kia trong ánh mắt điên cuồng, đang nhìn đến chất lỏng màu vàng sậm trong nháy mắt, đột nhiên ngưng kết, chuyển biến làm một loại sâu tận xương thủy, khó có thể tin hoảng sợ. Nó điên cuồng rít lên, cổ động lên cuối cùng yêu phòng, ý đồ thổi bay kia chí mạng dịch thể. Nhưng mà, mọi thứ đều muộn. May mắn còn sống sót thiên tuyển giả nhóm trừng lớn hai mắt, trái tim dường như muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Bọn hắn trơ mắt nhìn kia chí mạng dịch thể, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tinh chuẩn, xối tại đoàn kia điên cuồng loạn động mở nhạt ngọn lửa chí thượng. Hô. Đoàn kia mở nhạt ngọn lửa, tại tiếp xúc đến thi dịch trong nháy mắt, ngược lại như là bị dội lên cấp cao nhất lửa mạnh dầu. Nhất đạo lộng lây chói mắt kim sắc hỏa trụ, đột nhiên phóng lên tận trời, trong nháy mắt thôn vệ con chuột kia con mắt, đem toàn bộ u ám thạch thất chiếu lên sáng như ban ngày. Một tiếng thê lương đến không giống sinh vật năng lực phát ra kêu thảm, từ trong cột lửa tâm truyền đến, lại lập tức lại bị cả ngọn lửa cuồng bạo trong nháy mắt áp chế, đốt sạch. Thành công. Ngụy Quốc Đống tại trong phòng chỉ huy kích động một quyền nện ở trên bàn. Cuối cùng, trên nhà đá không, vạn trượng kim quang bên trong, chậm rãi ngưng tụ ra một tôn dáng vẻ trang nghiêm, cầm trong tay phi long bảo trượng, từ bi mà uy nghiêm Bồ Tát hư ảnh. Linh cắt Bồ Tát, một cỗ đơn thuần, thần thánh, bên ngông Phật môn khí tức, nương theo lấy trận trận phản âm thiện sướng, trong nháy mắt tràn ngập tất cả không gian, cậy mạnh áp chế hoàng phong quái tản ra tất cả yêu khí ô nhiễm. Amina đám người ngạc nhiên phát hiện, trên người mình kia sa hóa quá trình, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyện, khô cạn làn da lần nữa khôi phục màu máu cùng có giãn. Bọn hắn nhặt về một cái mạng. Đi. Trần Huyền một bả nhấc lên kia đĩa khôi phục xưa cũ bộ dáng thanh đồng ngọn đèn, đối với còn đang ở sững sờ mọi người, phun ra một chữ cuối cùng. Hắn không có chút nào dừng lại, thứ xoay người một cái, hướng về lúc đến cái kia đang nhanh chóng co vào, nhúc nhích chất thịt kẽ hở vào. Những người sống sót như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức đi theo sau hắn, bắt đầu cuối cùng bỏ mạng chạy trốn. Nhúc nhích tại đè ép, đá vụn như mưa xuống. Bọn hắn dọc theo trong trí nhớ con đường điên cuồng bắn gọn, bản năng cầu sinh bạo phát ra toàn bộ tiềm lực. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một điểm vi quang, là lối ra. Trần Huyền một ngựa đi đầu, từ chật hẹp cửa hang đột nhiên chui ra, lại lần nữa hô hấp ra đến bên ngoài không khí. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp thở một hơi, thân thể liền bỗng nhiên cứng đờ. Ngoài cửa hang, cây kia cái cổ siêu mẹo dưới cây già, hai cái thân ảnh chính đứng bình tĩnh ở đâu. Một cái là ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu tình, thật giống như thế gian vạn vật cũng không có quan hệ gì với hắn Đường Tăng. Một cái khác là trước người hắn nửa bước, cái đó toàn thân tản ra ngang ngược chi khí, hai mắt xích hồng như máu điên hầu. Tôn Ngộ Không, nó chậm rãi vừa quay đầu, cặp kia không chứa bất kỳ lý trí gì, chỉ có đơn thuần hủy diệt dục vọng xích hồng thú đồng, gắt gao khóa chặt vừa mới chạy thoát tới cửa sinh Trần Huyền. Cùng với trong tay hắn kia đĩa thuộc về linh cắt Bồ Tát, thanh đồng ngọn đèn. Chương 23, thần phật tất cả quỷ. Chương 23, thần phật tất cả quỷ. Cặp kia xích hồng thú đồng quay tới trong nháy mắt, yên lặng như tờ. Vừa mới trở về từ coi chết tiên tuyển giả nhóm, lúc này trong phổi thiêu đốt đau đớn chưa lắng lại, một giây sau liền bị chảnh vào càng sâu trong sự sợ hãi. Thân thể của bọn hắn, đây đại não càng nhanh mà làm ra phản ứng. Cứng ngắc, co quắp. Giờ khắc này, bọn hắn ngay cả ý niệm trốn chạy đều không thể dâng lên, vì ở chỗ nào song mắt đỏ thú đồng nhìn chăm chú, cho dù hiểu rõ nó nhìn không thấy, nhưng bất kỳ động tác gì cũng có vẻ dư thừa mà ngu xuẩn. Cũng liền tại đây phiến tĩnh mịch trong, Trần Huyền tầm mắt biên giới, chuyện lạ quy tắc phân tích khí dữ liệu y mắng đổi mới. Trước mắt thời gian, 02:45 kiểm tra đến thỉnh kinh hoạch tâm quy tắc nguyên đã trở về trước mắt chẳng cảnh. Đường Tăng, mặc kệ nó là như thế nào lại xuất hiện, nhưng lần này là thật sự. Hắn toàn bộ tâm thần lại đều tập trung ở một cái khác đầu càng nguy hiểm hơn thông tin bên trên. Quy tắc ô nhiễm thể, Tôn Ngộ Không, bạo lực mỹ học mất kiểm soát, trước mắt trạng thái, nóng nảy, tam muội thần phong ô nhiễm, suy luận gián đoạn, không khác biệt công kích. Uy hiếp đẳng cấp, cực độ chí mạng. Cực độ chí mạng. Trần Huyền tầm mắt bắt đầu rời xuống, rơi vào hắn từ trong thạch thất mang ra, vẫn nắm thật chặt kia đĩa thanh đồng ngọn đèn bên trên. Vật phẩm tên: Bồ Tát đèn hiệu quả 1, đối với hoàng phong quái quy tắc thể có tuyệt đối khắc chế. Hiệu quả 2, đối với đệ tử Phật môn có tĩnh tâm hiệu quả. Tĩnh tâm. Trong nguyên tắc, Tôn Ngộ Không bị tam muội thần phong thổi mắt bị mù, chính là linh cắt Bồ Tát dùng tam hoa cựu tử cao trị tốt. Chiếc đèn này là linh cắt Bồ Tát quy tắc hóa thân, như vậy chữa trị nhân quả, tất nhiên cũng tại chiếc đèn này trong. Đây là duy nhất phá cục pháp. Hống. Cố kia gầy còm ma viên thân thể có hơi chìm xuống, gân cốt nổ đùng, một cái đơn thuần vì tàn sát mà thành đánh giết tư thế đã thành hình. Tanh hôi cùng khét lẹt mùi trong nháy mắt nồng đậm gấp 10, ép tới người đầu váng mắt hoa. Xong rồi, ở số nhẹ gì cùng Admin A đám người trong đầu chỉ còn lại này một cái ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, một cái cực nhẹ âm tiết từ Đường Tăng không có chút huyết sắc nào phần môi phun ra. Tĩnh, cái này âm tiết rất nhẹ, lại là đối giao Tôn Ngộ Không, khắc sâu tại linh hồn hắn bên trong tối cao sắc lệnh. Quả nhiên, đang muốn đánh giết Tôn Ngộ Không, động tác xuất hiện trì trệ. Hắn mỗi một cái bạo khởi cơ bắp sợi đều bị nhất đạo quy tắc xiềng xích gắt gao trói buộc, cho dù điên cuồng dãy rủa, nhưng lại khó đi. Như thế tồn tại cường đại, bị Đường Tăng dùng một chữ, lại lần nữa buộc dừng. Cơ hội. Trần Huyền Cương ép lệnh chính mình toàn thân cứng ngắc cơ bắp yếu đi tiếp theo. Đạo lý đối nhân xử thế lực ảnh hưởng Level 2, phát động. Sánh vai, bắt đầu. Trên mặt của hắn, vừa đúng mà toát ra nghĩ mà sợ cùng may mắn xen lẫn thành thật nét mặt, giọng nói trung hậu thô lệ, cao cao giơ lên trong tay ngọn đèn. Sư phụ, Tiêm lão sa đem cứu đại sư Minh Pháp bảo cho tìm tới. Đường Tăng chống rông con mắt chuyển động, rơi vào Trần Huyền trên người. Hắn không nói tiếng nào, chỉ là giơ tay lên, duỗi ra một cái khô gầy ngón tay, chỉ hướng bị giam cầm Tôn Ngộ Không. Ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Giờ khắc này, may mắn còn sống sót Admin A, ở số nhẹ gì, còn có cái đó hôn mê sau vừa mới tỉnh lại hẳn, tất cả đều ngạc nhiên nhìn. Chủ động tới gần điên hầu. Kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Trần Quân. Ở số nhẹ gì nghẹn ngào hô nói, đừng đi. Nhưng Trần Huyền đã động. Hắn từng bước một, vững vàng đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Một người một hầu, cách xa nhau không đủ nửa mét. Cô kia hôn tạp huyết tinh nóng này cùng khí tức hủy diệt yêu gió đập vào mặt, cao đến hắn gò má đau nhức, giống như linh hồn đều muốn bị cố khí tức này thổi ra bên ngoài cơ thể. Khoảng cách này dưới, hắn thậm chí năng lực rõ ràng thấy rõ Tôn Ngộ Không khỏe mắt không ngừng dị ra, như là cao trạng sền sệt huyết lệ. Tại ở số nhẹ gì đám người căng thẳng đến sắp hít thở không thông nhìn chăm chú, Trần Huyền đem trong tay thanh đồng ngọn đèn giơ lên cao cao. Đèn cầu khẽ nghiêng, một giọt trong suốt dầu thắp từ bức đèn chỗ ngưng tụ rơi xuống, tinh chuẩn hướng về Tôn Ngộ Không con kia không ngừng chảy máu mắt trái. Tư. Một tiếng như lung đỏ bàn ủi lạc ấn tại làn da chói hai tiếng vang, đống nhiên oanh tạc. Hống a a a a a. Tôn Ngộ Không đột nhiên nâng lên móng vuốt, điên cuồng mà chụp vào ánh mắt của mình, dường như mong muốn đem kia đem lại cực hạn thống khổ nhãn cầu tất cả sinh sinh quét ra. Nhưng hắn thủ lại tại khoảng cách hốc mắt nửa tấc địa phương, bị một đạo khắc vô hình quy tắc gắt gao ngăn trở. Là Đường Tăng giới luật, không chiếm được tàn. Trị liệu tại cưỡng chế tiến hành. Một dọn, lại một dọn. Dầu thắp không ngừng nhỏ xuống, mỗi một lần tiếp xúc cũng nương theo lấy một hồi gây mùi khói xanh cùng kia rợn người tỉnh hóa thanh. Kia tê tâm liệt phế chú lên, nhường xa xa Bắc Minh A đám người mặt không có chút máu, run như run rẩy. Cuối cùng là trị liệu hay là hình phạt? Cuối cùng, làm đệ thất tích dầu thắp rơi xuống về sau, tất cả cũng yên tĩnh trở lại. Điên cuồng rẽ rủa Tôn Ngộ Không, bất động. Tấm kia tiểu thủy phong ma mặt khỉ vẫn như cũ giữ thợn, nhưng cặp mắt kia, huyết lệ đã dừng. Trần Huyền Yên lặng thu hồi kia đĩa quang mang ảm đạm rồi rất nhiều thanh đồng ngọn đèn. Xong rồi. Vậy nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn buông lỏng, triển khai sớm đã buồn chồn dục vọng hội quyền bị phong ấn. Phốc chít chít. Một đoàn do thịt não cùng phù sa tạo thành quái vật to lớn bị thả ra ngoài. Chư Bát Giới vừa hạ xuống mà, thấy rõ không đứng nơi xa Tôn Ngộ Không, sợ tới mức thịt mỡ lắc một cái, lộn nhào mà trốn đến Trần Huyền sau lưng, to lớn hình thể đem Trần Huyền che được cực kỳ chặt chẽ. Nó hư thối trên mặt tràn ngập hoảng sợ, trong miệng mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm, mẹ ruột của ta, cái con khỉ này điên lên thật muốn mệnh, kém chút đem ta lão chư hồn cũng dọa hết rồi. Có thể lập tức, mũi heo hít hà, mắt nhỏ bắt đầu theo dõi cách đó không xa, run lẩy bẩy ở sụt e gì mấy người. Nó toét ra tràn đầy răng nanh miệng lớn, chảy nước miếng nắm ti hướng xuống trôi, lộ ra một cái tràn ngập ác ý nụ cười. Sư phụ, sư phụ, ta lão chư nói bụng. Nó quay đầu đối với Đường Tăng hô nói, mấy cái này là yêu quái sao? Có thể hay không cho ta lão chư trước lót dạ một chút? Ta bảo đảm, đều cắn một cái. Hàn Mỹ mắt lật một cái, lần này là thực sự ngất đi. Nhưng mà Tôn Ngộ Không chỉ là lạnh lùng liếc Chư Bát Giới một chút. Chư Bát Giới thân thể to lớn lại là run một cái, ngượng ngùng rụt trở về. Lúc này Đường Tăng chắp tay trước ngực, dùng một loại tiết tấu quỷ dị nhịp chân đi tới. Thanh âm của hắn bình dị, không hề gợn sóng, như là tại niệm tụng một đoạn thiết lập tốt chương trình. Bần tăng từ Ô Xảo Thiền Sư chỗ luận kinh trở về, thấy Ngộ Không này hình, tâm rất yêu chi. Năng lực độ này nạ, tất cả lại các ngươi tam sư đệ chi công. Tôn Ngộ Không quay đầu, cặp kia khôi phục một chút thanh minh đồng tử thật sâu liếc nhìn Trần Huyền một cái, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ kêu rên. Trần Huyền lúc này ước lượng trong tay thanh đăng, dầu thắp đã tiêu hao gần nửa, thứ này không thể lại lưu lại, cho dù vật này lại có dùng. Dầu thắp một sáng hao hết, bị trấn áp tại đèn đuốc hoạch tâm hoàng phong quái, sớm muộn sẽ thoát khốn mà ra. Hắn quay người, lại lần nữa đối mặt kia sâu thẳm hoàng phong động cửa hang, đem trong tay thanh đăng nhẹ nhàng về phía trước đẩy. Vật quy nguyên chủ, thanh đăng hóa thành nhất đạo lưu quang, chui vào trong động, chỉ một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Hang động, hoặc nói linh cắt Bồ Tát thân thể đem thuộc về mình trái tim thu về. Làm xong đây hết thảy, Trần Huyền mới rốt cục đạt được cơ hội thở dốc. Hắn nâng đỡ kính mắt, kính sau hai mắt, lóe ra âm thầm suy tư. Linh cắt Bồ Tát, đường đường Phật môn đại năng, tại sao lại trở thành bộ dáng này? Lấy thân hóa tù lung, trấn áp một đầu ăn vụng dầu thắp thành tinh hoàng bao trộm thử. Cái này đại giới, không khỏi cũng quá lớn. Này không bình thường. Cái này thế giới Tây Du quỷ dị bên trong thần Phật, bất luận là trước đó Ô Xảo Thiền Sư, hay là trước mắt Linh Cắt Bồ Tát, mỗi một cái đều ở một loại cực không bình thường bận bèo trạng thái. Bọn hắn, đến tột cùng gặp cái gì? Hay là nói, tiểu này bận bèo, thân mình đều là thế giới này trạng thái bình thường. Cái này đến cái khác bí ẩn, ở trong đầu hắn xoay quanh. Lúc này, một tiếng thanh âm nhắc nhở, ngắt lời suy nghĩ của hắn. Đinh. Chúc mừng tiên tuyển giả thổ quốc Trần Huyền, hoàn mỹ thông quan A cấp phó bản Hoàng Phong lĩnh. Cá nhân đánh giá, S, lưu trí siêu quần, đoàn đội đánh giá, B quốc vận điểm cống hiến 1500 điểm. Chương 24, Hoàng Phong lĩnh cuối cùng, độc thân tiến lên chương 24, Hoàng Phong lĩnh cuối cùng, độc thân tiến lên cơ hội là cùng thời khắc đó, càng thêm hùng vĩ tuyên cáo, không cách nào kháng cự âm thanh, vang vọng lam tinh. Thổ quốc quốc vận bay vọt thức để thăng. Giải tỏa đặc thù chiến lược tài nguyên, mặt trời nhân tạo sơ cấp kỹ thuật tư liệu. Thổ quốc khí vận ban thưởng, đang đông nam duyên hải tạo ra siêu cường báo hải yến đã ở hình thành trong quá trình quỷ dị tiêu tán. Dự tính tránh tổn thất kinh tế mấy trăm tỷ, cứu vãn nhân viên số thương vong vạn. Vâng. Phong phát sóng trực tiếp quái đàm thổ quốc, trong khoảnh khắc hóa thành núi lửa phun trào loại hoa lạc. Ông trời ơi, chúng ta chẳng lẽ muốn trực tiếp vừa bước một bước vào tương lai nguyên năng thời đại? Huyền thần, đây cũng không phải là quốc vận tăng phúc, đây là quốc vận phi thăng a. Còn có báo, báo cũng mất. Nhà ta ngay tại duyên hải a. Vô số thổ quốc khán giả vui đến phát khóc. Cùng lúc đó, Quang Hoa quốc, Thái Công quốc và may mắn còn sống sót thiên tuyển giả sở thuộc quốc gia, vậy nhận được thuộc về bọn hắn canh thừa. Quang Hoa quốc quốc vận tăng lên mức nhỏ, đạt được tài nguyên hải dương tỉnh hóa kỹ thuật. Thái Công quốc quốc vận vi lượng để thăng. Những quốc gia này phòng lợi dễ ảm trong, đồng dạng là một mảnh sống sót sau tai nạn chúc mừng. Nhất là Quang Hoa quốc, phần này ban thưởng để bọn hắn gần như tan vỡ quốc vận, cuối cùng đạt được một cái quý giá cơ hội thở dốc. Hoa Anh đảo dân chúng đối với ở số gì đánh giá, vậy từ quốc tặc biến thành chịu nhục anh hùng. Nhưng mà, Sa quốc, Âu Liên các nước tối cao trung tâm chỉ huy lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. To lớn trên màn hình, Trần Huyền mỗi một cái quyết sách, mỗi một lần bố cục, cũng tại bị lặp đi lặp lại trầm phóng, phá giải, phân tích. Từ nhìn thấu Hoàng Phong Quái quy tắc cả bẫy, đến nào ngược sử dụng Bồ Tát đèn khắc chế Hoàng Phong Quái, lại đến cuối cùng lắng lại Tôn Ngộ Không nóng nảy. Mỗi một bước, cũng tinh chuẩn làm cho người sợ hãi. Quái vật. Sa quốc ngũ tinh thượng tướng, Mạc Ca Sua, gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình văn nhược thân ảnh, hắn là tư duy chiều không gian quái vật. Một vị tình báo phân tích chủ quản run rẩy âm thanh bổ sung, chúng ta thôi diễn kết quả hiện ra, tướng quân. Lần này phó bản, hơn 30 tên thiên tuyển giả, nếu như ban đầu toàn bộ nghe hắn, thương vong sẽ không vượt qua 5 người. Một cái lạnh băng sự thực bày ở tất cả Lam Tinh cao tầng trước mặt, vì Trần Huyền tồn tại, bọn hắn cùng thổ quốc tại quốc vận cạnh tranh trên đường đua, trên lệnh đã bị kéo dài đến một cái gần như tuyệt vọng trình độ. Riêng lệ thủ lĩnh tần số truyền tin trong, đã có mang theo nồng đậm sát ý âm thanh tại bí mật trao đổi. Không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Lần tiếp theo, có thể vận dụng cái đó đồ vật, nhất định phải nghĩ cách tại phó bản trong, để hắn chết. Thế giới Tây Du quỷ dị trong, Trần Huyền đối với ngoại giới gió nổi mây phun hoàn toàn không biết gì cả. Lại một đường hệ thống nhắc nhở âm, tại cá nhân hắn bảng nổi lên hiện. Đinh. Thiên tuyển giả thủ quốc Trần Huyền thành công lắng lại S cấp quy tắc ô nhiễm thể Tôn Ngộ Không bạo động, giữ gìn thỉnh kinh đoàn đội ổn định. Cá nhân bảng đổi mới trong. Quy tắc khống chế độ, đề thăng. Trước mắt đẳng cấp lờ vờ. Ba đạo lý đối nhân xử thế lực ảnh hưởng, đề thăng. Trước mắt đẳng cấp lờ vờ. Ba đạt được phó bản ban thưởng, định phong đan nương theo lấy bảng đổi mới, Trần Huyền với cái thế giới này tầng dưới chót suy luận cảm giác, lại lên một bậc thang. Vậy nhưng vào lúc này, may mắn còn sống sót Admin A, ở số rẻ gì lắm người, chung quanh thân thể bắt đầu nổi lên bạch quang nhàn nhạt. Nhất đạo lựa chọn, ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Có phải trở về Lam Tinh? Mọi người sống sót sau tai nạn, chưa tỉnh hồn, theo bản năng mà, tất cả mọi người nhìn về phía cái đó định hải thần châm loại nam nhân. Cho dù đã có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này, bọn hắn hay là thói quen đem cuối cùng quyền quyết định giao cho Trần Huyền. Trần Huyền bình tĩnh đón lấy bọn hắn nhìn chăm chú. Ta sẽ không đi. Hắn dừng một chút, nâng đỡ kính mắt, cấp ra chính mình đề nghị. Các ngươi nên trở về. Lời của hắn rất tỉnh táo, đang trần thuật một cái sự thực khách quan. Các ngươi không có thân phận che chở, tại cái này thế giới Tây Du trong, các ngươi thủy chung là dị vật, là quy tắc tự nhiên bài xích đối tượng. Tiếp tục đi tới đích, các ngươi sẽ chỉ biến thành thu hút càng nhiều quỷ dị hải đăng. Ánh mắt của Trần Huyền đảo qua mỗi người. Lần tiếp theo, ta chưa chắc có không cứu các ngươi. Mấy cái mới vừa từ trên con đường tử vong rẽ rủa trở về Âu Liên cùng Bắc Quang quốc thiên tuyển giả, trên mặt một điểm cuối cùng do dự cũng đã biến mất. Bọn hắn đối với Trần Huyền đội vàng nói lời cảm tạ, liền không chút do dự lựa chọn được. Hào quang lóe lên, thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt biến mất. Admin A hai mắt thật to đầy vẻ không muốn, nhưng nàng rõ ràng hơn, Trần Huyền nói đúng. Loại đó lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành hoàng sa sợ hãi, nàng cũng không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Nàng trước mắt, gò má phím hồng, bước nhanh chạy đến Trần Huyền trước mặt, một bộ mong muốn nói cái gì dáng vẻ. Một giây sau, nàng nhón chân lên. Nhưng mà, Trần Huyền nhỏ bé hướng phía sau bình di nửa bước. Một cái động tác đơn giản, lại làm cho nàng cô dũng, cũng rơi vào không trung. Admin A tiểu động tác dừng tại giữa không trung, nhưng nàng rất nhanh thu hồi trong lòng tiếc nuối, lại lần nữa lộ ra một cái hỉ hỉ khuôn mặt tươi cười. Ồ ạ, nếu như ngươi năng lực còn sống trở về, nhất định phải liên hệ ta. Điện thoại của ta là. Nàng lời còn chưa nói hết, cả người liền bị triệt để phân giải thành quan điểm, tiêu tán trong không khí. Tại chỗ, chỉ còn lại Trần Huyền cùng ở Suzuki. Nàng lời còn chưa nói hết, cả người liền bị triệt để phân giải thành quan điểm, tiêu tán trong không khí. Tại chỗ, chỉ còn lại Trần Huyền cùng ở Suzuki. Ở Suzuki đi đến Trần Huyền trước mặt, đối với hắn, thật sâu, 90 độ cúi đầu. Trần Quân, cảm ơn ngài. Ngài là Quang Hoa quốc chúa cứu thế. Ta vì đó trước tất cả bất kính cùng ý, hướng ngài xin lỗi. Nhưng mà, Trần Huyền lui về phía sau nửa bước. Chính là này nửa bước, nhường nàng túi đầu rơi vào không trung, có vẻ xấu hổ vô cùng. Hắn đưa tay, nâng đỡ kính mắt, nguyên bản bình tĩnh hai mắt, giờ phút này có chán ghét. Ta cứu ngươi, là đúng sinh mệnh cơ bản xem trọng. Đối với quốc gia của ngươi, ta không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Một câu, nhường ở Su Dẻ Dị ngồi dậy động tác cứng tại chỗ, sắc mặt của nàng tại một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nàng há to miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng trên người lan tràn bạch quang đã không cho phép nàng có nhiều thời gian hơn. Tại bị truyền tống một giây sau cùng, nàng mang theo tiếng khóc nức nở, đội bằng hô. Trần Quân, làm ơn tất, sống. Cuối cùng thoại bị nuốt hết tại quang mang trong. Theo một tên sau cùng thiên tuyển giả biến mất. Trên thế giới tất cả phòng lợi ích dễ ảm, màn hình tại cùng thời khắc đó, toàn bộ tối xuống dưới. Trước mắt phó bản cái khác quốc thiên tuyển giả đã toàn bộ rời khỏi, phòng lợi ích dễ ảm đã đóng. Chỉ có thổ quốc phòng lợi ích dễ ảm, vẫn như cũ lóe lên. Hoàng Phong Linh dưới, cái cổ siêu mẹo cây giả bên cạnh. Trần Huyền, trở thành lần này quỷ dị Tây Hành lộ bên trên, duy nhất nhân loại. Hắn lẻ loi một mình, đứng ở đó ba cái không phải người, bị quy tắc ô nhiễm thần ma trong lúc đó, thân ảnh đơn bạc. Trạm nghiên cứu quái đàm thổ quốc trong. Làm biểu hiện trên màn ảnh ra hoàn mỹ thông quan chữa ngay mắt. Một mực như pho tượng căng thẳng ngụy quốc đống, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, trước mắt đột nhiên tối đen, cả người hướng về sau ngã quỵ. Tiểu Ngụy, một bên cao lão tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy hắn, hướng về phía bên cạnh nhân viên y tế khoát khoát tay. Đi nghỉ ngơi đi, Tiểu Ngụy. Cao lão vô vô bờ vai của hắn. Đứa nhỏ này đã không cần chúng ta thời thời khắc khắc thấy. Hắn có con đường của mình muốn đi. Ngụy quốc đống nhìn màn ảnh trong, cái đó tại ba cái quỷ dị thân ảnh phụ trợ dưới, có vẻ vô cùng cô độc kiên định bóng lưng, trong mắt tràn đầy tự hào cùng đau lòng. Cuối cùng, mọi mệnh gật gật đầu. Rất nhanh, hoan lạc cùng kích động đám người tản đi, tất cả chỉ huy đại sảnh, chỉ còn lại cao lão một người. Lão nhân tấm kia khe rãnh chẳng chịt trên mặt, nhìn màn ảnh thở dài một cái thật dài. Đối với Lam Tinh, đối với thổ quốc mà nói, đây là đủ để ghi vào sử sách to lớn thắng lợi. Nhưng đối với trong màn hình hài tử kia mà nói, tiếp đó, có thể khảo nghiệm chân chính, có thể vừa mới bắt đầu. Bởi vì hắn tiếp theo nạn. Lưu Sa Hạ. Chương 25, đến bắt bách Lưu Sa giới chương 25, đến bắt bách Lưu Sa giới Hoàng Phong lĩnh bụi bặm triệt để kết thúc. Trần Huyền lại lần nữa khơi mào kia gánh hành lý, trầm mặc đi tại cuối hàng, cùng phía trước ba cái kia không phải người hình dáng, duy trì lấy một cái không gần không xa khoảng cách. Này vô cùng phù hợp sang lộ tinh thiết lập nhân vật. Trung hậu, kiệm lời, vĩnh viễn tại cuối cùng dọn dẹp tăng cuộc. Phong phát sóng trực tiếp quái đàm thổ quốc bên trong, giờ phút này đã là toàn cầu tầm mắt duy nhất hội tụ nơi. Trực tiếp nhiệt độ đã xông phá Lam Tinh từ trước tới nay tất cả ghi chép. Báo bình luận nhanh chóng nhấp nô, các loại ngôn ngữ xen lẫn, tâm tình lại một cách lạ kỳ thống nhất. Chỉ còn một mình hắn, chân chính một mình phân chiến. Hắn muốn một mình đi theo ba cái kia quái vật đi tiếp. Cái này làm sao có khả năng làm được? Trước đó ta còn đấu kỵ thổ quốc, hiện tại ta chỉ cảm thấy bội phục, điều này cô độc cùng áp lực, đổi ta một giây đồng hồ cũng không chịu được nổi. Huyền thần, cố lên a. Chúng ta Âu Liên ngoài miệng mắng ngươi, trong lòng vẫn là vô cùng chú ý ngươi. Đi về phía tây con đường, đây trong tưởng tượng càng thêm bặm mẹo. Bầu trời là vĩnh hằng hôi bại sắc, mặt đất rạn nứt, ven đường cây khô thượng treo lấy phân biệt không ra chủng loại thi thể, như từng dãy hong khô thịt khô. Chư bát giới kia cổng kềnh thịt nhão thân thể tại phía trước xê dịch. Nó thỉnh thoảng sẽ dừng lại, dùng cái mũi tại trong đất điên cuồng tìm tòi, sau đó không biết từ nơi nào đào ra một đoạn còn đang ở có hơi núp nhích quỷ dị thi thể, tham lam nhét vào trong miệng, ngay được két rung động, nước văng khắp nơi. Đường Tăng thì đi tại ở giữa nhất. Hắn là tất cả quy tắc neo điểm, là thuần túy nhất quỷ dị. Trần Huyền trong khoảng thời gian này đa số thời gian, một mực nhìn lấy hắn. Ai cũng không biết, lần trước tại Hoàng Phong Lĩnh, Đường Tăng cùng Ô Sảo Thiền Sư, cùng nhau biến mất thời gian bên trong luận cái gì kinh, rằng cái gì đạo. Nhưng mà, chân chính nhường Trần Huyền cảm thấy lưng phát lạnh, là Tôn Ngộ Không. Con kia điên hầu thay đổi, nó không còn là trước đó loại đó thuần túy nóng nảy dễ giận, vò đầu đứt hai. Từ khôi phục thanh minh về sau, máu của nó đồng bắt đầu tấp nập mà rơi vào hắn trên người Trần Huyền. Xem kỹ, tìm tòi nghiên cứu, phân rõ. Ánh mắt kia dường như một đầu lão lang, nó tại người nghe đối phương ngửi, cố gắng tìm ra đối phương cũng không phải là đồng loại sơ hở. Trần Huyền đạo lý đối nhân xử thế lực ảnh hưởng LV3 đang bị động vận chuyển tới cực hạn, đau khổ duy trì lấy người thành thật sang ngộ tĩnh ngụy trang. Nhưng hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, tầng này ngụy trang đang bị cặp kia kim tình từng chút một mà mài mòn. Xem đấu. Cửa hải tiếp theo. Trần Huyền ở trong lòng mặc niệm, không có cái mới thiên tuyển giả bổ sung đi vào, chuyện này ý nghĩa là tiếp xuống chỗ khó là chuyên môn vì hắn, hoặc nói là sang ngộ tĩnh cái thân phận này lượng thân định chế sân khấu. Ba ngày sau, phía trước không có dấu hiệu nào xuất hiện một đường, một cái đem hôi mặt đất màu vàng cùng bầu trời triệt để chia ra đen tuyệt tuyến. Bọn hắn cuối cùng rời đi Hoàng Phong lĩnh địa giới, theo không ngừng tới gần, hát tuyến nhanh chóng mở rộng, cuối cùng hóa thành một mảnh vô biên vô tận đại dương màu đen. Sóng lớn quay cuồng, lại nghe không đến một điểm tiếng nước, chỉ có một loại để người nói không nên lời ác hàn cảm giác từ khí. Bên bờ, đứng thẳng một khối phong hóa nghiêm trọng bia đá, trên tấm bia chữ cổ dữ tợn. Trên tấm bia chữ, bát bách lưu xa giới, tam thiên nhược thủy sâu. Lông ngống bay không dậy nổi, hoa lao định ngáy chìm. Đến. Trần Huyền dừng bước lại, Tôn Nộ Không cùng chư bát giới cũng theo đó dừng lại. Một cỗ kịch liệt cảm giác buồn nôn bay thẳng cổ họng của hắn. Cái kia màu đen nước sông, căn bản không phải thủy. Đó là do hàng tỷ cái thống khổ, và mẹo, khác nhau bộ vị nhân loại tàn chi, dậm dạp chẳng chịu để ép, xoay quanh, xé rách, dung hợp mà thành dịch thể. Mỗi một đạo màu đen sóng cả đều là hàng ngàn hàng vạn cánh tay cùng đùi đang lăn lộn, mỗi một đám bọt nước vấy lên cũng nương theo lấy vô số trường gạo thét mặt người. Đất này ngục loại cảnh tượng, thông qua trực tiếp ống kính trong nháy mắt xung kích toàn cầu vài tỷ người xem khả năng nhìn. Mẹ, ta mù. Ta xin thể ta mù. Ta cũng không muốn ăn thịt tương mì ý. Con mẹ nó hay là hà sao? Người đông nhìn nhịt. Đầu ta ra nổ, đời ta đều không có gặp qua khủng bố như vậy hình tượng. Ta nhớ ra rồi, Sa Tăng tại lưu vong trong lúc đó, lấy người qua đường làm thức ăn. Lẽ nào những thứ này đều là hắn ăn để thừa? Đúng lúc này, một tiếng thê lương tê mình đột nhiên từ đội ngũ hậu phương nổ vang. Là Bạch Long Mã. Này thất trầm mặc tọa kỵ, nó do dịch thể tạo thành thân thể kịch liệt sôi trào, bản năng co rụt về đằng sau, mã nhãn trong tràn đầy thuần túy sợ hãi. Nó đang sợ con sông này. Ánh mắt của Trần Huyền trong lúc lơ đãng rơi về phía mặt sông. Màu đen mặt nước chiếu ra cái bóng của hắn. Vải thô tăng y điệp, kính đen, trung hậu đàng hoàng sang lộ tĩnh hình tượng. Một giây sau, đạo ảnh bên trong chính mình khỏe miệng toét ra một cái cực độ vặn vẹo đủ cười. Đúng lúc này, mặt sông nổ tung. Vô số sông trắng bệnh, sương mù, hư thối cánh tay, không có dấu hiệu nào xuyên tấu mặt nước, gắt gao chụp vào Trần Huyền mắt cá chân, bắp chân, eo, muốn đem hắn kéo vào kia tứ chi tạo thành thâm nguyên. Cảnh cáo, kiểm tra đến quy tắc ô nhiễm. Mục tiêu, linh hồn vặn vẹo. Ô nhiễm giá trị 3, ô nhiễm giá trị 5, ô nhiễm giá trị 10. Tại ô nhiễm giá trị đạt tới 30 trước, Trần Huyền hướng về sau nhảy lên, nhóm chân đi nhẹ vừa mới rời đi mặt đất, trong nháy mắt bị mấy chục cái quỷ thủ tóm đến vỡ nát. Ống quần của hắn bên trên, lưu lại mấy cái đen nhánh thủ ấn, tỏa ra năm xưa thịt nhão hôi thối. Đại sư Minh, sông này quỷ dị, ngươi thử trước một chút. Trần Huyền quay đầu, đối với Tôn Ngộ Không hô một tiếng. Tôn Ngộ Không không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nó một cái bổ nhào liền muốn phiên vân mà qua. Nhưng mà, vừa rời mà ba thước, một cỗ không thể kháng cự cự lực từ trên trời giáng xuống, đưa hắn cách một tiếng, hung hăng ép trở về mặt đất. Vô cùng nhục nhã. Hắc. Tiếm lão Tôn cũng không tin cái này tà. Cùng bạo hung tính bị trong nháy mắt nhóm lửa, Tôn Ngộ Không phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Kim vô động tại trong bàn tay hắn đón gió điên cuồng phát ra, hóa thành một cái kết nối thiên địa trụ lớn, bị hắn xoay tròn, hung hăng nện vào kia phiến dòng sông màu đen trong. Oeng, long. Mặt đất bị chấn. Nhất đạo cao tới 100 mét con sóng lớn màu đen bị cưỡng ép nhấc lên, vô số chân cụt tay đứt như mưa to bay lên trời không, thê lương kêu rên trực tiếp từ trên đỉnh đầu phương trực tiếp vang lên. Bên kia, Trư Bát Giới vậy cẩn thận nhô ra một đầu móng giỏ, với vào sền sệt màu đen nước sông. Ầm. Âm thanh chói tai trong, nó móng giỏ tại tiếp xúc nước sông trong nháy mắt, liền bị trong sông cái quái gì thế điên cuồng cắn xé, toát ra trận trận khói đen. Ngao. Trư Bát Giới kêu thảm lùi về chân, con kia móng giỏ đã là bạch cốt âm u trần trụi, miệng vết thương, vô số thật nhỏ mặt người đang núp nhích khép lại. Sông này, thủy lục không, ba đường tất cả tuyệt. Thừa dịp sư hai anh em bị ngăn cản khoảng cách, Trần Huyền nhanh chóng tối lui đến đội ngũ cuối cùng, mở ra tư nhân thông tin. Hình tượng kết nối, lão cao mặt mới xuất hiện. Đồng chí Trần Huyền, ngươi. Nói ngắn gọn. Trần Huyền trực tiếp ngắt lời hắn, nơi này là Lưu Sa Hà. Ta sẽ tại nơi này, đứng trước chân chính tiêu chiến. Hắn bình tĩnh như trước đáng sợ. Ta sẽ không giữ lại chút nào mà ứng đối, nhưng các ngươi, vậy nhất định phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Nếu như ta thất bại, thổ quốc quốc vẫn tất nhiên thụ trọng thương. Sử dụng ta tranh thủ được ban thưởng, những tiêu kỹ thuật tư liệu, đất hiếm khoáng mạch. Tại thất bại xung kích đến lúc, làm hết sức bảo trụ thổ quốc căn cơ. Thổ quốc tối cao bên trong trung tâm chỉ huy. Phàm lắng nghe được lời nói này cao tầng, lại chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Đây là bàn giao. Trong màn hình, Ngụy Quốc đống gạt mở những người khác, trên mặt giống như bỗng chốc già mua 10 tuổi, tràn đầy dãy rủa, cổ họng khô chát chát, hải tử, chúng ta năng lực làm những thứ gì cho ngươi? Không có. Thông tin gián đoạn. Ngụy Quốc đống chán nản tựa lưng vào ghế ngồi, sức lực toàn thân dường như trong chớp nhoáng này bị triệt để tranh thủ. Thế giới Tây Du quỷ dị. Trần Huyền lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến do hàng tỷ hình người tạo thành màu đen đại hạ. Lúc này, một hồi khiến người ta buồn nôn thôn tiếng nuốt nước miếng truyền đến. Lộc cộc, lộc cộc. Trần Huyền quay đầu, chỉ thấy Trư Bát Giới nhìn chằm chằm trong sông, tại vô số quay cuồng hắc hà trong, có chín quả trắng bệnh đầu lâu, chính theo sóng cả lúc chìm lúc nổi. Đồ tốt, tốt đồng quán a. Nó mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm, ăn bọn chúng. Ta lão Trư nhất định năng lực càng no bụng. Một giây sau, yêu phong cuốn lên, nó trực tiếp thi pháp, muốn đem kia chín quả đầu lâu từ trong sông bắt được. Không thể ăn. Trần Huyền quát. Hắn tiến lên một bước, ngăn tại Trư Bát Giới trước mặt, nhị sư minh, đó là qua sông dùng pháp khí, không phải là của ngươi khẩu phần lương thực. Hắn nhớ rõ, Sa Tăng chính là dùng này chín quả thỉnh kinh người đầu lâu mới tạo ra được qua sông pháp thuyền. Trư Bát Giới trong mắt tham lam bị đánh gãy, con mắt chuyển hướng Trần Huyền, trong đó hiện lên đối hắn kiên kỵ. Nó nhớ tới này tam sư đệ trên đường đi đủ loại quỷ dị thủ đoạn, để nó đầu này vô pháp vô thiên yêu ma cũng cảm nhận được bản năng e ngại. Cuối cùng, tại Trần Huyền gia hiệu dưới, Trư Bát Giới không cam lòng không muốn phóng thích yêu pháp, ngược lại cẩn thận đem kia chín quả đầu lâu từng viên một từ trong sông cầm nâng lên bên bờ. Lần này qua sông thuyền có rồi. Chương 26, sáu quy tắc qua sông. Chương 26, sáu quy tắc qua sông. Vậy đúng lúc này, xôn xao, xôn xao. Bên bờ kia phiến chết héo đuổi cỏ lao trong, vang lên một hồi tất lấy ma sát. Tôn Ngộ Không động tác đống nhiên dừng lại, kim vô động trong nháy mắt nắm trong tay, hung ác quét về phía âm thanh nơi phát ra, sát khí bốn phía. Một cái dài nhỏ bóng người từ so với người còn cao trong bụi lao sậy đi ra, đó là một cái lao ông. Hắn còn lưng, nhưng ở Trần Phàm nhìn tới, nếu là đứng thẳng, tuyệt đối phải cao hơn sau lưng bụi cỏ lao nửa mét. Người đến trên mặt hiện đầy đại đồng ti ban, sâu cạn không đồng nhất, như là hư thối địa đồ. Hắn chống một cái màu đen vải trượng. từng chút một há miệng ra. Trong miệng là trống không, không có nha, cũng không có đầu lưỡi. Độ Hà giả, nghe ta một lời, muốn độ xung này, cần thủ 6 thì. Cấp S phó bản, lịch tội thi hà quy tắc 1, Lưu Sa Hà, lông lống bay không dậy nổi, hoa lao định đáy chìm vô căn vô duyên chi hồn mới có thể đạp sóng mà đi. Quy tắc 2, Hà Trung chi chủ, là thụ hình chi thần. Nghe hà chủ kêu rên, không cần thiết đáp lại, cũng không năng lực sinh lòng thương hại, đáp lại người thay thế chịu hình. Quy tắc 3, thấy trong sông bảo vật dâng lên, không thể sinh tham niệm cùng nhau, liền vì hà chủ chú ý, coi là tự nguyện lấy linh hồn giao dịch. Quy tắc 4, như xuất hiện dị thường, mặc niệm nhà mình tên thật. Như niệm sai hoặc lãng quên, sắp bị nước sông thôn vệ, người đem quên mất kiếp trước, biến thành hà chủ một bộ phận. Quy tắc 5, phải tránh dùng ăn trong sông bất luận cái gì tôm cá thủy tộc, chúng nó đều là hà chủ tội nghiệp biến thành, an tức nhận hắn nhân quả, lại không thoát thân này. Quy tắc 6, qua sông cần sư đồ 5 người tề tụ, như bị hà chủ phát hiện không đúng, tự xưng là Đông Thổ đại đường mà đến thỉnh kinh tam nhân, hà chủ sắp xuất hiện phán quyết thật giả, ngụy người sắp bị chẳng thủ, đầu lâu đem treo ở hà chủ trên cổ. Lão ông dùng vẫn luôn cố định tốc độ nói, tuyên cáo hết quy tắc. Sau đó, thân thể hắn bắt đầu như tượng sắc một dạng, từ đôi đến đầu mà hòa tan, rót vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, thổ địa lão nhi. Tôn Ngộ Không nghiến nghiến răng, mặt mũi tràn đầy lệ khí, không nên và yếm lão Tôn đập nát này phá hà mới ra ngoài, sớm làm gì đi. Nó nói xong, nhắc tới kim cô đồng, lần lượt nhấn tới. Đồng nhọn chỉ hướng đường tăng. Sư phụ, một cái. Lại chỉ hướng chư bát giới. Ngốc tử, hai cái. Nó dùng đồng nhọn để liễu để bộ ngực của mình. Ta lão Tôn, tam cái. Kim cô đồng mũi nhọn, cuối cùng chuyển hướng mặt trầm như nước Trần Huyền. Sa sư đệ, 4. Nó thu hồi cây gậy, vạch lên đầu ngón tay, không đúng, quy tắc 6, sư đồ 5 người. Chúng ta chỗ này mới 4 đầu. Chư bắt giới ở một bên lẩm bẩm, nếu không, đem ta cái cảo cũng coi như một cái. Tôn Nộ không để ý đều chẳng muốn để ý nó, ánh mắt tại trên người Bạch Long Mã nhất chuyển, nhếch miệng cười. Có. Này chẳng phải là thứ 5. Nó khiêng kim cô đồng, đi qua, vô lưng ngựa, tiểu Bạch Long, đừng nhằn rỗi, ngươi cũng coi như một cái. Bạch Long Mã thông linh mà phì mũi ra một hơi, dường như cũng không dị nghị. Nhưng mà Trần Huyền Tâm lại từng chút một mà chìm xuống dưới. Quy tắc 1, vô căn vô duyên chi hồn. Hắn nhìn về phía mình vài vị sư minh. Tôn Ngộ Không là thiên sinh thạch hầu, không cha không mẹ, có tính không vô căn. Chư Bát Giới là thiên đồng nguyên soái biếm hạ phàm ở giữa, đoạn mất tiên duyên, có tính không vô duyên. Sư phụ là kim tiền tử chuyển thế, cùng kiếp trước nhân quả đã xong. Bọn hắn tựa hồ cũng miễn cưỡng nói được thông, nhưng nhìn vừa nãy biểu hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, Hắc Hà cũng không đem bọn hắn để ở trong mắt. Vậy ta đâu? Một cái đến từ thế giới khác linh hồn, chẳng phải là tiêu chuẩn nhất vô căn vô duyên? Càng chí mạng là quy tắc 6. Phán quyết thỉnh kinh người thật giả, ngụy người sắp bị chẳng thủ. Đây là công khai nói cho hắn biết. Chân chính sang ngộ tinh quy tắc ô nhiễm thể, ngay tại này trong sông chờ lấy thầy trò đường tăng, nhưng tuyệt đối không bao gồm chính mình. Trận này thân phận quyết đấu, không thể tránh né. Hoặc là, hắn chứng minh bản thân mới là thật. Hoặc là, bị phán quyết là ngụy vật, đầu người rơi xuống đất. Cái này thế giới Tây Du quỷ dị, chỉ cho phép một cái sang ngộ tinh tiếp tục sống. Đi. Đường tăng lạnh băng chỉ lệnh, ngắt lời Trần Huyền thần kinh căng thẳng. Thuyền mới vừa ở bảo thủy, vô số chỉ trắng bệnh sưng vụ cánh tay liền từ màu đen trong nước sông vọt ra khỏi mặt nước. Chúng nó lần này không tiếp tục công kích, mà là như trung thành nhất người chèo thuyền, rậm rạp chẳng chịt dán đầy khô lâu đáy thuyền cùng hai bên, thôi động pháp thuyền về phía trước. Nhưng mà vô số há mồm tại dưới nước im ắng khép mở, vô số đôi mắt tại nhìn chăm chú. Này im ắng quỷ dị, đây bất luận cái gì công kích cũng càng khiến người ta tê cả da đầu. Cơ mờ nở, thi thể người kéo thuyền, này phô trương, này trong sông người chết vẫn rất hiểu đạo đãi khách ta. Chớ ồn ào, mau nhìn Trần Huyền nét mặt. Hắn khẳng định lại tại ý nghĩ phong bạo, phong lấy dễ ảm trong ẩm ý không nứt. Trần Huyền ngồi ở lắc lư khô lâu trên thuyền, đem kia 6 đầu quy tắc tại trong đầu lặp đi lặp lại phá giải. Những quy tắc này, hiện nay đến xem, nhằm vào chính là thỉnh kinh đoàn đội tất cả mọi người. Quy tắc 3 cùng quy tắc 5 nhằm vào chư bát giới tham lam cùng muốn ăn. Quy tắc 2 nhắm thẳng vào sư phụ kia bị ô nhiễm từ bi bản tính. Quy tắc 1 cùng quy tắc 6 đem đầu mâu nhắm thẳng vào chính mình cái này người ngụy trang. Về phần quy tắc 4, đúng lúc này dị thường xuất hiện. Không, không được qua đây, lại đến. Thời gian lại đến a a a. Một hồi thê lương kêu rên, đột nhiên từ đáy sông chỗ sâu nhất nổ vang. Đúng lúc này, bầu trời hạ xuống mưa. Hàng ngàn hàng vạn trôi vết gỉ loang lổ phi kiếm, cương đao, lợi nhận, mang theo chói tai gào thét từ trên trời giáng xuống. Chúng nó tại tiếp xúc đến màu đen mặt sông trong nháy mắt, liền ma quái chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đáy sông có một cái tồn tại đang bị lăng trì, bị vạn kiếm xuyên tâm. Quy tắc 2, nghe hạ chủ kêu rên, không cần thiết đáp lại hoặc sinh lòng thương hại, đáp lại người thay thế chịu hình. Trần Huyền ngay lập tức nhìn về phía đường tăng. Hắn chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Đường tăng tấm kia vĩnh viễn không đổi trên mặt, hiếm thấy hiện ra dãy rủa cùng không đành lòng. Hắn bị ô nhiễm nhân từ thiền tính, đang bị này kêu rên xúc động. Khổ, chúng sinh tất cả khổ. Bên kia, cái quái gì thế? Làm cho Yếm lão Tôn đau đầu. Tôn Nộ không bị thanh âm này quậy đến hung tính đại phát, nhìn xem ta một gậy xuống dưới, bảo ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Kim cô đồng mắt thấy là phải lần nữa nện vào trong sông. Tất cả chớ động. Trần Huyền nghiêm nghị buồn nói, sư phụ, đại sư minh, đây là cả bẫy. Hắn tuyệt không thể nhường bất luận kẻ nào. Tại qua sông hoàn thành trước chủ động đi phá hoại quy tắc của nơi này, vậy sẽ kinh động chân chính Sa Tăng. Nơi đây quy tắc nghiêm, một bước đạp sai, vạn kiếp bất phục. Như phá hư quy củ, chúng ta sợ đem vĩnh thế trầm luân sông này, thỉnh kinh đại nghiệp. Thôi vậy, thỉnh kinh hai chữ vừa ra, Tôn Ngộ Không cuồng bạo động tác trì trệ. Nó không cam lòng phát ra rên lên một tiếng, nghiêng đầu qua, nói lẩm bẩm, tính ngươi vận khí tốt. Trần Huyền lại nhìn Đường Tăng, trong mắt của hắn khắc thường, khôi phục không hề bận tâm. Pháp thuyền tại ngàn vạn thi thủ thôi thúc dưới, tiếp tục tiến lên. Bờ bên kia hình dáng đã thấy ở xa xa, thắng lợi dường như đang ở trước mắt. Vậy đúng lúc này, xôn xao, phía trước màu đen mặt nước không có dấu hiệu nào kịch liệt lúc đích, quay cuồng. Một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng âm ảnh đang từ lòng sông phía dưới xé rách mặt nước chậm rãi dâng lên. Chương 27, ô nhiễm giá trị báo táp. Chương 27, ô nhiễm giá trị báo táp. Thao thiên cự lãng bị dưới nước to lớn âm ảnh nhấc lên, vô số chân cụt tay đứt như mưa rơi, đùng đùng không dứt mà nện ở lung lay sắp đổ khô lâu trên thuyền. Dị thường đã xuất hiện, thiên cung vạn kiếm treo đỉnh, dưới nước cự vật phá hà, tất cả đường lui đều bị chặn đường. Lúc này cũng chỉ còn lại có một cái quy tắc bày ở Trần Huyền trước mặt. Quy tắc 4. Như xuất hiện dị thường, mặc niệm nhà mình tên thật. Mặc niệm tên thật là Trần Huyền hay là Sa Ngộ Tĩnh? Sinh tử một đường, hô hấp trong lúc đó căn bản không do dự thời gian. Trần Huyền, hắn dùng nhỏ đến không thể nghe âm thanh phun ra hai chữ này. Trong chốc lát, chuyện lạ quy tắc phân tích khí dòng số liệu nổ tung, tầm mắt bị một mảnh tinh hồng triệt để thôn vệ. Cảnh cáo, kiểm tra đến tiên tuyển giả Trần Huyền chủ động thoát ly sánh vai thân phận, tự sự quyền trọng trên phạm vi lớn hạ xuống. Sánh vai thân phận Sa Ngộ Tĩnh, ngụy quyền hạn bóc ra trong, cùng thỉnh kinh đoàn đội đạo lý đối nhân xử thế quan hệ đang tan rã. Một loại linh hồn bị gắng gượng từ thể xác trong xé rách đi ra bóc ra cảm giác, quét sạch toàn thân. Hắn ngẩng đầu một chút nhìn sang, một cỗ nồng đậm hô tạp nước bọt mùi tanh tưởi mùi đập vào mặt. Sư đệ, chư bắt giới kia cổng kềnh to mọng thân thể gần đến trước mắt, nó ở trên cao nhìn xuống, to lớn cái mũi dùng sức tỉ vòi, trong cổ họng phát ra lộc cục thanh. Sư đệ, không đúng. Nó chập chật lưỡi, cười hắc hắc nói, ngươi này túi ra phía dưới như thế nào chui ra ngoài một cỗ người sống hương vị, thơm quá, thương được ta láo trừ, tim gan cũng đang run. Bên kia, Tôn Ngộ Không đã không còn cảnh giới dưới nước, tấm kia giữ tận mặt khỉ chuyển hướng Trần Huyền, nó trong tay kim cô đồng chuyển động, phát ra ông khẽ đều, dường như tại một giây sau muốn tạm thoái một cái Trần Huyền đầu. Ngay cả đuôi thuyền, một mực trầm mặc Đường Tăng, hai cái kia hấp động hốc mắt cũng gắt gao chằm chằm dừng hắn. Trần Huyền đang bị cái đoàn đội này lấy tốc độ khủng khiếp bài xích cô lập, hắn trở thành một cái dị vật, một cái đồ ăn. Cảnh cáo, ô nhiễm giá trị kịch liệt lên cao. Ô nhiễm trị 38, 42, 57, 60. Trị số chưa từng như này mất khống chế. Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp thổ quốc trong triệt để vỡ tổ. Xong rồi xong rồi, lần này chết chắc. Quốc gia khác mới tới. Tất cả ngồi xuống, thông thường làm việc mà thôi. Huyền thần lần nào không phải tại nhảy múa trên lưới đao. Thế nhưng lần này thật không giống nhau a. Ô nhiễm giá trị cũng phá 60. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng có. Không chỉ có là phòng lấy dễ ảm. Ngay cả trạm nghiên cứu phát sóng trực tiếp quái đàm thổ quốc bên trong, cũng là bầu không khí ngưng trọng. Nhanh. Nhanh nghĩ biện pháp. Cao lão. Các vị chuyên gia. Nhanh lên nghĩ biện pháp mau cứu Trần Huyền. Ngụy Quốc Đống hai mắt xích hồng, âm thanh cũng thay đổi điều. Nhưng mà, trước người hắn, một đám đại biểu cho thổ quốc tối cao trí tuệ các chuyên gia, lại tất cả đều á khẩu không trả lời được, sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh hắn, cao lão run rẩy chán nản lắc đầu, "Tiểu Ngụy, bình tĩnh một chút." "Vô dụng, kỳ thực từ Trần Huyền bước vào phó bản Lưu Sa Hà, kết cục liền đã chú định." "Dạ, thật không được." "Thật sự, vậy không thể giả." Hắn thay thế Sa Ngộ Tĩnh thân phận, đều tất nhiên sẽ nên đón Thánh Á La thanh toán. Cái này sát cục đã thành, chúng ta bất lực. Ngụy Quốc Đống bất lực. Đang trách đàm thế giới, thiên tuyển giả vẫn lạc vốn là trạng thái bình thường. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Trần Huyền đề cập qua, thân nhân của hắn đã từng là thiên tuyển giả, cũng giống vậy chết tại mảnh này tuyệt vọng nơi. Bây giờ còn trẻ tuổi như vậy sinh mệnh, lại muốn dẫm lên vết xe đổ. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Quỷ dị thế giới bên trong, Trần Huyền trong nháy mắt câm miệng, ngưng mặc niệm. Hắn đương nhiên hiểu rõ sẽ chọn sai, nhưng không thể không tuyển. Vì một con đường khác, là càng trực tiếp chết đi. Quy tắc 2, Hà Trung chi chủ, là thụ hình chi thần. Nghe Hà chủ kêu rên, không cần thiết đáp lại, cũng không năng lực sinh lòng thương hại, đáp lại người thay thế chịu hình. Thiên thượng kia vạn đạo kiếm quang chỉ, chính là Hà Trung chi chủ. Nó tại kêu rên, nó tại chịu hình. Tên thật của nó, chính là Sa Ngộ Tĩnh. Một sáng chính mình lấy Sa Ngộ Tĩnh danh nghĩa đáp lại dị thường liền sẽ trong nháy mắt phát động thay thế chịu hình hẳn phải chết chi chú. Sẽ bị kia vô cùng vô tận phi kiếm, lăng chỉ phân thây. Niệm Chân Huyền có khả năng bị đoàn đội trở thành dị loại mà xóa bỏ. Niệm Sa Ngộ Tĩnh phát động quy tắc, thay thế Hà chủ chịu hình mà chết. Trái cũng là chết, phải cũng là chết. Thì ra là thế. Một cái hoàn mỹ bế hoàn sắc cục. Trần Huyền trong lòng một mảnh lạnh bước, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng tự rêu đường cong. Hắn cuối cùng nghĩ thông suốt. Này cấp S độ khó, 6 đầu quy tắc, tầng tầng lồng nhau, nhìn như là dùng để nhằm vào sư đồ bốn người. Nhưng trên thực tế, mục tiêu chân chính chỉ có một. Chính mình cái này. Thay thế chân chính sang lộ tĩnh nguy vật. Và anh. Dưới nước quái vật khổng lồ, cuối cùng tránh thoát lòng sông trói buộc. Tại một tiếng rung khắp thiên địa hống trong, nó hoàn toàn nổi lên mặt nước. Đây không phải là vật sống. Đó là một ngọn núi. Một tòa do mấy trăm vạn bạn mèo nhúc nhích tứ chi, dây dưa mái tóc đen dài, bị không thể danh trạng ác ý cùng tội nghiệt cưỡng ép dính hợp lại cùng nhau. Núi thịt đỉnh núi là hạch tâm của nó, một khỏa to lớn đến che đậy sắc trời đầu lâu. đầu lâu là quỷ dị màu xanh mặt, một đầu hỏa diễm loại tóc đỏ phóng lên tận trời, hắn hình dạng cùng trong nguyên tắc đối với Sa Hòa thượng miêu tả, không sai chút nào. Không vào Trầm Nguyên, làm sao biết tội nghiệp chi hải không mở? Không rơi vào khăng khít, sao hiểu luân hồi nỗi khổ vô biên? To lớn trên đầu, ngũ quan bặm mẹo, tấm kia vốn nên trung hậu đàng hoàng trên mặt, chỉ còn lại bị vô tận hình phạt tra tấn sau chết lặng, hoán độc cùng điên cuồng. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí cấp gia phân tích. Quy tắc ô nhiễm thể, sang nội tĩnh, chìm tội bán thi tụ hợp thể, trước mắt trạng thái, lưu vong bị phạt trong uy hiếp đẳng cấp, cực độ chí mạng. Sang nội tĩnh. Lần này Tây Hành Lộ bên trên, chân chính tam sư đệ. Chính chủ, đăng tràng.